Chương 1837, uy hiếp Lưu Lãng Hải. Chương 1837, uy hiếp Lưu Lãng Hải. Bạo quân đạp lên Lưu Lãng Hải. Khi mọi người nhìn thấy Trần Vũ động tác về sau cùng nhau khẽ động, trong lòng tất cả đều là không cầm được run rẩy. Mỗi người đều vô cùng khẩn trương, hô hấp không tự chủ áp xuống tới, hai mắt không hề nháy chính nhìn xem tiếp xuống đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Thật đến rồi. Hứa Phúc cùng Thường Hải trong lòng nhảy một cái, đột nhiên có chút bất an. Nhưng lập tức hai người tương vọng một chút nhẹ gật đầu. Cho dù là hắn thì tính sao? Lưu Lãng Hải phía trên lấy bọn hắn vi tôn. Trần Vũ lặng lặng đứng tại Lưu Lãng Hải trên không, hai mắt nhắm lại hít một hơi thật sâu. Quả nhiên cái này Lưu Lãng Hải vị đạo cùng ở kiếp trước hay là đồng dạng á tính mịch đơn điệu tràn ngập sắc cơ. Mở hai mắt ra Trần Vũ cười cười. Không nghĩ tới một ngày kia ta sẽ còn lại đạp Lưu Lãng Hải. Những cái kia tiểu khả ái nhóm ta không biết có nhớ ta hay không đây. Một tia nghiền ngẫm xuất hiện tại Trần Vũ trong lòng. Hắn nhớ tới ở kiếp trước thời điểm mình cùng một đám người thăm dò Lưu Lãng Hải giết cái hôn thiên ám địa dáng vẻ. Lát đầu không còn hồi ức mà là tại bầu trời dạo bước đi hướng từ thuyền. Thử. Muốn chết. Ánh mắt đột nhiên lóe lên, Hứa Phúc cùng Thường Hải hai người đều là chắp tay sau lưng lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt có một tia trào phúng. Vừa rồi cái kia màu đen xúc tu người khác ta không biết thế, nhưng là hai người bọn họ lại rất rõ ràng. Vật kia không bình thường. Hư linh giới chính là một loại tồn tại đặc thù, là thần bí đại năng tạo dựng ra địa phương, mục đích chính là vì tôi luyện tiến vào bên trong nhân vật. Tự nhiên tại hư linh giới bên trong có bản thân quy tắc, mà cái này màu đen xúc tu chính là hư linh giới bên trong một chút vụn vặt quy tắc hóa thành đồ vật. Hứa Phúc còn nhớ rõ lúc ấy bọn hắn đến Lưu Lãng Hải thăm dò thời điểm bị cái này màu đen xúc tu làm cho sức đầu mẹ chán, cơ hồ muốn chết tại nó trên tay. Nếu như không phải cuối cùng tìm được tử thuyền, bọn hắn hiện tại cũng đem giống như Triệu La trở thành Lưu Lãng Hải ngọn nguồn xương khô. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn Trần Vũ hắn như thế nào đi vượt qua cửa này. Tiêu tỷ tỷ, Trần Vũ hắn không có sao chứ? Tiêu Phi Vũ chấn động chăm chú nắm chặt nắm đấm, trên mặt vô cùng lo lắng. Không có chuyện gì, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì, hắn như vậy mạnh làm sao lại có chuyện? Mặc dù nói như thế nhưng Tiêu Phi Vũ cái trán đã chảy ra mồ hôi lạnh. Xoẹt. Đột nhiên từ Lưu Lãng Hải bên trong đột nhiên mười mấy đầu màu đen xúc tu xông phá mặt biển hướng về Trần Vũ đánh tới. Bóng đen như là tử thần triệu hoán khiến ra đầu run lên. Chỉ một nháy mắt liền đem Trần Vũ xuống lại ở trong đó. Đến rồi, ta tạo cái này đây là có chuyện gì? Đột nhiên có người giống to thanh âm ở trong tràn ngập chấn kinh. Ta tạo cái này đây là giả. Công giả anh mở to hai mắt nhìn một mặt không hiểu. Tiêu Phi Vũ bọn người trên mặt không còn có vừa rồi lo lắng, ngược lại là nồng đậm ngốc trệ. Lưu Lãng Hải phía trên Trần Vũ bốn phía đều là những cái kiêm màu đen xúc tu tại thiên không bên trong điên cuồng vũ động thế, nhưng là lại vô một đầu xúc tu đi quấn quanh Trần Vũ, ngược lại tựa hồ là cực kỳ kiêng kỵ. Ồ, không nghĩ tới các ngươi cũng có một chút thần trí. Trần Vũ cười lạnh. Đối trước mắt một màn này cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Mặc dù hắn hiện tại là tại ngưng thần cảnh hư linh giới, nhưng thần trí của hắn chi lực chính là hai lần thiên tôn thần thức. Thật nói đến Trần Vũ loại này tồn tại đã siêu việt ngưng thần cảnh hư linh giới giới hạn. Những này màu đen xúc tu chính là hư linh giới lẻ tẻ quy tắc mảnh vỡ biến thành, phát giác được Trần Vũ bất phàm lúc này mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bọn hắn đối Trần Vũ loại này tồn tại rất mê hoặc. Đã biết còn không mau cút đi. Trần Vũ một tiếng gào to, khí thế trên người đột nhiên bay lên. Tất cả màu đen xúc tu phảng phất là điện giật siêu 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 vậy mà tất cả đều hướng Lưu Lãng Hải rụt trở về. Tốc độ kia quả thực như là quỷ mị, dị thường tấn mãnh. Quả thực so vừa rồi vươn ra thời điểm nhanh hơn nhiều lắm. Tựa hồ đang e sợ Trần Vũ. Cái này đây không có khả năng. Hứa Phúc cùng Thường Hải hai người trừng mắt hô to, thân thể bỗng nhiên trước giò xét, trên mặt tất cả đều là kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Con mẹ nó là cái quỷ gì? Trần Vũ một câu liền dọa chạy những này màu đen xúc tu. Phải biết trước đó bọn hắn vì đối phó những này màu đen xúc tu thế nhưng là cựu tử nhất sinh a. Trần Vũ ngược lại tốt mẹ nhà hắn chính là một cuống họng sự tình. Trấn kinh phiền muộn mê hoặc, đủ loại cảm xúc làm cho hai người quả thực muốn nổi điên. Đối này Trần Vũ không nói gì, chỉ là y nguyên tiếp tục hướng về tử thuyền dậm chân mà đi. Mỗi một bước đều là như vậy lạnh nhạt, không có chút nào gấp gáp, phản phát hiện tại không phải tại tuyệt địa mà là tại giã ngoại tàn bộ. Ta nói qua hôm nay các ngươi hẳn phải chết. Đáng chết. Không muốn phách lối cái này bên trong còn chưa tới phiên ngươi dương ai. Hứa Phúc cắn răng mở miệng, sau đó hai ngón tay bỗng nhiên hướng lên nhấc lên. Ầm ầm. Từ thuyền phía trên đột nhiên phát ra quần quần sóng âm, cái này sóng âm như là một cái tín hiệu phi tốc tại trên Lưu Lãng Hải chuyển ra, sau đó trong mắt mọi người liền thấy khiến người dùng mình một màn. Một con lại một con kinh khủng cự thú từ Lưu Lãng Hải phía dưới chậm rãi nô ra thân thể, ngửa mặt lên trời cuồng hống. Có chút cự thú thân đạt 1000m, toàn thân huyết hồng như là trong địa ngục leo ra. Có chút hung thú trong miệng tất cả đều là như đao kiếm vô cùng sắc bén, răng khoảng chừng hơn 10,000 quả. Còn có chút hung thú có mấy ngàn đầu xúc tu múa ở giữa dị thường yêu dị. Một con lại một con quả thực chính là đếm mãi không hết. Nhưng mà cho dù là xuất hiện nhiều như vậy hung thú, toàn bộ Lưu Lãng Hải mặt vẫn là không hề bận tâm, ngay cả một tia gợn sóng đều không có, tựa như là đám hung thú này đều là từ một chiếc gương bên trong chạy đến đồng dạng. Ta ông trời ơi, Lưu Lãng Hải bên trong vậy mà lại có như thế nhiều hung thú. Tử Tuyên vậy mà có thể điều khiển đám hung thú này, bạo quân không có khả năng thắng. Nhiều như vậy hung thú không ai có thể xuyên qua. Khó trách Hứa Phúc hai người muốn tới cái này bên trong đến. Đây quả thực là đứng ở thế bất bại a. Tiếng thán phục vang lên, công giả anh thở dài nói, Trần Vũ từ bỏ đi. Hứa Phúc cùng Thường Hải phách lối cười to vô cùng đắc ý, Trần Vũ tử thuyền ngay tại cái này bên trong, ngươi ngược lại là đến a. Ha 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 ha, chúng ta tại cái này bên trong chờ ngươi. Tới đi, ngươi không phải muốn giết chúng ta sao? Đám hung thú này ngươi làm sao có thể giết chết? Ha ha. Trần Vũ không nói chỉ là nhìn xem đám hung thú này trong tay kim kiếm chấn động mạnh một cái, một cô vô thượng khí tức toát ra đến. Các ngươi muốn cùng ta là địch? Nghe vậy Hứa Phúc cùng Thường Hải lần nữa cười to. Làm sao? Khó nói ngươi cho rằng ngươi là ai? Hổ khu chấn động liền dọa lùi quần hung a. Ha ha, ngươi sẽ không phải coi là bọn hắn sẽ bị ngươi dọa chạy đi, nói cho ngươi bọn hắn đều là tử thuyền khống chế, ngươi muốn dọa chạy bọn hắn quả thực chính là si tâm. Cái gì? Lời còn chưa nói hết đột nhiên Hứa Phúc nụ cười trên mặt cứng đờ. Chương 1838, Cổ Kim vô địch siêu cấp ghi chép. Chương 1838, Cổ Kim vô địch siêu cấp ghi chép. Ngươi các ngươi. Hứa Phúc trừng to mắt sắc mặt cứng đờ. Trong mắt hắn vừa rồi hung uy hiển hách hung thú lúc này tất cả đều đợi tại nguyên chỗ không có một con đối Trần Vũ phát động công kích. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn vì cái gì bất động? Hỗn đản cho ta động a. Thương Hải giống to sắc mặt dữ tợn. Điên cuồng thôi động tử thuyền một đạo về sóng gợn lấy cái chết thuyền làm trung tâm hướng về bốn phía ba động mà đi, rõ ràng đông đảo hung thú một mặt dãy ruột nhưng dù cho như thế y nguyên không có bất kỳ cái gì hung thú đối Trần Vũ công kích. Trang diện lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Gia hỏa này khó nói thật hù đến đám hung thú này. Không, không có khả năng. Cho dù là chúng ta cũng cần dựa vào tử thuyền cái này cùng kỳ lạ bảo vật mới có thể khống chế đám hung thú này, hắn chỉ là một nhân loại làm sao có thể dọa đến tất cả hung thú không dám hướng về phía trước. Hứa Phúc trái tim phanh phanh trực nhảy tràn ngập chấn kinh. Uy, cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những hung thú kia, vì sao dừng lại rồi? Bên bờ mọi người vô cùng ngạc nhiên hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Sáu đại cao thủ tướng hỗ nhìn dọa đến nhịn không được nuốt ngụm nước bọn. Uy, sẽ không phải ngay cả đám hung thú này đều sợ hắn a? Có người hoảng sợ mở miệng nói lời ngay cả mình đều cảm thấy chấn kinh. Mặc dù ta cũng không nghĩ tin tưởng thế nhưng là trước mắt một màn này ta thực tế là nghĩ không ra tốt hơn giải thích. Khủng bố. Thực tế là quá khủng bố a. Ông trời của ta đây rốt cuộc là dạng gì quái vật? Một người mà thôi vậy mà dọa đến đàn thú không dám lên trước. Kinh hãi hiện lên ở trên mặt của mỗi người. Đối này Trần Vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đám hung thú này cùng cái kiêm màu đen xúc tu đồng dạng thể nội đều dung nhập hư linh giới quy tắc mạnh mẽ. Cho nên bọn hắn mới có thể bị tử thuyền khống chế, cho nên bọn hắn mới có thể bởi vậy e ngại Trần Vũ. Nhướng mày Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. Còn đợi tại cái này bên trong làm cái gì? Còn không mau cút đi. Thanh âm rất bình thản, nhưng lại có không thể hoài nghi vị đạo. Đông đảo hung thú cùng nhau ngửa đầu hô to tại mọi người chú mục dưới đồng loạt đối Trần Vũ cung kính cúi đầu, sau đó chậm rãi từ Lưu Lãng Hải bên trên đắm chìm xuống dưới. Trong chốc lát Lưu Lãng Hải bên trên không có vật gì, chỉ có chiếc thuyền cô linh linh tại kia bên trong, còn có Hứa Phúc cùng Thường Hải hai người ngơ ngác nhìn một màn trước mắt rung động không nói gì. Một lời quát lui bạch thú. Cái này khả năng này a. Bên bờ mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Không có đại chiến hết thảy đều là như vậy vân đạm phong khinh, nhưng càng là như thế càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Không ai minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả mọi người biết Trần Vũ là như thế nào khủng bố. Đáng chết. Đi ra cho ta. Ra a. Hứa Phúc hai tay chống tại tử thuyền trên lan can đối bình tĩnh mặt biển điên cuồng giống to gân xanh hẳn lên. Sắc mặt của hắn đỏ lên một mảnh ý nguyên điên cuồng đến cực hạn, nhưng không dùng được. Lưu Lãng Hải y nguyên bình tĩnh, tất cả hung thú tất cả đều biến mất. Hiện tại các ngươi còn có cái gì mánh khỏe? Trần Vũ kim kiếm lắc một cái nhàn nhạt đặt câu hỏi, tự có một cô vô song khí thế. Hứa Phúc Thường Hải hô hấp cứng lại liền lùi lại mấy bước. Trần Vũ, ngươi muốn làm gì? Trong lời nói có một tia hoảng sợ. Làm gì? Ta chỉ muốn giết các ngươi. Trần Vũ mắt sáng lên, kim kiếm nâng quá mức đỉnh. Kim quang tại hội tụ từ kim kiếm bên trên kiếm mang bắt đầu lấp lóe cường đại lực áp bách, khác tất cả mọi người là tâm thần nhảy một cái. Trần Vũ, ngươi dám? Hứa Phúc hoảng sợ giống to nhưng vô dụng. Kim kiếm không chút do dự trực tiếp chém xuống. Vô song kim quang rơi xuống đối tử thuyền chém tới. Hắn muốn chém dụng tử thuyền. Mọi người không khỏi hãi nhiên biến sắc, sắc mặt đều là thảm bại một mảnh. Điên cuồng như vậy đến cực điểm cử động quả thực làm người nghe kinh sợ. Đáng chết. Chạy. Khi nhìn đến Trần Vũ ra chiêu sát na, Hứa Phúc đã biết một kiếm này tuyệt không phải bọn hắn có thể đối đầu. Lập tức không chút do dự hai người trực tiếp rời đi tử thuyền phạm vi lui về phía sau. Soạt. Kim quang chém xuống rơi vào tử thuyền phía trên liền thấy tử thuyền bên trên đột nhiên dâng lên một cái màu đen vòng phòng hộ tựa hồ muốn ngăn cản Trần Vũ một kiếm này. Nhưng vẹn vẹn mấy hơi thở về sau vòng bảo hộ vỡ vụn, kiếm quang rơi xuống. Thân tàu lượng điểm. Tiếp theo giấy lên hừng hực ngọn lửa màu đen. Ngâm. Trên mặt biển lần thứ nhất sinh ra chấn động kịch liệt. Một vòng lại một vòng gợn sóng lấy màu đen thân tàu làm trung tâm điên cuồng hướng về bốn phía khuếch tán ra tới. Bất quá sau một lát theo tử thuyền thiêu đốt hầu như không còn, mặt biển lần nữa bình phục lại. Nhưng loại này bình phục là ngắn ngủi. Sau một khắc toàn bộ Lưu Lãng Hải đột nhiên từ giữa đó một phân thành hai, lộ ra một đầu sâu đạt mấy ngàn mét, chiều rộng vài trăm mét, nhìn không thấy cuối thẳng tắp thông đạo. Thông đạo hai bên tất cả đều là Lưu Lãng Hải nước biển, nhưng bọn hắn tựa như là thạch đồng dạng hoàn toàn không có sót xuống đến xu thế. Ông trời ơi, một kiếm chém chết thuyền. Bên bờ mọi người thấy dị tượng như thế nhao nhao kinh hô lên. Đinh, bạo quân diệt tử thuyền hư linh giới bất hiện, như tại phá hư linh giới quy tắc hạ xuống tiên phạt. Mỗi người trong đầu tất cả đều vang lên như thế thanh âm. Đây là hư linh giới bên trong phá mất ghi chép thanh âm. Nhưng thế nhưng là thanh âm này vậy mà là cảnh cáo. Mọi người tướng hô nhìn xem một mặt ngốc trệ thần sắc. Cho tới bây giờ bọn hắn đều chưa nghe nói qua hư linh giới vậy mà lại đưa ra cảnh cáo. Trần Vũ mắt sáng lên, trong mắt hiện hiện một vòng kích động. Hắn biết tại đầu này cuối lối đi chính là giới bích. Tại giới bích phía sau chính là hợp đạo cảnh hư linh giới. Muốn gặp được Tiêu Huyên Nhi kêu bên trong là hy vọng duy nhất. Thiên phạt lại như thế nào? Hôm nay ngươi dám hạ xuống thiên phạt, ta liền dám chẳng thiên. Cút cho ta. Trần Vũ giơ kiếm gầm thét, mái tóc bay dương kim kiếm phía trên kiếm khí ngút trời tựa như một đạo ngang qua thiên địa thông đạo. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn xem Trần Vũ kia như thần như ma thân ảnh, trên mặt tất cả đều là vẻ chấn động. Từ xưa đến nay dám cùng trời tranh người đây là độc một người. Hứa Phúc cùng Thường Hải hai người há hốc mồm không lưu loát nuốt ngụm nước bọt đã triệt để không còn khí thế. Trốn, đi giới bích. Chỉ có kia bên trong có Tôn công tử trợ giúp của bọn hắn chúng ta mới có sinh khả năng. Hứa Phúc lo lắng giống to trợn mắt tròn xoe. Thường Hải không nói chuyện nhưng đã động. Hai người dọc theo Trần Vũ mở trong biển thông đạo hướng về giới bích phóng đi. Cái kia đi vào trong. Hôm nay các ngươi hẳn phải chết. Trời đều cứu không được các ngươi. Trần Vũ tay cầm kim kiếm lần nữa đuổi theo ra. Chúng ta đi. Đông đảo người xem cũng dọc theo Trần Vũ đánh ra thông đạo đuổi tới. Hứa Phúc cùng Thường Hải hai người bộc phát cấp tốc lại trên thân hai người còn có các loại hư linh giới bảo vật Trần Vũ vậy mà từ đầu đến cuối đều không có rút ngắn cùng khoảng cách giữa hai người. Trọn vẹn qua hơn một canh giờ về sau bọn hắn rốt cục đi tới cuối cùng Lưu Lãng Hải. Chương 1839, chạy trốn ngươi không giết chết được ta. Chương 1839, chạy trốn ngươi không giết chết được ta. Cái này chính là Lưu Lãng Hải cuối cùng trong truyền thuyết giới bích. Công Giá Anh tự lẩm bẩm ánh mắt mở mịt. Tại trước mắt hắn chính là một bộ kỳ cảnh. Một cái vô cùng cao lớn màu trắng cự tường hướng về trái phải kéo dài vô hạn ra ngoài, hướng về phía trên cũng là kéo dài vô hạn, căn bản không nhìn thấy đầu. Tại màu trắng cự trên tường có nhàn nhạt gợn sóng lưu chuyển một loại khí tức kỳ lạ ở phía trên nộn nhạo để người ở trước mặt của hắn sinh ra một loại cực kỳ nhỏ bé cảm giác. Tất cả theo tới người nơi này tất cả đều là sắc mặt biến đổi lớn. Lưu Lãng Hải vẫn luôn là tuyệt cảnh, trừ Hứa Phúc mấy người bên ngoài từ xưa tới nay chưa từng có ai đến qua cái này, bên trong bây giờ thấy cảnh tượng như vậy tất cả đều bị triệt để rung động. Nô công tử cứu ta. Hứa Phúc phóng tới cự tường điên cuồng giống to, sắc mặt vô cùng lo lắng. Ở trong tay của hắn một viên màu đỏ viên hoàn bị hắn hung hăng bóp nát. Lập tức một cỗ khí lưu màu đỏ trực tiếp xuyên qua màu trắng cự tường đến mặt khác. Đây là Ngô Tử Ngang cho Hứa Phúc cùng Thường Hải liên lạc bảo vật, có thể tại thời khắc nguy cấp triệu hoán Ngô Tử Ngang. Oanh! Một cỗ ba động đột nhiên tự bạch sắc ván trên tường lan tràn ra, ngẫu nhiên mọi người thấy tại màu trắng cự trên tường vậy mà nhô lên một cái vài trăm mét cao hình người thân ảnh. Sau một lát hình người thân ảnh liền xuyên qua giới bích xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái này chính là một cái tuổi trẻ nam tử, tất cả mọi người nhìn người nọ lần đầu tiên chỉ có một cái cảm giác, đó chính là ngạo khí. Vô cùng ngạo khí. Tựa hồ những người ở trước mắt đều không có bị gia hỏa này để ở trong mắt đồng dạng. Nô Tử Ngang đến rồi. Hả? Trần Vũ dừng lại lạnh lùng nhìn trước mắt gia hỏa này, con mắt có chút nheo lại. Gia hỏa này là Nô Tử Ngang. Hối ức dâng lên trong lòng. Trần Vũ còn nhớ rõ ở kiếp trước cùng cái này Nô Tử Ngang đánh giao đạo thời điểm tình huống. Vừa nghĩ tới đi qua hắn liền không khỏi sinh ra một tia cười lạnh. Hứa Phúc cùng Thường Hải hai người thì là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn biết đây là Nô Tử Ngang dùng bí bảo hình chiếu tới dáng vẻ. Hư linh giới bên trong quy tắc xâm nghiêm, muốn vượt giới tới hoàn toàn không có khả năng. Không có người có thể đánh vỡ quy tắc, nhưng hình chiếu tới hình ảnh lại là có thể làm được. Lấy Ngô Tử Ngang thân phận, bọn hắn tin tưởng Trần Vũ tuyệt không dám lại động đến bọn hắn. Ngươi chính là Trần Vũ, ngươi cũng biết đạo ta là người phương nào. Nhàn nhạt lời nói từ Ngô Tử Ngang trong miệng chuyển tới có loại cư cao lâm hạ ngạo khí. Tự nhiên biết Ngô Tử Ngang đại diện thần thành thiên tiêu nhân vật, làm sao lại ta không biết đâu. Trần Vũ cười lạnh, đại diện thần thành chủ nhân Ngô gia thế nhưng là rất nổi danh a. Chỉ là Trần Vũ có một câu chưa hề nói, đó chính là ở kiếp trước toàn bộ đại diện thần thành đều tại Trần Vũ một trường phía dưới hồi phi yên diệt. Nó nguyên nhân chính là coi là cái này Ngô Tử Ngang âm thầm đối với hắn một cái thị nữ động thủ, ô thị nữ trong sạch. T. Lớn đại diễn thần thành. Ông trời của ta, người trẻ tuổi này vậy mà là đại diễn thần thành Ngô gia người. Tiếng kinh hô lập tức vang lên, sáu đại cao thủ bên trong xếp hạng thứ 5 Cốc Hiên dọa đến trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, cả người đều tại run lẩy bẩy. Uy, cái này đại diễn thần thành có khủng bố như vậy sao? Đem ngươi dọa thành dạng này. Công Giá Anh sững sờ kinh ngạc hỏi. Cốc Hiên đau thương cười một tiếng nói, các ngươi ta không biết cũng bình thường, đại diễn thần thành sở tại địa ngay tại ta chỗ tinh vực bên cạnh. Đại diễn thần thành quả thực chính là cự vô bá tồn tại. Đại diễn thần thành trưởng khống tinh châu khoảng chừng hơn 100 cái. Trong đó thậm chí còn có vẻ thánh cảnh giới cường giả tọa chấn. T. Trần Trần hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Mọi người vô cùng hãi nhiên biến sắc. Hiền thánh. Loại kia cấp độ cường giả đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Không nghĩ tới người trẻ tuổi này bối cảnh là to lớn như thế. Nhìn xem Ngô Tử Ngang công ra anh con người xúc động. Trong lòng thầm than lần này muốn giết chết Hứa Phúc cùng Thường Hải chỉ sợ là không có khả năng. Ha ha, không nghĩ tới nhãn lực của ngươi cũng không tệ vậy mà biết ta. Đã như vậy lời nói vậy là tốt rồi, nói hiện tại cút. Hai người kia ngươi giết không được. Bằng không mà nói cái này tinh không chi hạ đều không có ngươi đất dung thần. Ngô Tử Ngang hai tay chắp sau lưng nhàn nhạt mở miệng, thần sắc vô cùng cao ngạo. Trần Vũ trầm mặc. Thương Hải nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn xem Trần Vũ, lồng ngực nhịn không được hết tràn ngập đắc ý. Ngươi Trần Vũ mạnh hơn thì tính sao, lúc này còn không phải muốn chịu thua. Vừa muốn nói gì đột nhiên một vệt kim quang trực tiếp từ trên trời giáng xuống, xẹt qua đỉnh đầu của hắn thẳng đứng rơi xuống. Thương Hải biểu lộ ngưng lại, tiếu dung nháy mắt cứng đờ mở to hai mắt nhìn. Con mắt bên trong chỉ có Trần Vũ chém xuống một kiếm hình tượng. Sau đó hình tượng chia cắt, Thường Hải một tiếng hét thảm biến thành hai nửa tàn thi bỗng nhiên vỡ nát. Mà Trần Vũ vẫn lạnh nhạt nhìn xem đã đờ đẫn Ngô Tử Ngang, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi nhìn ta đến cùng giết đến giết không được. Ngữ khí tràn ngập điểm ai. Trang diện tĩnh mịch một mảnh vô cùng ngốc trệ. Tất cả mọi người mắt trợn tròn tuyệt đối nghĩ không ra Trần Vũ vậy mà ngay trước mặt Ngô Tử Ngang một kiếm chạm Thường Hải. Ngô Nô công tử nhanh nhanh cứu ta a. Hắn là thằng điên a. Ngắn ngủi ngốc trệ về sau Hứa Phúc vô cùng hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà như thế điên cuồng. ngay cả Ngô Tử Ngang đều không để trong mắt. Đáng chết, ngươi chết chắc, chết chắc. Ngô Tử Ngang điên cuồng giống to, mặc dù vẹn vẹn hình chiếu nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn đã trở nên vô cùng xanh xám. Trần Vũ sở tác sở vi hoàn toàn không có cho hắn bất kỳ mặt mũi gì. Hứa Phúc, hôm nay ta tất cứu ngươi. Giới bích mở. Quát lạnh một tiếng từ Ngô Tử Ngang trong miệng bộc phát ra, hắn xuất ra một cây toàn thân huyết hồng thâm trúc trạng đồ vật, trong mắt có nồng đậm đau lòng chi sắc. Đây là Thâu Thiên Trúc hư linh giới bên trong cực kỳ thần dị đồ vật, có thể khiến cho bị người sử dụng ngắn ngủi vượt qua giới bích đến một phương khác. Nhưng đây cũng không phải là không có đại giới, Thâu Thiên Trúc chỉ có thể sử dụng một lần, lại số lượng cùng với thưa thất cơ hồ có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà lại bị người sử dụng nhất định phải cam tâm tình nguyện bị sử dụng, tại thông qua giới bích về sau cũng vô pháp lại sử dụng bất kỳ năng lực cùng người bình thường không khác. Cho nên cơ hồ thứ này đều không có cái gì tác dụng. Nô Tử Ngang cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được thứ này, không nghĩ tới dùng tại cái này. Thấp giọng giống một tiếng, Nô Tử Ngang trong tay Thâu Thiên Trúc lập tức biến thành bột mịn, nhưng những này phấn kết thúc không có phiêu tán mà là đem Hứa Phúc bao khỏa ở trong đó, sau đó tại mọi người trong ánh mắt liền thấy Hứa Phúc cả người vậy mà trực tiếp dung nhập giới bích bên trong. Ha ha, Trần Vũ, ngươi không giết chết được ta, không giết chết được ta. Hứa Phúc biến mất tại giới bích về sau đến hợp đạo cảnh hư linh giới bên trong tị nạn, lưu lại chỉ có kia phách lối vô cùng ngữ. Mọi người tướng hô nhìn xem đều vô cùng rung động. Không nghĩ tới cuối cùng kết quả vậy mà là như thế này. Cuối cùng là hết thảy đều kết thúc, cả thật sự là không nghĩ tới kết quả cuối cùng vậy mà. Có người dám khái nhưng lập tức bị một tiếng kinh hô đánh gãy. Không đúng, ta tạo. Các ngươi nhìn bạo quân hắn muốn làm gì? Mọi người ngẩn ngơ, tất cả đều nhìn sang, ngẫu nhiên hít một hơi lãnh khí gắt gao mở to hai mắt nhìn. Giới bích trước đó Trần Vũ đứng vững xuống tới, trong tay kim kiếm đã giơ lên, sắc mặt vô cùng lãnh khốc. Ta nói qua hôm nay ta tất sát các ngươi, ngươi lại thế nào khả năng trốn được? Dứt lời kim kiếm rơi xuống. Chương 1840, phá giới ta muốn gặp ngươi. Chương 1840, phá giới ta muốn gặp ngươi. Chạm giới bích. Khi mọi người nhìn thấy Trần Vũ động tác về sau đã hoàn toàn đần độn. Không có người nghĩ đến Trần Vũ vậy mà làm ra hành động điên cuồng như thế. Cái này đây là muốn nghịch thiên a. Đây chính là hư linh giới giới bích a. Hắn khó nói là muốn cùng toàn bộ hư linh giới đối kháng a. Mơ mịt rung động không thể tưởng tượng nổi đủ loại cảm xúc xuất hiện trong lòng mọi người. Kim sát kiếm mang trùng trùng điệp điệp đối giới bích hung hăng chém tới. Một kích này là Trần Vũ tại hư linh giới bên trong đỉnh phong chiến lực. Một kích này bao hàm lấy Trần Vũ vô cùng quyết tuyệt chi ý. Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại nóng bỏng vô cùng. Hứa Phúc nàng cố nhiên muốn giết nhưng càng quan trọng là tại kia giới bích về sau có hắn yêu dấu nữ nhân a. Cho lão tử phá. Trần Vũ giống to tiếng gầm quần quần, kim kiếm tựa hồ cũng cảm nhận được Trần Vũ tâm ý, nhất thời bên trên bầu trời dị tượng xuất hiện một đạo đạo kiếm mang hóa thành kim sắc du long không ngừng phát ra tiếng long ngâm. Lập tức tất cả kim sắc du long tất cả đều hội tụ đến cùng một chỗ triệt để rơi xuống hung hăng chạm tại giới bích phía trên. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang đột nhiên vang lên làm lòng người thần lay động. Đinh. Chạm phá giới bích hạ xuống thiên phạt. Vô tình thanh âm xuất hiện tại tất cả mọi người trong óc làm cho người rung động. Mọi người ngẩng đầu liền thấy nguyên bản 10,000 dặm không mây bầu trời đột nhiên gió nổi mây phun. Một mảnh to lớn màu đen vân khí trực tiếp hội tụ tại Trần Vũ trên đỉnh đầu. Đồng thời mới vừa rồi bị Trần Vũ chạm phá trở thành hai nửa Lưu Lãng Hải cũng vào lúc này bạo động bắt đầu. Một đạo lại một đạo vòi rồng nước hít vào thăng nhập bên trên bầu trời mây đen, bên trong trong đó thậm chí có thể nhìn thấy một con lại một con né tránh không kịp hung thú kêu thảm bị cuốn đi lên, sau đó hoàn toàn biến mất vô tung. Nhanh mau tránh ra. Khỏi phải công giả anh hô to, mọi người đã cảm thấy loại kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ, nhao nhao lui lại mà đi. Đồng thời bên trên bầu trời mây đen tựa hồ là tích lũy đến cực hạn, trong lúc đó một đạo màu xanh thẳm lôi đỉnh của sáng từ trên trời giáng xuống đối diện Trần Vũ mà đến. Cổ sáng tráng kiện vô cùng phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, trong đó hồ quang điện điên cuồng cuốn động tràn ngập bạo ngược khí tức hủy diệt. Cái này là ngưng thần cảnh hư linh giới đối Trần Vũ hạ xuống thiên phạt. Phá hư quy củ người đều muốn hủy diệt. Không. Tiêu Phi Vũ thấy cảnh này điên cuồng giống to vô cùng lo lắng. Loại công kích này ai có thể ngăn cản? Nhưng Trần Vũ chỉ là ngửa mặt lên trời cười lạnh, trong hai mắt như là cất giấu hai thanh tuyệt thế sắc bén thần kiếm lăng lệ vô cùng. Ngươi có tư cách gì hàng phạt tại ta? Chạm. Ngửa đầu gầm thét sợi tóc bay dương, Trần Vũ một tay lắc một cái thân thể tùy theo vặn mẹo, trên cánh tay càng là gân xanh nổi lên một cỗ tuyệt cường lực lượng cảm giác đột nhiên dâng lên. Một kiếm chém về phía thương khung. Ngâm. Tiếng long ngâm chấn thiên hám địa, từ Trần Vũ kim kiếm phía trên một đạo kim sắc cổ sáng vậy mà đối từ trên trời giáng xuống lôi trụ đảo ngược sông tới, chỉ một sát na song phương liền đụng vào nhau. Ầm 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 ầm. Thiên địa nổi trống, cho dù là rời đi xa xa đông đảo người xem lúc này cũng chỉ cảm giác bị chấn động đến ngực một trận khó chịu. Bọn hắn đã hoàn toàn nhìn ốc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở hư linh giới bên trong làm ra như thế cả gan làm loạn sự tình. Không. Đây cũng không phải là cả gan làm loạn, đây quả thực là điên cuồng đến cực điểm. Ông trời của ta mở mắt. Sống nhiều năm như vậy ta thật là mở mắt. Hôm nay bất luận kết quả như thế nào chắc chắn là ghi vào sử sách một ngày a. Tất cả mọi người đều đang thán phục. Các ngươi mau nhìn. Đột nhiên có người chỉ vào bầu trời giống to. Kim quang cổ sáng cùng màu lam lôi trụ rằng có không giới, nhưng sau đó Trần Vũ một tiếng gầm nhẹ trên tay gân xanh lần nữa bạo khởi ba điểm. Cho ta tán. Vâng. Kim sắc kiếm mang ngưng kết cổ sáng đông nhiên tráng kiện gấp đôi, lấy không gì sánh được chi thế nháy mắt đánh tan màu lam lôi trụ, sau đó xông thẳng tới chân trời đem bên trên bầu trời ngưng kết mây đen đột nhiên chấn vỡ. Tia lôi dẫn như là điên cuồng múa trường xà tại cả bầu trời bên trong lan tràn ra. Toàn bộ hư linh giới đều là hung hăng chấn động. Bên trên bầu trời có màu lam phấn kết thúc bay xuống. Nhao nhao dương dương như là tuyết lớn đầy trời. Ta ông trời của ta một kiếm chém vỡ thiên phạt bạo quân còn hay là người a? Nhìn xem dị tượng như thế mọi người đã rung động đến mức độ không còn gì hơn, cơ hồ ngay cả trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Trần Vũ ngửa đầu đối bầu trời cười lạnh một tiếng nói, ta sự tình ngươi bất can thiệp vào. Dứt lời hắn lần nữa quay đầu đối giới bích lại là chém xuống một kiếm. Quả nhiên vừa rồi loại kia thanh âm nhắc nhở không còn có vang lên qua, tựa hồ thật bị Trần Vũ một câu nói kia dọa đến lùi bước. Oeng! Kim sắc kiếm mang chạm tại giới bích phía trên, toàn bộ giới bích đều tại kịch liệt diêu động. Trần Vũ không ngừng rốt cục tại bảy kiếm chém xuống lúc tựa hồ đã đến giới bích điểm tới hạn, oanh một tiếng giới bích bắt đầu xuất hiện vết dạng. Giới bích đối diện Hứa Phúc kinh hồn không chừng ngay cả tiếp theo xuyên mấy khẩu đại khí, lúc này mới gian nan cười một tiếng đối trước mắt Ngô Tử Ngang chắp tay. Tạ tạ ơn Ngô công tử cứu ta. Ngô Tử Ngang khẽ gật đầu nhàn nhạt nói, yên tâm đến cái này bên trong coi như Trần Vũ có bản lĩnh lớn bằng trời cũng đừng hòng giết ngươi. Ngươi bên trong hư linh khóa trói tại cái này bên trong còn cần cùng một cùng mới có thể rời đi. Là không nghĩ tới cái kia Trần Vũ vậy mà khủng bố như vậy, ta không giết được hắn. Không sao, ta tự có biện pháp đối phó hắn. Thứ có giới bích tại coi như hắn khủng bố đến đâu cũng không qua được. Ngô Tử Ngang cười lạnh, chỉ là hắn cương nói xong đột nhiên toàn bộ hợp đạo cảnh hư linh giới đột nhiên kiếm chấn động. Đinh. Ngưng thần cảnh hư linh giới bạo quân xung kích giới bích. Một đạo thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên, hợp đạo cảnh hư linh giới bên trong tất cả mọi người là con người hung hăng co rụt lại khiếp sợ không gì sánh nổi. Giới bích, lại có người xung kích giới bích. Ông trời của ta, cái này bạo quân rốt cuộc là nhân vật nào? Đi đi xem một chút. Thế đây quả thực chưa từng nghe thấy, sao có thể bỏ lỡ? Từ xưa đến nay chưa bao giờ có chi kỳ văn. Tiếng kinh hô vang lên bốn phương tám hướng, không ngừng có người hướng giới bích phóng đi. Hợp đạo cảnh bên trong Tiêu Huyên Nhi thân thể chấn động như giật điện, nháy mắt đứng người lên mãnh, vừa quay đầu lại nhìn xem một cái phương hướng. Giới bích phương hướng là Chi Vũ. Chi Vũ đến rồi. Kích động lo lắng vui sướng, đủ loại cảm xúc xen lẫn tại Tiêu Huyên Nhi trong lòng. Nàng muốn gặp hắn, điên cuồng nghĩ. Thế nhưng là nàng lại sợ những nữ nhân khác Trần Vũ nữ nhi. Nàng thật sợ hãi khi nhìn thấy Trần Vũ thời điểm chính là mất đi Trần Vũ thời điểm. Nắm đấm đột nhiên siết chặt, Tiêu Huyên Nhi ánh mắt đột nhiên ngưng lại, hung hăng cắn răng một mảnh quyết tuyệt. Chi Vũ, ta nhất định phải biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Xuất ra một viên phù lục, Tiêu Huyên Nhi bỗng nhiên bóp nát cả người, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Kia là cực kỳ chân quý truyền thống phù lục, có thể để người trong chớp mắt đến giới bích vị trí. Giới bích vị trí, Hứa Phúc há to miệng một mặt hoảng sợ ngạc nhiên. Nô công tử hắn sẽ không. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt toàn bộ giới bích bỗng nhiên bạo hưởng. Tại Hứa Phúc ánh mắt khiếp sợ bên trong, giới bích bên trên một vết nứt xuất hiện. Chương 1841, cuối cùng gặp nhau. Chương 1841, cuối cùng gặp nhau. Ba ba ba. Một đạo nói toạc ra không tiếng vang lên, cái này đến cái khác bóng người xuất hiện tại giới bích trước đó. Bọn hắn đều nhìn thấy Ngô Tử Ngang cùng Hứa Phúc sắc mặt kỳ dị. Xét đây là ngưng thần cảnh gia hỏa, chạy thế nào đến nơi đây rồi? A, Ngô Tử Ngang đang dở trò quỷ gì? Khó nói là hắn đem cái ngưng thần cảnh gia hỏa làm tới. T, không đúng, các ngươi nhìn đây là Hứa Phúc, ngưng thần cảnh hư linh giới đệ nhất nhân. Hắn đây là làm sao rồi? Vì sao chật vật như vậy? Có người nhận ra Hứa Phúc chấn kinh hô nói. Mọi người giật mình một mặt kỳ lạ thần sắc. Hứa Phúc, ngưng thần cảnh hư linh giới đệ nhất nhân, có thể nói tại trong cả trời sao đều là tuyệt đỉnh thiên tiêu. Vừa rồi bọn hắn còn không có để ý, hiện tại trải qua nhắc nhở lập tức kịp phản ứng. Hư linh giới thứ nhất dạng này tên tuổi cũng không phải cái gì người đều có thể gánh chịu nổi. Mặc dù tại thế giới hiện thực bên trong dựa theo chiến lực mà tính, Hứa Phúc chưa hẳn có thể xếp tới ngưng thần cảnh thứ nhất. Dù sao rất nhiều kinh khủng thiên tài cũng không có tiến vào hư linh giới. Nhưng dù vậy Hứa Phúc cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất một nhóm kia. Sắc mặt hắn hoảng sợ đến cùng là xảy ra chuyện gì, sẽ để cho hắn biến thành cái dạng này. Có người nghi hoặc, nhưng bên cạnh lập tức truyền đến tiếng kinh hô. Là phượng nữ. Phượng nữ Tiêu Huyên Nhi cũng tới. Mau nhìn, Thiên Cơ lâu Nam Cung Hạo đến rồi. Kia là Vô Cầu Kiếm Cung Kiếm Vô Cầu. Hắn không phải tại Bế Tử Quan A vậy mà cũng chạy tới. Tiếng kinh hô liên tục vang lên. Những người này đều là hợp đạo cảnh hư linh giới bên trong kia đứng đầu nhất một nhóm người a, mà lại mỗi người phía sau đều là tuyệt đối thế lực lớn. Không phải do bọn hắn không kích động. Giới bích, bạo quân. Nam Cung Hạo mắt sáng lên nhìn Ngô Tử Ngang cùng Hứa Phúc, ánh mắt híp lại, khỏe miệng càng là có một vệt cười lạnh treo. Thật sự là có loại á vậy mà vọng tưởng xung kích giới bích. Ha ha, Tiêu Huyên Nhi tiểu thư, ta không biết hắn có thể hay không xuất hiện đâu. Nam Cung Hạo nhìn xem Tiêu Huyên Nhi biểu lộ kỳ lạ. Tiêu Huyên Nhi không để ý tới Nam Cung Hạo, chỉ là chăm chú nhìn giới bích, một đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt. Nhưng kia chăm chú nắm chặt còn tại run nhẹ nhẹ tay cũng đã bại lộ nàng kia bất an tâm. Thử xung kích giới bích, quả thực chính là trò cười. Hư linh giới thế nhưng là viễn cổ nghịch thiên đại năng xây dựng, làm sao có thể có người có thể vượt qua giới bích? Kiếm Vô Cầu hai tay ôm ở trước ngực, thân thể thẳng tắp như là một đem tuyệt thế sắc bén thần kiếm, vẻ mặt khinh thường. Không sai. Ha ha, xung kích giới bích, loại chuyện này chú định chỉ là tốn công vô ích thôi. Bất quá bình thản thời gian quá lâu, có loại này đồ đần làm loại chuyện này ngược lại là rất có ý tứ. Có người đong đưa cây quạt cười phụ hòa nói. Đúng vậy a, thật sự là muốn nhìn một chút đối diện tên kia đến cùng dung mạo ra sao. Một cái xung kích giới bích của nhân. Ha ha, nói không chừng hiện tại đã trực tiếp bị cái này hư linh giới quy tắc cho xóa bỏ. Tiếng cười nhạo không dứt bên tai, Hứa Phúc tâm làm thế nào đều yên ổn không xuống. Hai tay của hắn bắt lấy Ngô Tử Ngang cánh tay, thân thể đều đang run rẩy bắt đầu. Kia là bởi vì sợ hãi. Nô công tử, nô công tử, ngươi nhất định phải cứu ta a, hắn nói không chừng thật sẽ tới. Vừa nhắc tới Trần Vũ, Hứa Phúc liền nói chuyện đều run rẩy lên. Trần Vũ kia phách tuyệt vô song dáng vẻ mang đến cho hắn xung kích quá lớn. Bình tĩnh một chút, đừng hoảng hốt. hắn làm sao có thể trôi qua đến? Liền xem như tới cái này bên trong nhiều người như vậy, tại ngươi sợ cái gì? Ngươi yên tâm, có ta ở đây hắn tuyệt sẽ không.
Vâng.
Lời còn chưa dứt đột nhiên giới bích đột nhiên phát ra đình thai nhức góc tiếng nổ vang. Toàn bộ hư linh giới đều là hung hăng nhoáng một cái, trong lòng mọi người run lên, đột nhiên quay đầu đi, lập tức tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn một mặt hãi nhiên thần sắc. Một đạo khe nứt to lớn xuất hiện tại giới bích phía trên, sau đó bất quá nháy mắt toàn bộ khe hở trực tiếp nổ tung, xuất hiện một đạo to lớn vô cùng lỗ hổng. Giới bích phá. Một cỗ khí lưu màu xanh lam điên cuồng từ trong đó phun trào mà ra. Tại khí lưu bên trong còn có vô số màu lam mảnh vụn bay ra. Đây là quy tắc mảnh vỡ biến thành. Có người điên cuồng giống to dọa đến kém chút cắn đến đầu lưỡi của mình. Mà tại cái này chán đầy trời màu lam bay mảnh bên trong, một người một kiếm đứng tại giới bích lô rách miệng ngạo nghễ mà đứng. Kia là, bởi vì khí lưu màu xanh lam che chắn mọi người nhìn cũng không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy mông lung quang ảnh, nhưng cái này cũng đầy đủ rung động tỏ khắp tại trái tim của mỗi người. Hứa Phúc sắc mặt trắng bệnh vô cùng, toàn thân đều đánh lấy bệnh sốt rét, trong hai mắt tơ máu dày đặc, mồ hôi lạnh càng là mảng lớn rất lời. Đến rồi, hắn thật đến rồi. Nô tử ngang con ngươi xúc động một mặt không thể tưởng tượng nổi, thế gia hỏa này vậy mà thật phá giới mà đến, cái này đến cùng là dạng gì quái vật? Không chỉ có là hắn, mọi người tất cả đều đần độn nhìn xem giới bích hoàn toàn động. Ngươi các ngươi nhưng từng nghe nói có người có thể phá vỡ giới bích? Có người ngốc ngốc hỏi. Người bên cạnh chỉ là ngơ ngác lắc đầu. Từ chưa từng có nghe nói qua. Vừa rồi mỉa mai mọi người lúc này sắc mặt đều là đỏ bừng một mảnh, cái này đánh mặt đến quá nhanh. Chỉ là trừ cái đó ra càng có gắt gao kinh hãi trèo lên trong lòng của bọn hắn. Ngưng thần cảnh liền có như thế tu vi, kẻ này nếu là phá vỡ mà vào hợp đạo cảnh nên là kinh khủng bực nào. Kiếm vô cầu nhướng mày trên mặt khó nén kinh hãi thần sắc. Nam Cung Hạo đứng ngạo nghễ bầu trời, hai tay chắp sau lưng nhìn xem giới bích chỗ thủng chỗ, trong mắt hàn mang bùng lên tia sát ý căn bản là ngăn không được. Trần Vũ Thiên tư quá nghịch thiên. Nghịch thiên đến trong lòng của hắn đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Kẻ này phải chết. Trên thế giới này không nên tồn tại loại này người. Quét mắt một bên Tiêu Huyên Nhi, Nam Cung Hạo liền phát hiện Tiêu Huyên Nhi trên mặt tràn ngập thần sắc kích động, không khỏi sắc mặt càng kém. Hứa Phúc, ta đến giết ngươi. Mông lung giới bích cửa vào ra tại màu lam trong sương mù, một vệt kim quang như là phá hải cuồng long bỗng nhiên trào lên mà ra. Kim quang này tốc độ quá nhanh, nhanh đến ngay cả Ngô Tử Ngang đều không có kịp phản ứng liền trực tiếp bay đi. A! Một tiếng hét thảm vang lên, Ngô Tử Ngang giật mình, bên cạnh đã không có Hứa Phúc cái bóng, chờ hắn quay đầu lại nhìn lại lập tức con người co rụt lại, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Một thanh kim sắt trường kiếm thẳng tắp cắm ở Ngô Tử Ngang tim, đem hắn hung hăng đính tại một bên trên một tảng đá lớn. Trần Vũ ném ra trường kiếm trong tay nhất kích tất sát. Hứa Phúc vươn tay tựa hồ muốn bắt lấy cái gì, nhìn xem Ngô Tử Ngang ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng thân sắc. Ngô công tử, ngươi không phải nói có thể cứu ta a? Vì cái gì vì? Cái tay vô lực rủ xuống, Hứa Phúc khí tuyệt, mang theo tuyệt vọng, mang theo vô tận hối hận sinh cơ đứt đoạn. Ngươi! Nô tử ngang sắc mặt đỏ bừng lên, hai mắt một mảnh xích hồng nhìn xem đạo thân ảnh kia vô cùng phẫn nộ. Hắn biết kia là Trần Vũ, mà giờ khắc này màu lam sương mù cũng đã tán đi, hiện ra Trần Vũ dáng vẻ. Đối Ngô Tử Ngang phẫn nộ, Trần Vũ hoàn toàn không thèm để ý, giờ phút này hắn chỉ là nhìn xem một cái phương hướng, trong mắt vô cùng kích động. Tại kia bên trong là nữ nhân của mình Tiêu Huyên Nhi. Chương 1842, chờ lấy ta. Chương 1842, chờ lấy ta. Bốn mắt nhìn nhau chỉ có trầm mặc. Trần Vũ đứng tại giới bích cái này, Tiêu Huyên Nhi đứng ở trên bầu trời, hai người cứ như vậy tướng hỗ nhìn xem, trong ánh mắt một mảnh phức tạp. Quá lâu. Thực tế là quá lâu a. Trần Vũ há to miệng lại phát hiện mình vậy mà một chữ đều nói không nên lời, muôn vàn lời nói tựa hồ ngạnh tại yết hầu, muốn nói chuyện lại không biết đạo từ cái kêu bên trong mở miệng. Chị Vũ. Tiêu Huyên Nhi mắt bên trong hai hàng thanh lệ cứ như vậy chảy xuống. Nàng không biết mình đến cùng đang khóc cái gì, chỉ là bởi vì cái này nam nhân xuất hiện trước mặt mình, kia ngày thường bên trong thâm tàng cảm xúc liền rốt cuộc khống chế không nổi. Tinh không lớn biết bao cùng người gặp nhau là khó khăn cỡ nào. Lần nữa nhìn thấy Trần Vũ gương mặt, Tiêu Huyên Nhi tựa hồ có thể từ kia một gương mặt bên trên nhìn thấy bình tĩnh lại tăng thương. Đúng vậy a, nàng tại Thiên Phượng Huyền Tố cung bên trong trên có thế hệ trước cường giả chiếu cố, giới có thế hệ trẻ tuổi truy phụng tập muôn vạn sủng ái vào một thân. Không cần lo lắng ngày mai có thể hay không chết, không cần lo lắng tài nguyên có đủ hay không dùng. Bên cạnh mỗi người đối với mình đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Thế nhưng là Trần Vũ đâu? Vì lần này gặp mặt ngươi đến tột cùng có bao nhiêu liều mạng kinh lịch, bao nhiêu mạo hiểm. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Huyên Nhi trong lòng liền tràn đầy đau lòng. Phượng nữ vậy mà khóc. Thế cái này ta vẫn là lần thứ nhất trông thấy. Đều nói phượng nữ lạnh như băng sơn, đối bất kỳ nam nhân nào đều không có lộ ra qua khuôn mặt tươi cười, không nghĩ tới tại gia hỏa này trước mặt nàng vậy mà khóc. Gia hỏa này khó nói là được. Chấn kinh hiện lên ở trái tim của mỗi người. Nghe đồn rằng Tiêu Huyên Nhi nam nhân, quả nhiên a, có thể trở thành phượng nữ nam nhân quả thật bất phàm. Phá vỡ giới bích gia hỏa này thật sự là khủng bố a. Mọi người tướng hô nhìn ánh mắt vô cùng lo lắng. Ngay trong bọn họ không ít người đều đối Tiêu Huyên Nhi có ý tứ, hiện tại nhìn thấy Trần Vũ như thế cường hãn không khỏi trong lòng đều không phải tư vị. Loại cảm giác này tựa như là mình bị Trần Vũ cho làm hạ thấp đi. Nam Cung Hạo sắc mặt âm trầm như nước nhìn xem hai người, dáng vẻ trong lòng của hắn đoán độc như cỏ dại tại điên cuồng phát sinh. Nhưng trong lòng càng đoán độc, trên mặt của hắn lại càng là lộ ra ý cười. Nheo mắt lại, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo như đao đâm thẳng Trần Vũ. Ha ha, lợi hại. Thật sự là lợi hại a. Ta vốn cho rằng Trần Vũ ngươi chỉ là tại đùa bỡn, phương diện nữ nhân có thiên phú, không nghĩ tới thiên tư cũng là như thế yêu nghiệt. Chỉ là ngươi cái kia nữ nhi đâu? Nàng làm sao không cùng ngươi cùng một chỗ nhìn một chút Tiêu Huyên Nhi? Ngươi cùng những nữ nhân khác sinh hạ nữ nhi còn có mặt mũi tới gặp Tiêu Huyên Nhi a? Ngươi cũng biết đạo Tiêu Huyên Nhi vì ngươi trả giá bao nhiêu. ta cùng đông đảo thiên kiêu cái kia không mạnh bằng ngươi. Nhưng Tiêu Huyên Nhi vì ngươi đều một cự tuyệt, ngươi lại tuyệt tình như thế, ngươi không xứng với Tiêu Huyên Nhi. Nam Cung Hạo giống nói quả nhiên, ánh mắt mọi người đều là lóe lên, cũng mặc kệ đến cùng xảy ra chuyện gì, lập tức cùng kêu lên khiển trách Trần Vũ. Nữ Nhi, Nam Cung Hạo nhấc lên quả nhiên Tiêu Huyên Nhi sắc mặt trắng nhợt, trên mặt dâng lên một cô réo rắt thảm thiết chi sắc. Chi Vũ nói cho ta cái này là thật à? Trần Vũ vừa muốn há miệng giải thích, nhưng vào lúc này chỉ nghe được một tiếng ầm vang, tiếng vang đột nhiên từ hợp đạo cảnh hư linh giới trên không truyền đến. Vô tư cách nhập này cảnh người khu chủ. Vâng. Bên trên bầu trời to lớn khí lưu màu xanh lam từ trong hư vô đối Trần Vũ phun ra. Cái này là hợp đạo cảnh hư linh giới quy tắc hiện hóa mà thành. Đồng thời từ ngưng thần cảnh hư linh giới bên trong một đạo đạo màu lam xiềng xích đột nhiên từ lúc mở lỗ rách bên trong sông ra, nháy mắt liền trèo lên Trần Vũ tứ chi đem hắn hướng về giật qua. Trước có hợp đạo cảnh hư linh giới quy tắc xung kích, lại có ngưng thần cảnh hư linh giới quy tắc lôi kéo, cho dù là Trần Vũ hiện tại cũng vô lực chèo chống. Dù sao hắn hiện tại liền xem như tại nghịch thiên, nhưng tự thân cảnh giới cũng vẫn là quá thấp. Lại hắn hiện tại chỗ là hợp đạo cảnh hư linh giới, căn bản bất lực ngăn cản. Trần Vũ muốn nói chuyện muốn giải thích thế, nhưng là toàn bộ hư linh giới đều tại điên cuồng áp bách hắn, để hắn ngay cả mở miệng đều làm không được. Không, Huyên Nhi ta không có, đó là của ta nghĩa nữ của ta, đáng chết xiềng xích đều cút cho ta. Hư linh giới để ta nói chuyện. Để ta nói cho Huyên Nhi tâm ý của ta a. Đoạn, cho ta đoạn. Mẹ nhà hắn nhanh cho ta gây mất. Điên cuồng gào thét tại Trần Vũ trong lòng như là nộ hải cuồng đảo. Trần Vũ sợi tóc bay dương như là đại ma thần, trên mặt càng là vô cùng dữ tợn, trên cổ gân xanh nổi lên. Nhưng vô dụng. Trong mắt mọi người Trần Vũ chỉ là phát ra gào trầm thấp mà thôi. Dạng như vậy quả thực tựa như là một người điên. Quy tắc đang áp chế hắn, để hắn khó mà tại hợp đạo cảnh hư linh giới tiếp tục chờ đợi. Mọi người theo ta cùng một chỗ khu trục ra hỏa này. Nam Cung Hạo tâm niệm vừa động lập tức giống to nói. Hoang Luân là cần kế tiếp theo duy trì. Hắn cũng lo lắng lỡ như Trần Vũ mở miệng đem chân tướng sự tình nói cho Tiêu Huyên Nhi, nói không chừng sẽ để cho hết thể trở nên không thể khống chế trong tay. Tốt, cùng một chỗ động thủ. Ngưng thần cảnh gia hỏa liền lăn trở về đi. Mọi người đồng thời gật đầu, chỉ một nháy mắt liền đạt thành ăn ý. Bọn hắn đều không muốn nhìn thấy Trần Vũ lại cùng Tiêu Huyên Nhi có tiếp xúc. Hôm nay tụ tập người tới chỗ này không có một cái là kẻ yếu, hiện tại đồng thời phát lực chỉ bằng vào trước mắt Trần Vũ đến nói căn bản là không cách nào ngăn cản. Không. Tiêu Huyên Nhi kinh hô một mặt lo lắng. Nàng còn không có nghe tới Trần Vũ giải thích, nàng còn muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sao có thể để Trần Vũ rời đi như thế? Muốn ngăn cản mọi người, nhưng nàng cương động lập tức kiếm vô cầu đứng tại trước người của nàng một mặt lãnh khốc. Trừ hắn ra có khác ba nam một nữ ngăn trở Tiêu Huyên Nhi. Tiêu tiểu thư ngươi hay là không nên động thủ, tốt hắn không đáng. Quét mắt Trần Vũ kiếm vô cầu vẻ mặt khinh thường thần sắc, đồng thời còn có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, đúng vậy a Tiêu tiểu thư, hắn có thể đến cái này bên trong đã coi như là khó được. Ta nhìn cái này coi như là ngươi cùng hắn một lần cuối cùng gặp mặt đi, từ nay về sau đoạn mất đi. Đúng a tỷ tỷ, khuyên ngươi một câu, như cái này cùng vô tình vô nghĩa người ở bên ngoài đều cùng những nữ nhân khác có con hoang muội muội, ngươi cần gì phải chấp nhất đâu. Cái này tinh không bên trong tốt hơn hắn người nhiều lắm. Một người một lời muốn đem Trần Vũ dẫm tại bùn đất bên trong. 3. Tiêu Huyên Nhi một cái bàn tay đánh vào vừa rồi mở miệng trên mặt nữ nhân. Người người đánh ta? Kia nữ sử sốt. Tiêu Huyên Nhi sắc mặt băng lãnh nói, đánh chính là ngươi. Đó là của ta nam nhân, ta có thể nói hắn không được. Các ngươi không thể. Còn có ngươi nơi nào đến mặt cũng dám tự nhận là tỷ tỷ của ta? Dứt lời Tiêu Huyên Nhi quét mắt kiếm vô cầu mấy người cười lạnh. Cái này tinh không bên trong không có người hơn được hắn. Các ngươi những này cái gọi là đỉnh cấp thiên tiêu cũng không được. Đều cút ngay cho ta. Nếu không đừng trách ta cùng các ngươi sinh tử quyết đấu. Một câu ba khí bắn ra bốn phía để kiếm vô cầu trên mặt mấy người nháy mắt tăng vô cùng đỏ bừng. Nguyên lai ở trong mắt Tiêu Huyên Nhi bọn hắn vậy mà không sánh bằng một cái ngưng thần cảnh gia hỏa. Nhưng bọn hắn vô ý thức hay là rời bước chân nhường ra một đầu thông đạo. Các nàng bị Tiêu Huyên Nhi khí thế hù đến. Tiêu Huyên Nhi hừ lạnh một tiếng hướng Trần Vũ phóng đi. Chi Vũ chờ lấy ta. Chương 1843, gang tấc thiên ngai. Chương 1843, gang tấc thiên ngai. Chỉ là một cái nháy mắt Tiêu Huyên Nhi đến Trần Vũ trước mặt. Nàng đưa tay ra muốn bắt lấy Trần Vũ tay. Huyên Nhi. Nhìn xem Tiêu Huyên Nhi đưa qua đến tay Trần Vũ trong mắt hoàn toàn đỏ đậm trầm thấp hàn giọng tiếng giống bắn ra. Mặc dù bị quy tắc xiềng xích trói buộc nhưng Trần Vũ hai chân bỗng nhiên cắm tiến vào địa bên trong trên cánh tay gần xanh nổi lên nở lớn gấp mấy lần vậy mà chậm rãi tại xiềng xích trói buộc phía dưới hướng về Tiêu Huyên Nhi tay bắt tới. Hai cánh tay bất quá trên lệch 10 mm. Nhưng ngay lúc này mọi người công kích cũng đến. Bất quá có Tiêu Huyên Nhi tại bọn hắn cũng sợ tổn thương Tiêu Huyên Nhi cho nên tất cả đều là cưỡng ép cải biến phương hướng. Nhưng Nam Cung Hạo mắt sáng lên âm thầm ngón tay búng một cái một đạo lưu quang lập tức bắn ra vượt qua Tiêu Huyên Nhi thẳng tắp đánh phía Trần Vũ trái tim. Trần Vũ ra đầu hung hăng tê dần một cỗ tuyệt mệnh nguy cơ xuất hiện. Bất quá ngay lúc này toàn bộ hư linh giới quy tắc tựa hồ chỉ là muốn khu trục Trần Vũ mà không phải muốn tính mạng của hắn. Cho nên sau một khắc Nam Cung Hạo ám toán khoảng cách Trần Vũ trái tim còn có chừng 1 mét thời điểm đột nhiên bị đứng giữa không trung sinh ra màu lam xiềng xích trói buộc sau đó vang một tiếng giữa trời nổ tung. Một nháy mắt đả kích cường liệt sóng đem Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi đều hướng về sau đẩy đi. Trần Vũ rốt cuộc ngăn cản không nổi quy tắc chi lực bám một cái phi tốc lui về phía sau. Tiêu Huyên Nhi cũng là đồng dạng sóng xung kích để thân thể của nàng dừng lại sắp bắt đến Trần Vũ tay thời điểm lại thất bại. Gang tấc lại là thiên ai. Huyên Nhi. Điên cuồng gầm rú như là dã thú từ Trần Vũ trong miệng truyền ra. Trần Vũ trơ mắt nhìn xem Tiêu Huyên Nhi trước mặt mình càng ngày càng xa. Không. Sau cùng một tiếng kinh hô vang lên, Trần Vũ cũng không còn cách nào tại hợp đạo cảnh hư linh giới tiếp tục chờ đợi lần nữa lui trở về ngưng thần cảnh hư linh giới. Chi Vũ, Tiêu Huyên Nhi đau khổ hô to trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Vì cái gì rõ ràng đã gần như vậy cuối cùng nhưng lại xa như vậy? Giới bích tại chữa trị, mà lại tựa hồ là bởi vì Trần Vũ sở tác sở vi cùng trước đó so sánh giới bích rõ ràng càng cường nhận hơn một đạo lại một đạo khí lưu màu xanh lam từ trong hư không rơi xuống dung nhập giới bích bên trong. Trần Vũ muốn lần nữa thông qua giới bích lại không thể có thể. Một lần duy nhất muốn gặp duy nhất một lần có thể chạm đến lẫn nhau cơ hội. Không có. Chỉ Vũ. Hai hàng thanh lệ từ Tiêu Huyên Nhi trong mắt trượt xuống. Tinh không mênh mông gặp lại lần nữa nàng cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Mà lại có quan hệ với nữ nhi sự tình nàng đến bây giờ cũng còn không hỏi ra kết quả đến. Hừ. Nhìn thấy Tiêu Huyên Nhi dáng vẻ Trần Nam Cung Hạo âm thầm hừ lạnh một tiếng, trong mắt có âm nhu được như ý khoái ý. Tiêu Huyên Nhi ngươi ngay tại nghi hoặc bên trong cùng hắn cắt đứt liên lạc đi. Nghĩ như vậy Nam Cung Hạo trong ánh mắt sát cơ lại tràn ngập ra. Vừa rồi hư linh giới quy tắc đều tại bảo vệ Trần Vũ. Điều này có ý vị gì hắn biết rõ. Hư linh giới là tại bảo vệ Trần Vũ tên yêu nghiệt này. Như thế nghịch thiên gia hỏa tuyệt không thể lưu. Tiêu Huyên Nhi không muốn thương tâm trở về đi. Nam Cung Hạo ra vẻ quan tâm. Tiêu Huyên Nhi không để ý tới hắn chỉ là nhìn vừa rồi xuất thủ mọi người trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Ta ghi lại các ngươi. Dứt lời nàng cũng không dừng lại trực tiếp rời đi. Trang diện lập tức lạnh trầm xuống. Cái này đến cái khác người rời đi cái này bên trong. Nhưng Nam Cung Hạo kiếm vô cầu mấy người cũng chưa đi. Bởi vì ngay tại vừa rồi Nam Cung Hạo cho bọn hắn mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nam Cung Hạo ngươi đây là ý gì? Kiếm vô cầu vẻ mặt nghi hoặc. Mấy người khác cũng là đồng dạng. Nam Cung Hạo cười mở miệng nói, chư vị các ngươi có muốn hay không giết Trần Vũ? Cái gì? Mấy người sững sờ. Giết Trần Vũ? Hắn bây giờ tại ngưng thần cảnh hư linh giới chúng ta như thế nào giết hắn? Một nữ tử mở miệng nói chính là mới vừa rồi bị Tiêu Huyên Nhi phiến một bạt thai ra hỏa tên là Viêm Hồng Tụ. Ha ha, Trần Vũ đã xâm nhập cái này bên trong rõ ràng là đem ta cùng không để trong mắt, vậy chúng ta vì cái gì không thể đi ngưng thần cảnh hư linh giới một chuyến đâu? Nam Cung Hạo giống như cười mà không phải cười. Ngươi nói cái gì? Làm sao đi? Mấy người sững sờ. Nam Cung Hạo xuất ra một tấm hắc sắc hộp mực đóng dấu cười nói, đây là ta tại hư linh giới bên trong có được đồ vật tên là Lạc Hồn hộp mực đóng dấu, có thể làm cho chúng ta phân ra thân ngoại hóa thân tiến vào ngưng thần cảnh hư linh giới bên trong. Bất quá thứ này là một lần tính chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên chúng ta tiến đến về sau nhất định phải giết chết Trần Vũ. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Mọi người nhẹ gật đầu trên mặt tất cả đều là lãnh gốc. Thứ Tiêu Huyên Nhi vậy mà nói ta không bằng Trần Vũ. Vậy ta liền để nàng nhìn xem ta kiếm vô cầu là như thế nào giết Trần Vũ. Kiếm vô cầu lạnh lùng mở miệng. Thứ một tát này thủ liền để Tiêu Huyên Nhi nam nhân đến trả à nha. Viêm Hồng Tụ sắc mặt vô cùng ác độc. Kia tốt, chúng ta riêng phần mình chuẩn bị một chút tia lạc hồn hộp mực đóng dấu sử dụng cũng cần chuẩn bị sau 3 ngày giáng lâm ngưng thần cảnh hư linh giới giết Trần Vũ. Nam Cung Hạo nắm đấm siết chặt trong mắt đã là băng lãnh một mảnh. Tiêu Huyên Nhi ngươi cùng Trần Vũ ở giữa hiểu lầm liền vĩnh viễn tồn tại đi xuống đi. Mấy người thương lượng về sau riêng phần mình rời đi. Mà tại ngưng thần cảnh hư linh giới Trần Vũ đã lui trở về đứng tại giới bích trước đó. Lúc này cột vào trên người hắn xiềng xích đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng giới bích phía trên lại là một đạo đạo khí lưu màu xanh lam xoay tròn hóa thành một cỗ thần bí hoa văn lạc ấn tại giới bích phía trên. Cái này là quy tắc chi lực tại cường hóa giới bích. Trần Vũ muốn đột phá giới bích đã trở nên không có khả năng. Mọi người đã nhìn gì? Đinh. Bạo quân đánh giết Hứa Phúc Thường Hải Quan Thụy ba người trở thành hư linh giới ngưng thần cảnh đệ nhất nhân. Nhưng nó phá hư quy tắc cho nên không thường không phạt. Hư linh giới thanh niên xuất hiện tại mỗi người não hải làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí. Vượt ngang giới bích đánh giết thập đại cường giả người trước ba mạnh. Cái này ra sao cùng điên cùng sự tình. Sùng bái rung động. Trần Vũ quả thực chính là quái vật. Hắn thật làm được. Vượt ngang giới bích loại này hành vi nghịch thiên hắn thật làm được. Tiêu Phi Vũ kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ ánh mắt một mảnh mê luyến, chỉ là sau đó Tiêu Phi Vũ chính là đau thương cười một tiếng. Đáng tiếc ta cuối cùng cùng ngươi hữu duyên vô phận không thể trở thành nữ nhân của ngươi. Công gia anh trong lòng rời sông lấp biển, cho dù biết Trần Vũ lợi hại y nguyên nhịn không được thở dài. Nhưng Trần Vũ đối tâm tình của mọi người thoáng như chưa phát giác. Vì cái gì? Vì cái gì? Gắt gao nhìn xem giới bích Trần Vũ trong ánh mắt vẫn như cũ xích hồng. Vừa rồi liền kém như vậy một tia a. Nhưng chính là kia một tia lại làm cho hắn không cách nào vượt qua. Nam Cung Hạo, ta không giết ngươi thể không là người. Trần Vũ ngửa mặt lên trời gào thét âm thanh chấn chí tiêu. Thời gian cuồn cuộn trong nháy mắt 3 ngày liền đi qua, Nam Cung Hạo mấy người cũng tiến đến cùng một chỗ, trên mặt của mỗi người đều là sát ý tràn đầy. Xuất phát. Chương 1844, Giáng Lâm chấn động. Chương 1844, Giáng Lâm chấn động. Trong 3 ngày toàn bộ ngưng thần cảnh hư linh giới đã hoàn toàn sôi trào. Đó chính là Trần Vũ. Các người ta không biết lúc ấy ta ngay tại giới bích tiêu bên trong bạo quân tay hắn cầm 3 thước kim kiếm chém xuống một kiếm tử thuyền vỡ vụn, toàn bộ Lưu Lãng Hải đều bị hung hăng cắt ra. Trang diện kia chật chật đời ta đều quên không được. Ban Vân Thành bên trong một nhà tiểu quán mọi người tập hợp một chỗ, một người nam tử nước miếng băng tung tóe nói trước đó phát sinh sự tình, mọi người nghe kinh hô liên tục đều là một mặt chấn kinh thần sắc. Nhưng vào thời khắc này đột nhiên một cố vô hình uy áp từ trên trời giáng xuống làm cho cả bản Vân Thành bên trong tất cả mọi người tất cả đều là trong lòng hung hăng trầm xuống, có ít người bất ngờ không đề phòng càng là lập tức quỳ trên mặt đất. Cái này đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Có người hoảng sợ hô to. Mau nhìn. Phía ngoài trên trời. Đột nhiên một người đứng tại trên ban công đối bầu trời chỉ đi trên mặt che kín kinh hãi. Cái gì? Mọi người sững sờ tất cả đều quay đầu nhìn lại lập tức con người hung hăng co rụt lại. bên trên bầu trời vậy mà xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu xám, mà kia vô biên uy áp chính là từ trong đó phát ra. Toàn bộ bản vân thành sao động, tất cả mọi người bất luận đang làm cái gì đều chạy ra không hẹn mà cùng nhìn lên bầu trời, một mặt kinh hãi thần sắc. Cái này vòng xoáy là cái gì? Hư linh giới bên trong chưa từng có nghe nói có loại chuyện này a. Đây là, tên là hợp đạo khí tức. Khó nói, có trong lòng người hung hăng run lên. Có người ra. Lại là một tiếng kinh hô, mọi người liền thấy ba nam một nữ từ kia vòng xoáy bên trong chậm rãi xuất hiện, đang đứng tại bản vân trên thành không, lạnh lùng nhìn xuống toàn bộ bản vân thành. Bọn hắn trên người bọn họ khí tức, chơi ạ, bọn hắn là hợp đạo cảnh cường giả, làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong? Có người mở to hai mắt nhìn, một mặt chấn kinh. Ha ha, xem ra chúng ta đến để bọn hắn rất là chấn kinh đâu. Nam Cung Hạo quét mắt vẻ mặt của mọi người không khỏi cười lạnh một tiếng. Loại này bị chú mục khiến người cảm giác khiếp sợ để Nam Cung Hạo cảm giác rất được lợi. Thứ một đám rác rưởi phế vật thôi. Kiếm Vô Cầu hai tay ôm ở trước ngực, trong tay phải còn cầm một thanh kiếm lạnh lùng mở miệng. Khi hi, cái này là hồn hộp mực đóng dấu, quả nhiên không sai, vậy mà có thể để cho chúng ta thật đến ngưng thần cảnh hư linh giới bên trong. Nhớ được lúc trước chúng ta còn tại ngưng thần cảnh thời điểm thế nhưng là đã từng tới qua bản vân thành đâu. Viêm Hồng tụ một mặt tiêu dung. Bên cạnh một người khác cũng là nhẹ gật đầu, khỏe miệng mang theo ý cười, hắn gọi Vu Nhạc, cũng là hôm nay tới đây giết Trần Vũ một người trong đó. Nam Cung Hạo cười cười nói, đi thôi, tìm người hỏi một chút cái kia Trần Vũ ở đâu, bên trong hy vọng hắn không được chạy mới tốt. Bốn người rơi xuống tiến vào bản vân thành bên trong, tất cả mọi người nhìn thấy bốn người về sau tất cả đều tự động nhường ra một đầu thông đạo, đứng tại thông đạo hai bên tò mò nhìn bốn người. Bốn người này tốt nhìn quen mắt ta. Ta tạo. Ta nhớ tới. Bọn hắn là 17 năm trước thập đại cao thủ. Có người đột nhiên giống to đạo, sắc mặt đã chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Người nói cái gì? Tháng 10 năm 17 năm trước. Tuyệt sẽ không sai, lúc kia ta còn tiểu mới vừa tiến vào hư linh giới không đến bao lâu, bọn hắn lúc đó đều là hư linh giới bên trong nhân vật phong vân. Ông trời ơi, bọn hắn không phải cũng sớm đã đột phá hợp đạo cảnh rồi sao? Làm sao lại xuất hiện lần nữa tại ngưng thần cảnh hư linh giới bên trong? Cái này thực tế là quá bất khả tư nghị. Có người mở miệng nói, mọi người nhất thời cảm giác được tê cả da đầu. Cái này người nói chuyện cũng không phải bình thường nhân vật, mà là tại toàn bộ hư linh giới bên trong đều có thể xếp tại trước 100 tồn tại. Tuyệt đối đỉnh cấp thiên tiêu. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại nói ra như thế long trời lở đất. Ồ, xem ra có người nhận ra chúng ta rồi. Ha ha, kia mời ngươi nói cho ta Bạo Quân bây giờ tại cái kia bên trong. Nam Cung Hạo chú ý tới người kia đi tới cười tủm tỉm mở miệng hỏi. Mặc dù cười nhưng Nam Cung Hạo sắc mặt càng là âm trầm vô cùng. Người kia sững sờ sau đó chỉ một cái phương hướng. Bạo Quân tại Lưu Lãng Hải giới bích trước đó, hắn đã tại kia bên trong ở lại 3 ngày. Nam Cung Hạo mấy người tướng hô nhìn nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp rời đi bản vân thành hướng về Lưu Lãng Hải phóng đi. Ta tạo, những người này là đến tìm Bạo Quân. Bạo Quân tại hợp đạo cảnh hư linh giới đến cùng làm sự tình gì? Nhanh mau đi xem một chút. Đám người kích động lập tức một cái tiếp một cái phóng tới Lưu Lãng Hải phương hướng. Trên bầu trời Nam Cung Hạo bốn người một đường lao vùng đột, Viêm Hồng tụ nhịn không được nhíu mày mở miệng. Cái này ngưng thần cảnh hư linh giới quy tắc đối với chúng ta áp chế không tiểu, thực lực của chúng ta căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra. Nam Cung Hạo cười lắc đầu, không sao, cho dù là không phát huy ra được toàn bộ thực lực, bất quá tại cái này bên trong chúng ta chính là vô địch. Liền xem như cái kia cái gọi là Bạo Quân tại trước mặt chúng ta cũng chỉ có thể quỳ xuống đến. Hợp đạo cảnh tu vi trở về tựa như là chơi đùa một cái mát cấp người chơi trở lại tân thủ thôn, coi như cái này mát cấp người chơi cái gì trang bị đều không mang nhưng cơ bản thuộc tính cường đại cũng đủ để nghiền ép toàn bộ tân thủ thôn. Kiếm Vô Cầu, ngươi không bằng để đằng sau những người kia nhìn xem thực lực của chúng ta. Nam Cung Hạo quét mắt sau lưng khoảng chừng mấy ngàn người đi theo phía sau bọn họ bay về phía Lưu Lãng Hải. Những người này đều là đi xem náo nhiệt. Kiếm Vô Cầu nhẹ gật đầu. Nhìn phía trước một tòa núi lớn ngang nhiên rút ra ở trong tay trường kiếm. Mở. Gào to một tiếng từ kiếm không cầu trên trường kiếm một đạo dài mấy ngàn mét kiếm mang màu xanh tựa như là một đạo nhuyễn tiên tử đồng dạng từ không trung đột nhiên hạ xuống trực tiếp đem trọn tòa núi lớn chém thành hai nửa. Tốt thật là lợi hại. Thực lực này thực tế là quá khủng bố. Mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn thần sắc sợ hãi. Vẹn vẹn là một kiếm này uy lực đã vượt xa quá khứ xếp hạng thứ nhất Hứa Phúc. Nhưng Kiếm Vô Cầu lại là chau mày một mặt bất mãn. Cái này quy tắc thật đáng ghét, thực lực của ta lại bị đè xuống nhiều như vậy. Ha ha, không sao. Dù sao loại thực lực này giết Trần Vũ cũng đầy đủ. Lưu Lãng Hải phía trên Trần Vũ lặng lặng đứng tại giới bích trước đó hai mắt nhắm không nhúc đích. Tiêu Tỷ Tỷ hắn đều tại kia bên trong đứng 3 ngày. Chẳng hề nói một câu, qua một lần đều không hề động qua, ngươi nói hắn có phải hay không là ngốc nha. Bách Linh đứng ở một bên nhịn không được hỏi bên cạnh Tiêu Phi Vũ, Tiêu Phi Vũ lắc đầu. Không nên hỏi, ta cũng không biết, nhưng hắn làm như vậy tựa hồ là có cái gì mục đích. Ừm. Công gia anh sững sờ nói, ngươi cũng có loại cảm giác này. Ta cũng cảm thấy Trần Vũ đứng tại cái này bên trong tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Vừa mới nói xong trong lúc đó bên trên bầu trời tiếng xé gió đông nhiên vang lên. Nam Cung Hạo bọn người đến rồi. Chương 1845, ta chờ các ngươi thật lâu. Chương 1845, ta chờ các ngươi thật lâu. Ồ. Ta nhìn thấy hắn. Đột nhiên Viêm Hồng tụ lông mày nhíu lại trông thấy nơi xa lặng lặng ngồi ở giữa không trung Trần Vũ. Thứ nớ ngẩn vậy mà vi tình sở khốn ngồi ở kia bên trong không lúc đích. Kiếm Vô Cầu một mặt khinh thường. Ừ, bất quá cái này Trần Vũ cũng thật sự là lợi hại á, vậy mà đem Lưu Lãng Hải biến thành cái dạng này. Nhìn lúc này chưa hai nửa Lưu Lãng Hải, Vu Nhạc nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Các ngươi là ai? Bốn người phía trước công gia anh bỗng nhiên đạp bầu trời mà lên đứng tại Nam Cung Hạo bốn người trước người một mặt đề phòng nhìn xem Nam Cung Hạo bốn người. Từ Nam Cung Hạo bốn người trên thân hắn cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm. Trong đó còn có mơ hồ sát ý. cái này bên trong không phải là các ngươi có thể đến địa phương tranh thủ thời gian đi cho ta. Không nên quấy rầy bạo quân. Nếu không có các ngươi tốt quá ăn. Công Dạ Anh uy hiếp được. Tiêu Phi Vũ cũng tới đến Công Dạ Anh bên cạnh nhìn gần Nam Cung Hạo mấy người. Ha ha, có ý tứ để chúng ta không nên quấy rầy hắn. Hắn tính là thứ gì? Nhìn Trần Vũ, Nam Cung Hạo khỏe miệng lộ ra khinh thường, Tiếu Dung Viêm Hồng Tụ mấy người cũng là cười lạnh không thôi. Làm càn. Cút ngay cho ta. Công Dạ Anh động đống nhiên đấm ra một quyền, một đạo khí trụ từ quyền của hắn phong đống nhiên trào lên phóng tới Nam Cung Hạo. Mau nhìn Công Dạ Anh động thủ. Nơi xa chạy đến xem náo nhiệt mấy người nhịn không được hô to bắt đầu. Nhưng Nam Cung Hạo trên mặt chỉ có khinh thường. Cái này bên trong không có người nói chuyện phần lan đi. Một tay phất lên lập tức khí lãng quần quần hướng về nơi xa đánh tới Công Dạ Anh, anh ra khí trụ trực tiếp từng khúc nổ tung. Cái gì? Công Dạ Anh dọa đến ra đầu tê dần, còn không có bất kỳ động tác gì kia khí lãng trực tiếp liền nện ở hắn trên thân để cả người hắn bay ngược ra ngoài. Trên đường hắn càng là miệng lớn ho khan máu tươi. Một kích Công Dạ Anh liền bại. Ông trời ơi, cái này. Rung động hiện lên ở trên mặt của mỗi người. Các người rốt cuộc là ai? Tiêu Phi Vũ nhìn xem Nam Cung Hạo mấy người lạnh lùng mở miệng. Nam Cung Hạo cười chỉ trên trời. Chúng ta đến từ cái này bên trong. Trước đó hắn không phải mạnh mẽ xông tới đến chúng ta như vậy đến mà không trả lễ thì không hay chúng ta tới giết hắn. Bạch. Chỉ là một cái nháy mắt Tiêu Phi Vũ con người lập tức liền co lại như là như mũi kim lớn tiểu. Các người đến từ hợp đạo cảnh hư linh giới. Lập tức Nam Cung Hạo bốn người đều cười. Đã biết vậy liền cút đi, chúng ta cũng không có hứng thú tìm người gây chuyện. Vũ Nhạc cười đồng dạng là một trưởng vung ra, Tiêu Phi Vũ căn bản ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có liền bị đánh bay ra ngoài. Đông đảo đến đây người quan chiến thấy cảnh này trong lòng đều là hiện lên vẻ kinh sợ. Đường đường Công Dạ Anh cùng sát giả tại mấy người kia trước mặt vậy mà liền giống như là hài nhi. Thế cái này có trò hay nhìn a. Bạo quân lần này thế nhưng là gặp được đối thủ. Cũng không biết bạo quân có thể hay không sống sót. Ta nhìn hẳn không có vấn đề đi, phải biết bạo quân thế nhưng là ngay cả Hứa Phúc Thường Hải đều chém giết a. Có Trần Vũ người sùng bái không phục giải thích nói. Nhưng một bên lập tức có người lắc đầu. Không, lần này không giống. Bốn người này thế nhưng là từ hợp đạo cảnh hư linh giới mà đến. Từ cấp độ bên trên cũng không phải là Hứa Phúc bọn hắn có thể so sánh. Bạo quân nguy hiểm. Ha ha, Trần Vũ ngươi không nghĩ tới đi, chúng ta lại muốn tới nơi này. Lúc này Nam Cung Hạo nhìn xem Trần Vũ khỏe miệng có một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn rất muốn nhìn một chút Trần Vũ hiện tại phản ứng. Loại kia chấn kinh, loại kia hoảng sợ để hắn rất là chờ mong. Không chỉ có là hắn, mấy người khác cũng đều là đồng dạng ý nghĩ. Nhưng Trần Vũ y nguyên quay lưng về phía họ đối mặt với giới bích phương hướng. Chọn vẹn mười mấy giây sau Trần Vũ lúc này mới lắc đầu. Các ngươi đến có chút quá muộn. Cái gì? Bốn người sững sờ không có minh bạch có ý tứ gì. Trần Vũ xoay người nhìn xem Nam Cung Hạo bốn người, lập tức bốn người trong lòng đều là hung hăng nhảy một cái. Tại Trần Vũ trên mặt bọn hắn không nhìn thấy bất kỳ chấn kinh sợ hãi, có chỉ là bình tĩnh. Loại kia như là Lưu Lãng Hải ngay cả một tia gợn sóng đều không có bình tĩnh. Ta đợi ngươi nhóm 3 ngày các ngươi mới đến a. Trần Vũ mở miệng lời nói như kinh lôi chấn động đến Nam Cung Hạo bốn người mắt trợn tròn. Hắn đang chờ chúng ta. Đây là cái quỷ gì? Không chỉ có là bốn người, mọi người cũng đều là một mặt ngốc trệ. Giữa lẫn nhau tướng hô nhìn xem có chút không rõ. Bạo quân đang chờ bọn hắn. Khó nói bạo quân đã sớm biết bọn hắn muốn tới. Cái này sao có thể? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta làm sao có chút không rõ? Công Dạ Anh vô cùng ngạc nhiên. Hắn tại cái này bên trong 3 ngày bất động khó nói chính là đang chờ bọn hắn. Hắn làm sao biết đạo? Ngươi đã sớm biết chúng ta muốn tới. Nam Cung Hạo híp mắt ý đồ tại Trần Vũ trên mặt tìm tới một tia nói láo dấu hiệu. Nhưng hắn thất vọng. Đúng vậy a, các ngươi đến chỉ là người tới có chút thiếu. Chờ chút giết chưa hết hương a. Trần Vũ mở miệng nói có chút phiền muộn. 3 ngày trước hắn từ giới bích lui về đến thời điểm trong lòng liền đã có đoán chừng. Hợp đạo cảnh hư linh giới hắn ở kiếp trước dù sao từng tiến vào cũng biết lạc hồn hộp mực đóng dấu sự tình. Lúc ấy hắn liền suy đoán có người sẽ lợi dụng thứ này đến đây ngưng thần cảnh hư linh giới giết hắn. Dù sao hắn huyên náo quá lớn, lại đã có âm mưu nhằm vào hắn như vậy, biện pháp tốt nhất chính là giết người diệt khẩu để hiểu lầm vĩnh viễn tồn tại xuống dưới. Cho nên 3 ngày nay hắn một mực canh giữ ở cái này bên trong. Quả nhiên Nam Cung Hạo mấy người đến rồi. Bất quá còn tốt người tới là mấy người các ngươi. Kiếm Vô Cầu Viêm Hồng Tụ Vu Nhạc là các ngươi ngăn tại Huyên Nhi trước mặt không để nàng tới. Nam Cung Hạo là ngươi tại cuối cùng đánh lén ta để ta không có dắt đến Huyên Nhi tay. Các ngươi có biết không đạo ta đến cùng có mơ tưởng giết các ngươi một lần a? Ngữ khí bình thản nhưng trong đó kia trùng tiên sát ý lại khiến Nam Cung Hạo bốn người run lên trong lòng. Hôm nay tại cái này bên trong ta trước hết giết các ngươi một lần, chờ sau này ta lại một túi đầu thăm các ngươi. Ông. Một trận run rẩy kim kiếm đã xuất hiện tại Trần Vũ trên tay. Nam Cung Hạo bốn người lông mày nhíu lại khinh thường cười một tiếng. Mặc dù ta không biết ngươi là thế nào biết chúng ta muốn tới, bất quá đã biết còn dám chờ chúng ta, ngươi thật rất có loại a muốn giết chúng ta. Vậy liền đi thử một chút đi. Các ngươi ai tới trước? Nam Cung Hạo đặt câu hỏi. Trong mắt bọn hắn Trần Vũ còn chưa có tư cách để bọn hắn đồng loạt ra tay. Cùng là dùng kiếm ta đến. Kiếm Vô Cầu đứng ra lạnh lùng nhìn gần Trần Vũ. 3 người hướng lui về phía sau một bước có chút hăng hái nhìn xem Kiếm Vô Cầu. Kiếm Vô Cầu ngươi cũng không nên lập tức liền giết hắn a, nếu không vậy coi như quá không có gì hay. Tiếng nạo báng lên, Kiếm Vô Cầu hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay quyết bóp, lập tức trường kiếm bay lên không phương biên 10 dặm trên bầu trời đột nhiên hiện hiện một đem lại một thanh trường kiếm lít nha lít nhít, tất cả đều kiếm chỉ Trần Vũ. Mọi người thấy một màn này tất cả đều há nhiên. Từ trường kiếm kia phía trên bọn hắn cảm nhận được một cỗ tuyệt đối sắc bén khí tức. Đây là Vô Cầu kiếm cung tuyệt kỹ một trong kiếm thế giới, Trần Vũ ngươi cũng biết đạo cái này tổng cộng có dài bao nhiêu kiếm. Nhìn xem Trần Vũ, Kiếm Vô Cầu khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh vô cùng đắc ý. là 12.840 đêm. Chương 1846, tàn sát tinh hải chấn động. Chương 1846, tàn sát tinh hải chấn động. Ai không nghĩ tới kiếm vô cầu vậy mà tế ra kiếm thế giới cái này, Trần Vũ chết chắc chúng ta không có cơ hội đối phó hắn. Viêm Hồng tụ nhếch miệng một mặt bất đắc dĩ thần sắc, tựa hồ rất là không cam lòng. Ha ha, không sao, coi như là xem kịch chứ sao. Ta thế nhưng là mang về ảnh châu chờ chút ghi lại Trần Vũ bị thiên kiếm xuyên tim tràng cảnh, đến lúc đó cho Tiêu Huyên Nhi nhìn một chút. Vu Nhạc nhẹ nhõm cười nói, xuất ra một viên viên châu. Với ảnh châu tựa như là địa cầu camera có thể đem tất cả mọi thứ tất cả đều ghi chép lại 10 điểm thần kỳ. Uy kiếm vô cầu bắt đầu ngươi biểu diễn đi, cũng làm cho ngưng thần cảnh những tiểu gia hỏa này nhìn xem hợp đạo cảnh hư linh giới bên trong cường giả đỉnh cao đến cùng ra sao chờ khủng bố. Vu Nhạc mở miệng cười nói. Kiếm thế giới bên trong kiếm vô cầu ngạo nghễ mà đứng hai tay ôm ở trước ngực nhàn nhạt nhìn xem Trần Vũ ánh mắt dị thường cao ngạo. Kiếm thế giới. Trần Vũ nhướng mày có chút ngoài ý muốn. Không sai, chính là kiếm thế giới. Làm sao? Sợ hãi. Nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ kiếm vô cầu khỏe miệng hiện hiện cười lạnh. Tiêu Huyên Nhi, ngươi không phải nói ta không bằng nam nhân của ngươi a? Như vậy hiện tại đâu? Chờ ta đem về ảnh châu lấy về cho ngươi để ngươi nhìn xem nam nhân của ngươi là như thế nào chết ở trước mặt ta, ngươi liền sẽ biết đến cùng ai mới càng mạnh. Trong lòng nghĩ như vậy đến kiếm vô cầu càng phát đắc ý. Kiếm thế giới chính là kiếm đạo cực hạn. Pháp này mới ra phiến thiên địa này đều trở thành kiếm thế giới. Ta chính là cái này bên trong duy nhất chỗ thể. Cái này hơn 10.000 thanh trường kiếm đều là ta kiếm đạo biến thành thụ ta trưởng khống. Trần Vũ ngươi chống đỡ được a? Vạn kiếm quy tông mà ta chính là duy nhất kiếm gốc dễ tông. Kiếm vô cầu sợi tóc bay dương trên mặt ngạo khí lăng thiên, mọi người thấy kiếm vô cầu trong lòng đều có loại ngưỡng vọng núi cao cảm giác. Sợ hai thán phục ngưỡng mộ đủ loại thần sắc xuất hiện tại mọi người trên mặt, nhất là những kiếm tu kia càng là một mặt nóng bỏng. Hơn 10.000 thanh trường kiếm a. Thật sự là không nghĩ tới kiếm của hắn đạo tu vi lại có như thế tạo nghệ. Đúng vậy a, ta chỗ trong tông môn cũng có tu hành kiếm đạo trưởng lao, hắn lúc ấy từng có may mắn tiến về vô cầu kiếm cung nghe qua một lần khóa kia bài học, về sau hắn từng nói qua vô cầu kiếm cung kiếm đạo tại trong cả trời sao đều là số một, mà kiếm thế giới càng là trong đó tuyệt học một trong, không phải nghịch thiên yêu nghiệt không thể chuyển, hiện tại xem ra quả là thế. Ai, chúng ta cùng hắn chênh lệch quá lớn. Cái này hơn 10.000 thanh trường kiếm mỗi một trôi trên trường kiếm đều có vô cùng phong duệ chi khí, vẹn vẹn là nhìn xem ta đều cảm giác con mắt bị đâm có chút đau đau nhức. Thật sự là khó có thể tưởng tượng hắn đến cùng là thế nào làm được. Bên hai đều là tiếng kinh hô, kiếm không cầu trên mặt càng phát ra ý. Nhìn xem Trần Vũ ánh mắt cũng càng phát ra cao ngạo. Nhưng kiếm vô cầu đột nhiên sững sờ có chút ngoài ý muốn. Vì sao tại Trần Vũ trên mặt xuất hiện một vòng xem thường? Ngươi làm sao mới chỉ có hơn 10.000 thanh trường kiếm? Yếu như vậy? Ngươi nói cái gì? Kiếm vô cầu nụ cười trên mặt cứng đờ mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi. Yếu? Gia hỏa này vậy mà tự đủ ra loại những lời này. Hắn có biết không đạo mình đang nói cái gì? Kiếm thế giới thế nhưng là vô cầu kiếm cung vô thượng tuyệt học một trong. 12.840 đem tại lịch đại tập luyện kiếm thế giới người ở trong đã có thể xếp vào trước 10, hiện tại lại bị hắn nói quá yếu. Làm cản. Ngươi thì tính là cái gì cũng dám đối ta kiếm thế giới khoa tay múa chân. Kiếm vô cầu gầm thét nói, miệng ngươi khí như thế lớn, ngược lại để ta kiến thức một chút ngươi tại kiếm pháp một đạo bên trên có gì cùng tạo nghệ. Trần Vũ cười lạnh, kim kiếm xa xa một chỉ nói, vậy ngươi xem tốt. Ngâm. Kiếm minh thanh âm vang lên trên bầu trời, tất cả trường kiếm vậy mà tất cả đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Kiếm vô cầu kinh hãi, từ kia từng trôi trên trường kiếm hắn cảm giác được là kiếm đạo bên trên tuyệt đối áp chế. Cái này sao có thể? Nam Cung Hạo đám người sắc mặt đại biến một mặt chấn kinh. Các ngươi mau nhìn đó là cái gì? Đột nhiên Viêm Hồng tụ kinh hô lên chỉ vào Lưu Lãng Hải mặt. Nam Cung Hạo xem xét lập tức hít một hơi lãnh khí. Trên mặt biển một đem kim sắc trường kiếm tựa như là từ hải lý mọc ra đồng dạng lít nha lít nhít một mảnh, tất cả mũi kiếm tất cả đều đối kiếm vô cầu. Không chỉ có là mặt biển kiếm không cầu, trên đỉnh đầu không gian bốn phía cũng là kim kiếm huyền không. Toàn bộ không gian lít nha lít nhít tựa hồ giữa thiên địa chỉ có duy nhất chủ đề, đó chính là kiếm. Kiếm khí tung hoành, kiếm đạo lăng không. Cái này đây là Kiếm vô cầu ngốc, Nam Cung Hạo ngốc, tất cả thấy cảnh này người tất cả đều ngốc. Trước mắt kim kiếm lít nha lít nhít một mảnh, tiếng long ngâm liền không có đình chỉ qua, căn bản là nhìn không ra đến cùng có bao nhiêu kim kiếm. Vô cầu kiếm cung kiếm thế giới chính là vô cầu kiếm cung 12 hạng chấn cung tuyệt học một trong, luyện tới đỉnh phong kiếm giả chỗ, tức là kiếm giới thiên hạ vạn kiếm đều thụ nó khống chế. Kiếm thế giới người sáng lập tại hợp đạo cảnh giới thời điểm kiếm thế giới mới ra có tối đa nhất 70.000 trường kiếm, hiện đều là kiếm đạo biến thành sát phạt vô song. Trần Vũ ánh mắt buông xuống nhàn nhạt mở miệng giải thích, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy ngươi cũng biết đạo kiếm của ta đạo biến thành kim kiếm là bao nhiêu đâu? Bao nhiêu? Kiếm vô cầu vô ý thức mà hỏi. Trần Vũ chỉ là dựng thẳng lên một ngón tay, khỏe miệng nết lên ánh mắt lang liệt. Là 1.000.000. Vậy anh. Tựa như chấn thế lôi đỉnh, kiếm vô cầu triệt để ngốc. 1.000.000. Cái này đầy trời kim kiếm lại có 1.000.000 nhiều. Giang giác. Ngay lúc này một đạo tinh mịn thanh âm truyền đến hắn trong lỗ tai để hắn thân thể hùng hăng chấn động. Đột nhiên quay đầu, kiếm vô cầu lập tức dọa đến hít một hơi lanh khí. Chỉ thấy kiếm của hắn thế giới bên trong tất cả trên trường kiếm vậy mà tất cả đều xuất hiện vết dạng. Cái này vết dạng điên cuồng lan tràn ra, không đến bao lâu liền đã che kín thân kiếm. Ta kiếm của ta thế giới vậy mà bị kiếm của hắn đạo nghiền ép. Kiếm vô cầu tự lẩm bẩm dọa đến ánh mắt đần độn. Kiếm thế giới gánh chịu hắn kiếm đạo. Nhưng bây giờ từ kiếm thế giới truyền tới là run rẩy, là sợ hãi, là thần phục. Trần Vũ kiếm đạo hoàn toàn bao trùm tại trên hắn. Cái này sao có thể? Gia hỏa này vậy mà tại kiếm đạo phía trên nghiền ép kiếm vô cầu. Viêm Hồng tụ mấy người tướng hô nhìn không cầm được kinh hãi. Ầm. Ngay lúc này kiếm thế giới bên trong tất cả trường kiếm đều đến điểm tới hạn, tất cả đều giữa trời sụp đổ biến thành đầy trời bụi mịn. Kiếm không cầu kiếm đạo bị triệt để nghiền ép. Luận kiếm đạo ngươi vô cầu kiếm cung trong mắt ta cũng bất quá chỉ là rác rưởi thôi. Nhìn kiếm vô cầu Trần Vũ một mặt khinh thường quay đầu nhìn Vu Nhạc Trần Vũ cười lạnh. Dùng về ảnh châu ghi lại kiếm vô cầu là thế nào bị vạn kiếm xuyên tim. Để hợp đạo cảnh tất cả mọi người biết Huyên Nhi là ta Trần Vũ nữ nhân. Chạm. Kiếm quyết cầm bước lên lập tức bên trên bầu trời tất cả kim kiếm cùng vang lên chạy về phía kiếm vô cầu. Chương 1847, thì ăn mừng. Chương 1847, thì ăn mừng. Không. Kiếm vô cầu hô to thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng hoàn toàn không có trước đó loại kia cao cao tại thượng ngạo khí. Trần Vũ đã hoàn toàn đánh tan hắn tự tin. Bạch. Kim quang phun trào vô số kim kiếm từ bốn phương tám hướng phóng tới kiếm vô cầu. Làm cản. Vu Nhạc gầm thét thân hình ngang nhiên mà động thẳng tắp chạy về phía Trần Vũ. Hắn muốn đi cứu kiếm vô cầu. Nếu như kiếm vô cầu tại cái này bên trong bị giết vậy bọn hắn quả thực liền thành trò cười. Tiểu đệ đệ ngươi quá mức. Viêm Hồng tụ sắc mặt lạnh lẽo cũng động thủ. Chỉ có Nam Cung Hạo lặng lặng đứng tại bên trên bầu trời lặng lẽ nhìn chăm chú đây hết thảy. Viêm Hồng tụ cùng Vu Nhạc hai người một trái một phải trong lòng bàn tay vung ra hai đạo tấm lụa một bộ muốn giết chết Trần Vũ dáng vẻ. Bọn hắn biết hiện tại đi giúp kiếm vô cầu đã không có thời gian, biện pháp tốt nhất chính là vây hủy cứu triệu. Cho nên hai người trực tiếp công kích Trần Vũ muốn bức bách Trần Vũ từ bỏ đối kiếm không cầu công kích. Nhưng bọn hắn thất vọng. Trần Vũ không có chút nào động tác, chỉ là gầm nhẹ một tiếng một tay ở trong hư không một chảo lập tức tại quanh người hắn chín đạo bay long quần quanh hoàn toàn đem hắn bảo hộ ở giữa. Vậy mà muốn nghịch kháng, thật sự là ngớ ngẩn. Thứ chúng ta thế nhưng là dáng lâm người, cũng dám như thế khinh thị chúng ta, quả thực chính là muốn chết. Hai người ánh mắt trầm xuống có phẫn nộ có niềm ai, chờ lấy nhìn Trần Vũ bị giết chết thảm trạng. Không nghĩ tới cái này Trần Vũ vậy mà như thế tàn nhẫn vì giết chết kiếm vô cầu, thậm chí ngay cả hai người này công kích đều muốn nghịch kháng. Đối Trần Vũ điên cuồng Nam Cung Hạo trong lòng có chút chấn kinh. Vâng. Ba người công kích cơ hồ là đồng thời đến. Đứng núi chịu sào là kiếm vô cầu. Trần Vũ phá kiếm không cầu kiếm thế giới đã triệt để phá hủy kiếm không cầu chiến y đến mức đối Trần Vũ công kích kiếm vô cầu từ trên tâm lý liền đã không cho rằng mình có thể thắng lợi. Lại Trần Vũ tốc độ công kích quá nhanh, nhanh hắn cũng không kịp phản kháng. Đầy trời kim kiếm từ bốn phương tám hướng đem kiếm vô cầu trực tiếp bắn thành con nhím tại thiên không bên trong bỗng nhiên sụp đổ biến thành huyết vụ đầy trời. Kiếm vô cầu chết. Cùng một thời gian Vu Nhạc cùng Viêm Hồng tụ đồ vật cũng cùng Trần Vũ đánh ra công kích đụng vào nhau, bên trên bầu trời tiếng vang liên tục, dòng khí hỗn loạn tứ tán bay múa xé rách thành mây vô tận quang mang, rượu mắt đều mắt mở không ra. Đến đây mọi người vây xem đều kinh hồn táng đảm. Đây chính là dáng lâm người thực lực mà khủng bố, thực tế là khủng bố a. Bạo quân hắn có thể chịu đựng được a? Bầu trời bên trong Vu Nhạc cùng Viêm Hồng tụ tương vọng một chút có một ít ngoài ý muốn. Tiểu tử này thật sự là quả quyết tàn nhẫn, biết rõ đạo lấy một địch bốn, hắn tất thua không thể nghi ngờ, vậy mà liều cái mình bị giết chết cũng muốn sát kiếm vô cầu, không thể không đối với hắn lau mắt mà nhìn a. Vu Nhạc hơi xúc động, Viêm Hồng tụ lại cười nhạo một tiếng tràn ngập niềm ai. Cái gì lau mắt mà nhìn hắn, chính là ngớ ngẩn một cái, coi là chết liền có thể rời khỏi hư linh giới, lại không biết nói chúng ta công kích ở trong âm thầm đều dung hợp diệt linh châm, chỉ cần tại cái này bên trong bị giết chết vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, ha ha, xem ra hắn cũng là không có đầu óc ngu xuẩn. Sờ sờ gương mặt của mình, Viêm Hồng tụ ánh mắt vẻ lo lắng tràn ngập thần sắc quán động. Tiêu Huyên Nhi, ngươi đánh ta một bàn tay, ta hiện tại giết nam nhân của ngươi cũng coi là báo một tiễn mối thủ. Báo thủ? Ngươi xác định? Đột nhiên khôn cùng quang mang bên trong truyền ra một cái mỉa mai thanh âm, để Viêm Hồng tụ cùng Vu Nhạc đều là chấn động trong lòng. Quang mang tan hết, bọn hắn liền thấy Trần Vũ Y Nguyên đứng tại cái kia bên trong trên thân không hư hao chút nào, chỉ là có chút hất cằm lên, ánh mắt băng lãnh. Không, không có khả năng. Ngươi thế nào không chết? Viêm Hồng tụ rút lui hai bước dọa đến nghẹn ngào hô to. Gia hỏa này vậy mà gánh vác hai người chúng ta công kích, ngay cả tổn thương đều không có thụ một điểm. Vu Nhạc hút miệng hơi lạnh, thân thể nhịn không được ngửa ra sau, lông mày điên cuồng loạn động tràn ngập kinh hãi. Một mực tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt Nam Cung Hạo khỏe mắt hung hăng nhảy lên, một đôi mắt ở trong không cầm được chấn kinh. Muốn giết ta các ngươi còn non chút. Trần Vũ cười lạnh, ngón trỏ hướng mặt đất điểm một điểm, đây là địa bàn của ta. Đông đảo người đứng xem thấy cảnh này đều có chút si. Tại bên thai của bọn hắn tựa hồ lại hồi tưởng lại Trần Vũ trước đó nói qua một câu. Tại cái này bên trong ta vô địch. Đang nghĩ ngợi, Trần Vũ tàn khốc cười một tiếng. Ngự Long tại trời chín bước mà mệnh. Tại không trung ngay cả đạp chín bước. Trần Vũ tựa như thái cổ hung thú tại Vu Nhạc ánh mắt khiếp sợ ở trong đã đến Vu Nhạc trước người. Giơ cao đơn trưởng năm ngón tay chấn động mạnh thành đuốt rồng chạm nháy mắt đánh phía Vu Nhạc. Kim quang tràn ngập long ngâm chân thiên. Đáng chết, cút cho ta. Vu Nhạc giống to đối Trần Vũ oanh kích mà đi. Nhưng vẹn vẹn 10 cái hiệp về sau, Trần Vũ một tay như kiếm trực tiếp xuyên thủng Vu Nhạc trái tim, sau đó toàn bộ cánh tay chấn động mạnh một cái liền đem Vu Nhạc hoàn toàn chấn vỡ. Vu Nhạc chết. Trần Vũ không ngừng chút nào, thân hình giống như quỷ mị nháy mắt có lại đi đến Viêm Hồng tụ bên cạnh. Không được qua đây. Viêm Hồng tụ cả kinh chú lớn trên hai tay kích phát hai đạo màu đỏ trường tiên đối Trần Vũ của Vũ. Nhưng bất luận nàng cố gắng như thế nào, thậm chí ngay cả Trần Vũ một tia góc áo cũng không từng đụng phải. Tại sao có thể như vậy? Cái này thế nhưng là ta chém giết gần người tuyệt kỹ. Toàn bộ hợp đạo cảnh hư linh giới bên trong đều không ai có thể xem thấu ta Hồng tụ giết múa thuật, hắn làm sao có thể hoàn toàn nhìn thấu? Kinh hãi hiện lên ở Viêm Hồng tụ trong lòng. Còn không có chờ hắn suy nghĩ nhiều, Trần Vũ đã đứng tại trước người nàng không đủ một em mở địa phương, sau đó một bàn tay trực tiếp phiến tại trên mặt của nàng. Viêm Hồng tụ đầu vậy mà ngạnh sinh sinh cho rút bạo. Xem người đều hãi nhiên, mà giờ khắc này Trần Vũ lúc này mới dừng lại, lạnh lùng nhìn xem Nam Cung Hạo khỏe miệng hiện hiện một vòng giễu cợt. Hiện tại đến lượt ngươi. Hợp đạo cảnh hư linh giới bên trong một chỗ lịch sự tao nhã trạch viện bên trong ngay tại tổ chức một cái yến hội. Mười mấy tấm cái bàn theo thứ tự triển khai, mỗi cái bàn phía trên đều đặt vào phong phú rượu cùng điểm tâm. Nếu có người nhìn thấy lời nói tất nhiên sẽ chấn kinh, bởi vì những vật này tất cả đều là giả lập giới ở trong đồ tốt có thể gia tăng sức mạnh thần thức bình thường căn bản khó gặp tại cái này bên trong lại nhiều như thế. Không có cách nào, dù sao lần này yến hội quy cách thực tế quá cao. Có thể tham gia lần này yến hội người tất cả đều là hợp đạo cảnh hư linh giới ở trong người nổi bật, mỗi người khí tức trên thân đều cực kỳ khổng lồ. Lần này yến hội mục đích cũng là vì mở tiệc chiêu đãi Nam Cung Hạo bốn người. Những người này đều biết bốn người lợi dụng lạc hồn hộp mực đóng dấu phân ra thân ngoại hóa thân tiến về ngưng thần cảnh hư linh giới bên trong, cho nên cố ý mở lần này tiệc ăn mừng hiện tại cũng đang chờ bọn hắn kết quả. Ha ha, thật rất muốn nhìn xem khi Trần Vũ nhìn thấy bốn vị giáng lâm sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Chắc hẳn nhất định rất đặc sắc đi. Một người thư sinh tăng nam tử bưng rượu lên nước thống khoái uống một chén còn phát ra chợt chợt thanh âm. Bên cạnh lập tức có người cười theo. Ha ha, cái này lạc hồn hộp mực đóng dấu cực kỳ thần kỳ, kia phân thân cùng chúng ta tâm ý tương liên. Phân thân sinh tử chúng ta đều có thể cảm giác được. Chỉ cần giết Trần Vũ rời đi hư linh giới chúng ta liền có thể biết kết quả. Chúng ta liền chậm rãi chờ xem. Nam Cung Hạo nở nụ cười, rất nhẹ nhàng. Chương 1848, tinh không lệnh treo giải thưởng. Chương 1848, tinh không lệnh treo giải thưởng. Nam Cung Hạo, cái khác ta đều không lo lắng, ta lo lắng nhất là các ngươi chia của không đồng đều, a dù sao Trần Vũ chỉ có một người, các ngươi ai đi giết hắn. Cũng đừng đến lúc đó bởi vì cấp giết Trần Vũ kết quả chính các ngươi đánh lên. Một người bưng chén rượu vẻ mặt tươi cười. Toàn bộ trên yến hội lập tức vui cười một mảnh tràn ngập nhẹ nhõm không khí. Trần Vũ đã trở thành bọn hắn trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Bọn hắn là thợ săn mà Trần Vũ chỉ là một con bị săn giết động vật thôi. Tới tới tới, để chúng ta cộng đồng nâng chén vì Trần Vũ cái chết chúc mừng đi. Cạn ly. Mọi người tất cả đều đứng người lên giơ cao chén rượu trong tay. Trên mặt của mỗi người đều nhộn nhạo tiếu dung. Nam Cung Hạo bốn người cũng giơ chén rượu lên chuẩn bị uống một hơi cạn sạch. Thế nhưng là ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Đột nhiên Kiếm Vô Cầu hét lớn một tiếng, trong miệng đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cả người sắc mặt trở nên kém vô cùng, lập tức quỳ một chân trên đất. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, một mặt chấn kinh, Kiếm Vô Cầu ngươi làm sao rồi? Đám người thất kinh nhao nhao nhìn về phía Kiếm Vô Cầu. Kiếm Vô Cầu quay đầu nhìn xem Nam Cung Hạo thân thể đang không ngừng run rẩy chật vật, nuốt ngụm nước miếng, trên mặt có chấn kinh có hoảng sợ. Ta phân thân của ta bị giết là Trần Vũ giết. Giang giác. Chén rượu trượt xuống đạp nát thành một mịn. Toàn bộ yến hội tựa hồ bị người đè xuống tạm dừng khóa triệt để tĩnh mịch. Nụ cười trên mặt ngưng kết còn lại chỉ có một mảnh ngốc trệ thần sắc. Cái này sao có thể? Phân thân của ngươi lại bị Trần Vũ giết? Đây chính là ngưng thần cảnh hư linh giới. Chúng ta đều là hợp đạo cảnh siêu cấp thiên tiêu. Cho dù là tại cái này bên trong chúng ta đều là người nổi bật. Chân thực tu vi đã đến hợp đạo cảnh đại viên mãn. Tại ngưng thần cảnh hư linh giới ở trong làm sao có thể sẽ còn bị giết chết? Kiếm Vô Cầu ngươi có phải hay không điên rồi? Mọi người lao nhau hoàn toàn không thể tin được. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta một sợi phân thân tại hợp đạo cảnh bên trong chính là vô địch tồn tại, cái kia Trần Vũ lại có thể giết chết ngươi. Có phải hay không là ngươi khinh địch rồi? Vũ Nhạc mở miệng, Viêm Hồng Tụ cười nhạo một tiếng nói, Kiếm Vô Cầu có phải là bởi vì ngươi quá mức trang bức để tên kia mấy chiêu kết quả bị miểu sát rồi? Ha ha, ngươi a thật sự là làm mất mặt chúng ta. Vừa mới nói xong đột nhiên Vũ Nhạc cũng đột nhiên một tiếng hét thảm, lập tức hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất, khí tất cả người lập tức hề bại không ít. Cái này phân thân của ta, vậy mà cũng bị giết rồi. Gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh mặt Vũ Nhạc, hai tay chống lấy mình trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Kinh hãi hiện lên ở trên mặt của hắn. Vũ Nhạc thậm chí ngay cả ngươi vậy. Viêm Hồng Tụ nhìn xem Vũ Nhạc một mặt ngạc nhiên thân sắc. Mọi người đầu góc tất cả đều mộng, hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Làm sao trừ Kiếm Vô Cầu Vũ Nhạc phân thân cũng chết rồi. Phước qua. Lúc này Viêm Hồng Tụ cũng là hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, lập tức cũng bị trên mặt đất cả người đều đang run rẩy. Ta phân thân của ta cũng chết rồi. Con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Viêm Hồng Tụ thét chói tai vang lên, đầu góc đều muốn nổ. Đến cùng ngưng thần cảnh hư linh giới bên trong xảy ra biến cố gì? Tại sao có thể như vậy? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó ánh mắt tất cả đều hội tụ tại Nam Cung Hạo trên thân. Nam Cung Hạo sắc mặt âm trầm, ánh mắt lấp loé không yên. Lạc hồn hộp mực đóng dấu mặc dù có thể làm cho chúng ta phân ra thân ngoại hóa thân đến ngưng thần cảnh hư linh giới, nhưng bởi vì dù sao cũng là lượng giới cách xa nhau, cho nên cho dù là chúng ta cũng vô pháp biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng lạc hồn hộp mực đóng dấu bên trong có thông ngũ lạc văn, có thể đem phân thân nhìn thấy tình huống hình chiếu đến chúng ta trước mắt. Chỉ là tòa này hộp mực đóng dấu đã hư hao không ít, muốn thôi động trận pháp này cần cực mạnh sức mạnh thần thức, bằng vào ta lực lượng một người căn bản là không có cách thôi động, sợ là chúng ta đang ngồi tất cả mọi người hợp lực mới có thể làm được. Các ngươi muốn nhìn a? Nam Cung Hạo nhìn về phía mọi người. Nhìn. Ta ngược lại muốn xem kia bên trong xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người đều là cùng một cái ý kiến. Nam Cung Hạo nhẹ gật đầu, xuất ra lạc hồn hộp mực đóng dấu đặt ở viện lạc trung ương nhất. Chư vị đồng thời đem sức mạnh thần thức kích phát đến hộp mực đóng dấu phía trên. Một tiếng gầm nhẹ, đông đảo tề phát lực một đạo đạo sức mạnh thần thức kích xạ đến hộp mực đóng dấu phía trên, nháy mắt hộp mực đóng dấu bên trên liền bắn ra một hình ảnh, hình tượng này chính là từ Nam Cung Hạo thứ nhất thị giác nhìn thấy dáng vẻ. Chỉ là vừa mới nhìn một chút bọn hắn liền dọa đến kinh hô một tiếng. Bởi vì tại trong tấm hình chỉ có một bộ con mắt như cựu địa ngục các quỷ con mắt. Nam Cung Hạo, nơi đây trước hết là giết ngươi một lần, chờ ta tiến về thiên cơ lâu lại lấy ngươi đầu chó. Bạo ngược tiếng giống như lôi đình tại toàn bộ đình viện bên trong nổ vang, sau đó kim quang lóe lên, mọi người liền thấy Trần Vũ một cánh tay treo cao đập ầm ầm dưới. Ầm ầm, Toàn bộ hình tượng bên trong đều là kịch liệt lay động nương theo lấy dọa người tiếng nổ vang, sau đó hình tượng liền ầm vang nổ tung. Mà trên mặt đất kia lạc hồn hộp mực đóng dấu cũng là trong nháy mắt liền hoàn toàn vỡ nát triệt để hủy hoại. Phơ qua, Nam Cung Hạo đột nhiên dâng trào ra một ngụm máu tươi trên mặt nộn nhạo thần sắc bất khả tư nghị. Phân thân của ta vậy mà bị một cái ngưng thần cảnh tiểu gia hỏa cho sinh sinh truy bạo rồi. Quỳ một chân trên đất, Nam Cung Hạo một tay chống tại trên mặt đất, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mọi người không khỏi là hãi nhiên biến sắc. Bốn người giáng lâm ngưng thần cảnh hư linh giới vậy mà tất cả đều bị giết rồi. Cái này Trần Vũ đến cùng là cái dạng gì quái vật? Tê Pha rơi bích giết giáng lâm người gia hỏa này xem ra so với chúng ta tưởng tượng muốn yêu nghiệt nhiều a. Các ngươi nói ngưng thần cảnh bên trong các ngươi nhưng từng gặp như thế thiên tiêu? Có nhân gian khó mở miệng. Vừa nói một câu lập tức tất cả mọi người là hung hăng chấn động, sau đó cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Không có. Cho dù là những cái kia hiển thánh cảnh giới cường giả tại ngưng thần cảnh thời điểm cũng chưa từng nghe nói qua có như thế biểu hiện. Thậm chí liền ngay cả thiên tôn cảnh giới đỉnh cấp cường giả bọn hắn cũng chưa từng có nghe nói qua có ai tại ngưng thần cảnh thời kỳ làm ra kinh khủng như vậy sự tình. Cái này Trần Vũ nếu như không chết lời nói hắn sẽ trưởng thành đến mức nào? Vừa nói một câu mọi người tất cả đều trầm mặc. Cái tình trạng gì? Bọn hắn ta không biết, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu như hắn thật trưởng thành chỉ sợ. Có người hít một hơi thật sâu, một mặt thần sắc phức tạp chậm rãi phun ra bốn chữ. Cái thế vô địch. Vô địch. Mỗi người đều là hung hăng chấn động trong lòng như là bị ép một tòa núi lớn. Đáng ghét. Nam Cung Hạo quỳ một chân trên đất, năm ngón tay đem mặt đất đều cầm ra năm đầu dấu vết thật sâu. Hắn phẫn nộ không cam lòng. Tiếp theo điên cuồng. Cái thế vô địch. Cái kia cũng muốn hắn còn sống mới được. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút khi ta Thiên Cơ lâu tinh không lệnh treo giải thưởng mới ra hắn có thể hay không sống đến lúc kia. Cái gì? Tinh không lệnh treo giải thưởng? Lời vừa nói ra lập tức mọi người một mảnh xôn xao. Chương 1849, cơ hội đến rồi. Chương 1849, cơ hội đến rồi. Tinh không lệnh treo giải thưởng. Ngay cả loại vật này đều muốn xuất động sao? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau có chút khó tin. Thiên Cơ lâu chính là tinh không bên trong một chỗ đỉnh cấp thế lực. Trong đó ban bố tinh không lệnh treo giải thưởng càng là cả thế gian nổi danh. Là vô số thế lực tranh trong mắt lớn thì mỡ. Trong lịch sử có không ít người đều bởi vì hoàn thành Thiên Cơ lâu tinh không lệnh treo giải thưởng đạt được vô cùng phần thưởng phong phú. Tinh không lệnh treo giải thưởng chỉ đối tội ác tại trời người lại thấp nhất đều là nhằm vào nửa bước hiện thánh cường giả. Chưa từng có nghe nói qua nhằm vào một cái ngay cả hợp đạo cảnh giới đều không có đạt tới gia hỏa đi tuyên bố tinh không lệnh treo giải thưởng. Cái này quả thực chính là xưa nay chưa từng có lần thứ nhất. Uy dạng này thật được chứ? Tiêu Huyên Nhi thế nhưng là nói quyết không cho phép có người đối Trần Vũ động thủ bằng không, mà nói liền muốn cùng người kia không chết không thôi, mà lại Thiên Phượng Huyền Tố cung cũng là như thế tỏ thái độ. Có người lo lắng nói, nhưng Nam Cung Hạo trên mặt chỉ có tàn nhẫn cùng sát ý. Thứ ta không tự mình động thủ chỉ là tuyên bố lệnh treo giải thưởng hắn Thiên Phượng Huyền Tố cung lại có thể thế nào? Khi mắt Nam Cung Hạo cười lạnh, dám đáp tội ta, ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Phong bạo đống nhiên bộc phát. Tin tức này tại hợp đạo cảnh hư linh giới bên trong phi tốc lan tràn. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau trong lòng đều đã phán Trần Vũ tử hình. Tinh không lệnh treo giải thưởng phía dưới không người có thể sống. Mà tại ngưng thần cảnh hư linh giới bên trong Trần Vũ lặng lặng đứng tại giới bích trước đó trong mắt có một tia tiếc nuối. Đáng tiếc không cách nào thật giết chết các ngươi. Bất quá kia một ngày sẽ không xa. Nam Cung Hạo mấy người các ngươi ngăn ta thấy Huyên Nhi càng là ly gián ta cùng Huyên Nhi Thiên Cơ lâu không có tồn tại tất yếu. Sát cơ tại lan tràn. Mà tại sau lưng Trần Vũ mọi người đã hoàn toàn mắt trợn tròn. Giết giết bốn cái dáng lâm người. Ông trời ơi cái này là thật sao? Vô địch. Đây chính là vô địch a. Bạo quân hắn thật là ngưng thần cảnh hư linh giới vô địch tồn tại a. Phá giới bích giết bốn người cái này mỗi một việc đều là chấn thiên động địa chuyện lớn a. Công gia anh vừa xài bước đến Trần Vũ bên cạnh sắc mặt lại dị thường nghiêm trọng. Trần Vũ ngươi gây đại họa. Ngươi có biết không, đạo vừa rồi ngươi giết bốn người kia ta suy nghĩ một chút là Thiên Cơ lâu Nam Cung Hạo mấy người khác phía sau cũng đều là đỉnh cấp thế lực. Thân phận chân thật của ngươi đã bại lộ, bọn hắn sợ rằng sẽ ra tay với ngươi. Ngươi muốn đối mặt là trong cả trời sao đứng đầu nhất đám kia tồn tại. Tiêu Phi Vũ mấy người trong lòng hung hăng chấn động trên mặt tràn đầy lo lắng. Trần Vũ lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng lắc đầu. Không sao, không bao lâu nữa đám kia đứng đầu nhất tồn tại tại trước mặt ta cũng muốn cong lưng. Khoát tay áo Trần Vũ mở miệng nói, hiện tại ngưng thần cảnh hư linh giới bên trong ngươi công gia anh mạnh nhất cũng không có cái gì nguy cơ. Ta gần nhất sẽ không bước vào hư linh giới, chuyện còn lại liền giao cho ngươi. Tiến vào hư linh giới Trần Vũ mục đích cơ bản đã đạt tới, tiếp xuống hắn muốn làm chính là điên cuồng tăng lên mình thực lực, thấy Tiêu Huyên Nhi đồng thời xem xét biên thành cùng dị tộc sự tình. Ngươi muốn đi rồi sao? Chúng ta lúc nào mới có thể gặp lại? Tiêu Phi Vũ trong lòng đau xót cắn răng hỏi. Mặc dù biết Trần Vũ có nữ nhân thế nhưng là loại trí mạng đó lực hấp dẫn lại làm cho Tiêu Phi Vũ khó mà ngăn cản. Dù chỉ là cho Trần Vũ làm tiểu, Tiêu Phi Vũ trong lòng đều cũng không bài xích. Trần Vũ cười cười nói, về sau nếu có cơ hội sẽ gặp lại. Dứt lời Trần Vũ đã rời đi hư linh giới bên trong, thần thức trở lại thế giới hiện thực bên trong. Từ từ mở mắt Trần Vũ sắc mặt lạnh lùng. Cũng là thời điểm về áo so Tinh Châu cùng mọi người cáo biệt. Lời kế tiếp chính là hướng giữa bầu trời Tinh Châu xuất phát. Nắm đấm bỗng nhiên siết chặt, Trần Vũ trong mắt bắn ra vô hạn khát vọng. Giữa bầu trời Tinh Châu đó mới là toàn bộ tinh không vùng đất trung ương. Tại kia bên trong Thiên Tiêu hội tụ vạn tộc cùng tồn tại là phồn hoa nhất phóng ánh chi địa. Mà Thiên Phượng Huyền Tố cung cũng tại giữa bầu trời Tinh Châu. Cùng kia bên trong so sánh áo so Tinh Châu, Thiên Tà Tinh Châu những địa phương này quả thực chính là khe núi nhỏ câu bên trong. Chỉ là muốn từ cái này bên trong đi giữa bầu trời Tinh Châu đường xá cực kỳ xa xôi cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể đạt tới địa phương. Đầu tiên là không có truyền tống trận nhất định phải vượt ngang không biết bao nhiêu tinh châu mới có thể tiếp cận giữa bầu trời tinh châu. Tiếp theo trên con đường này nguy hiểm cực lớn. Hung thú người tu hành tuyệt cảnh chủng tộc chiến tranh dị tộc. Mỗi một loại đồ vật đều có thể muốn người tính mệnh. Thật đúng là một đầu rất đường dễ đi a. Trần Vũ cười lắc đầu cũng không thèm để ý, sau đó Tiếu Dung vừa thu lại sắc mặt lần nữa trầm ngưng xuống tới. Sau 3 ngày Trần Vũ mang theo Giả Thúy Bản Nhược Lưu Ly mấy người trở về áo so Tinh Châu Tắc Hạ học cung. Đấu Võ Thánh Cung bên trong Bản Nhược Lưu Ly cùng Triệu Vật bọn người gặp nhau đều 10 điểm mừng rỡ. Bọn hắn không nghĩ tới tại cái này bên trong lại còn có thể gặp nhau lần nữa. Trần Vũ ngươi bước kế tiếp có tính toán gì? Tại nghe xong Trần Vũ tại Thiên Tà Tinh Châu phát sinh sự tình sau Triệu Vận không khỏi hỏi một mặt lo lắng. Ngươi đắc tội nhiều như vậy thế lực những người kia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đúng vậy a, hiện tại xem ra Huyên Nhi tình cảnh cũng không ổn, những cái kia thế lực đều đang ngó chừng Huyên Nhi, chỉ sợ vì đạt được Huyên Nhi bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới đối phó chủ nhân ngươi. Diệp Vô song cho mày. Thẩm Phi ôm Trần Vũ bả vai vẻ mặt không sao cả. Sợ cái gì? Ta Vũ ca đó là cái gì người? Chuyên trị hết thảy không phục. Cái gì cầu thí thiên kiêu thế lực lớn tại ta Vũ ca trước mặt đều là cặn bã. Bọn hắn dám đến vậy liền chơi chết hắn nha. Vũ ca đến lúc đó ngươi ở phía trước mặt đánh chết bọn hắn, ta ở phía sau cho ngươi phất cờ họ reo, cho ngươi thêm đập 2 tấm ảnh chụp. Ta cảm ơn ngươi a. Trần Vũ trợn mắt, cái này Thẩm Phi thật là một cái hồn thế ma vương gia hỏa. Bất quá sau một khắc Trần Vũ liền cười cười một mặt tự tin. Muốn mạng của ta những người kia còn chưa có tư cách. Không có nhìn thấy Viên Nhi trước đó ai dám ngăn tại trước mặt của ta, ta giết kẻ ấy. Nói Trần Vũ khoát tay áo. Cứ như vậy nói định. Đối đem Giản Sương cùng Giản Nguyệt gọi qua ta ngược lại là có nhiều thứ muốn tặng cho bọn hắn. Trần Vũ nhớ tới mình đạt được truyền thừa giáp phiến. Kia là thôn thiên yêu bằng nhất tộc truyền thừa giáp phiến vừa bản thích hợp Giản Sương cùng Giản Nguyệt. Diệp Vô song nhẹ gật đầu đem Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người hô đi qua. Lão sư. Giản Sương cùng Giản Nguyệt quỳ gối Trần Vũ trước mặt, Trần Vũ nhẹ gật đầu vừa muốn nói chuyện đột nhiên nhướng mày ánh mắt lạnh lẽo liền nhìn về phía bên ngoài phòng. Thư thật sự là không có cốt khí tiện cốt đầu thân phụ thôn thiên yêu bằng huyết mạch hiện tại vậy mà đối một cái hèn mọn nhân tộc quỳ xuống. Ta thôn thiên yêu bằng nhất tộc mặt đều bị ngươi cho mất hết. Hả? Tất cả mọi người là sững sờ quay đầu nhìn sang. Cửa chính 3 người lặng lặng đứng tại kia bên trong hai tay chắp sau lưng ngay mặt sắc lạnh lẽo nhìn xem Trần Vũ bọn người. Vẫn luôn không nói lời nào Gia Thúy nhìn thấy 3 người về sau biến sắc có chút kích động. Nàng âm thầm đối Trần Vũ truyền âm. Ba ngươi cơ hội đột phá đến rồi. Chương 1850, mẹ ngươi không dạy qua ngươi muốn lễ phép a. Chương 1850, mẹ ngươi không dạy qua ngươi muốn lễ phép a. Hả? Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn nhìn Gia Thúy âm thầm nhẹ gật đầu lần nữa nhìn về phía ba cái khách không mời mà đến. Mặc dù ta không biết Gia Thúy là có ý gì, nhưng Trần Vũ biết Gia Thúy không có khả năng vô duyên vô cớ nói ra những lời này. Các ngươi là ai? Vì cái gì xông đến cái này bên trong đến? Giản Sương sắc mặt lạnh lẽo nhìn xem ba người mở miệng nói. Giản Nguyệt nhíu mày hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì tại ba người này trên thân nàng lại có một tia cảm giác quen thuộc. Ha ha, thật sự là đáng buồn á, ngay cả chúng ta là ai cũng không biết nói. Xem ra hai người các ngươi rời đi thôn thiên yêu bằng nhất tộc thực tế là quá lâu. Trong ba người trẻ tuổi nhất một người nam tử niệm ai cười một tiếng nhìn hai người. Bất quá cũng là lấy các ngươi thân phận đích sắc không có tư cách tại tộc bên trong tiếp tục chờ đợi. Các ngươi là thôn thiên yêu bằng nhất tộc người. Thân thể chấn động mạnh một cái, Giản Sương cùng Giản Nguyệt trên mặt lập tức quá sợ hãi. Không sai, chúng ta thực sự là thôn thiên yêu bằng nhất tộc, ta gọi Tuyên Giật, nếu như coi như ta vẫn là ca ca của ngươi đâu. Tuyên Giật nở nụ cười nhưng thần sắc ở giữa không có chút nào thân tình, ngược lại chỉ có nồng đậm niềm ai. Nâng lên thuần huyết hai chữ, ba người vô cùng cao ngạo. Dù sao trong mắt bọn hắn Giản Sương cùng Giản Nguyệt bất quá chỉ là một cái tạp giao con hoang thôi à. Mọi người tại đây đều là sững sờ. Bọn hắn chỉ biết đạo Giản Sương cùng Giản Nguyệt từ nhỏ đã là cô nhi, nhưng không có nghĩ đến hai người thân nhân vậy mà xuất hiện. Các ngươi tới đây bên trong làm cái gì? Giản Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tới làm cái gì? Ha ha, tự nhiên là mang các ngươi về nhà, không nghĩ tới các ngươi vậy mà thức tỉnh huyết mạch vừa vặn ra gia đại thọ đã đến tròn nên phái chúng ta đến đây mang các ngươi về thôn thiên yêu hồn nhất tộc. Các ngươi thế nhưng là thôn thiên yêu bằng nhất tộc ở trong nhân vật trọng yêu a. Tuyên Giật giống như cười mà không phải cười tràn ngập trêu chọc. Tuyên Bố rõ ràng cùng Tiên Tú Nhi hai người chỉ là một mặt cao ngạo tựa hồ ngay cả một câu đều không muốn cùng Giản Song cùng Giản Lược nói. Trở về. Giản Song cùng Giản Lược đồng thời chấn động giữa lẫn nhau nhìn lẫn nhau một cái thật bất ngờ. Ba ngươi nhất định phải bắt lấy cơ hội này nha. Ngươi thời cơ đột phá ngay tại cái này thôn thiên yêu bằng nhất tộc ở trong. Không nghĩ tới thần bí thôn thiên yêu bằng vậy mà sẽ xuất hiện tại cái này bên trong. Chỉ là thôn thiên yêu bằng nhất tộc xưa nay không đối người tộc mở ra, nếu như ngươi muốn đi lời nói sợ rằng sẽ rất khó. Liền xem như đi theo Giản Sương cùng Giản Nguyệt đoán chừng thôn thiên yêu bằng cũng sẽ không đồng ý, phải nghĩ một chút biện pháp mới có thể. Gia Thúy bí mật truyền âm Trần Vũ chỉ là nhẹ gật đầu. Chúng ta không quay về. Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người không hẹn mà cùng lắc đầu. Đối kia cái gọi là thôn thiên yêu bằng nhất tộc hai người không có chút nào tình cảm, những năm gần đây bọn hắn nhận hết bạch nhãn cùng lạnh nhạt, chưa từng gặp qua cái gọi là thôn thiên yêu bằng xuất hiện. Nếu quả thật quan tâm bọn hắn, vì sao bọn hắn sẽ bị vứt bỏ tại đống rác bên trong? Huống chi từ ba người dáng vẻ đến xem bọn hắn không cảm giác được mảy may thân tình. Các ngươi không muốn trở về đi? Tuyên Giật sững sờ tựa hồ không nghĩ tới hai người cự tuyệt. Hắn nhìn lướt qua mọi người ánh mắt híp lại. Khó nói là bởi vì những này hèn mọn nhân loại. Hai người các ngươi cái thật sự là tự cam đoạ lạc. Vậy mà nhận một nhân loại làm lão sư. Bất quá cũng là giống các ngươi loại rác rưởi này, cũng chỉ có loại này nhặt đồ bỏ đi ra hỏa mới nhìn được mắt ta. Tuyên Giật cười nói. Uy tiểu tử, ngươi tờ mở giờ có thể hay không nói tiếng người? Mụ mụ ngươi không có dạy qua ngươi cái gì là lễ phép sao? Thẩm Phi không làm kêu la bất quá sau đó hắn liền vỗ vỗ đầu một mặt bừng tỉnh đại ngộ. A đối các ngươi là cái chim không phải người để các ngươi nói tiếng người thật sự là làm khó các ngươi bất quá lần sau đến người khác trước để ngươi mụ mụ không muốn tại nhà vệ sinh vì ngươi ăn cơm miệng thật mẹ nhà hắn thôi a. Nắm lỗ mũi Thẩm Phi phẩy phẩy tay một mặt chán ghét. Gian phòng mọi người lập tức cười ha hả Thẩm Phi miệng thực tế quá tổn hại. Tuyên Giật ba người sững sờ kịp phản ứng sau sắc mặt lập tức âm trầm. Làm càn dám đối ta cùng bất kính bà miệng. Thân thể khẽ động Tuyên Giật lập tức biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa đã đến Thẩm Phi trước mặt hắn giơ cao bàn tay đối Thẩm Phi mặt hung hăng quát tới. Không khí phát ra tiếng nổ đùng đoàng tuyên bố rõ ràng cùng Tuyên Tú Nhi trên mặt đều lộ ra từng tia cười lạnh. Chưa từng có người nào có thể đối bọn hắn thôn tiên yêu bằng nhất tộc bất kính. Gia hỏa này nhất định phải vì thế trả giá đắt. Tuyên Giật khỏe miệng cũng hiện hiện cười lạnh. Tựa hồ đã thấy Thẩm Phi bị mình một tát này đập bay mọi người bộ dáng kiếp sợ. Mắt thấy Thẩm Phi liền muốn bị đánh nhưng một con mạnh hữu lực bàn tay bắt lấy Tuyên Giật thủ đoạn. Trần Vũ, lúc này chính lạnh lùng nhìn xem Tuyên Giật. Tiểu tử cái này bên trong không phải ngươi Dương Ai địa phương. Nắm lấy Tuyên Giật thủ đoạn Trần Vũ nhìn xuống Tuyên Giật ngữ khí băng lãnh. Cái gì? Tuyên Giật con ngươi bỗng nhiên co rụt lại trong lòng hãi nhiên. Tuyên bố rõ ràng cùng Tuyên Tú Nhi sắc mặt cũng là biến đổi tràn ngập chấn kinh. Vừa rồi bọn hắn vậy mà hoàn toàn không nhìn thấy Trần Vũ là thế nào tới. Gia hỏa này không đơn giản. Đáng chết. Buông tay cho ta. Tuyên Giật giống to thân thể bỗng nhiên phát lực muốn tránh thoát Trần Vũ tay. Có thể khiến hắn khiếp sợ là bất luận hắn dây ruột như thế nào bàn tay lớn kia đều giống như mũi khoan thép gắt gao bắt hắn lại thủ đoạn để hắn hoàn toàn không cách nào động đậy. Gia hỏa này lực lượng làm sao như thế lớn. Mồ hôi lạnh từ Tuyên Giật trên trán lưu lại. Huynh đệ của ta ngươi cũng dám đụng. Trần Vũ mở miệng một cái bàn tay hung hăng quả tới. Tuyên Giật muốn tránh thế nhưng là hắn hãi nhiên phát hiện mình vậy mà hoàn toàn không cách nào động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị Trần Vũ một bàn tay hung hăng phiến tại trên mặt của mình. Ngươi dám đánh ta. Tuyên Giật che lấy mặt mình không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ đã ngộng. Tuyên bố rõ ràng cùng Tuyên Tú Nhi hai người cũng là mở to hai mắt nhìn một mặt đần độn. Bọn hắn chưa từng có gặp được chuyện như vậy. Nhân loại dám đối bọn hắn thôn tiên yêu bằng đạo thủ. Bọn hắn thế nhưng là tinh không bách thú một trong a. Đánh ngươi lại như thế nào? Trần Vũ cười lạnh lần nữa nâng tay lên liền nghe tới ba 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 thanh âm không dứt bên tai Trần Vũ bàn tay chính phản trùng điệp không ngừng quất vào Tuyên Giật trên mặt. Mới đầu Tuyên Giật là muốn phản kháng thế nhưng là hắn lại hãi nhiên phát hiện bất luận mình như thế nào phản kháng đều không có chút nào tác dụng. Mình quả thực tựa như là một cái bất lực như trẻ con bị Trần Vũ treo lên đánh. Phẫn nộ dần dần biến thành hoảng sợ. Một bên Tuyên Bố rõ ràng cùng Tuyên Tú Nhi đã nhìn hoàn toàn ốc. Cút. Trần Vũ gào to một tiếng trở tay co lại Tuyên Bố rõ ràng cả người bay rất ra ngoài. Vừa vặn ngã tại Tuyên Bố rõ ràng cùng Tuyên Tú Nhi trước mặt. Tuyên Giật ngươi thế nào? Hai người hô to một mặt kinh sợ đỡ dậy Tuyên Giật về sau lập tức dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh. Con mẹ nó bị đánh cũng quá thê thảm a. Chương 1851, chúng ta vẫn luôn tại. Chương 1851, chúng ta vẫn luôn tại. Tuyên Giật nói đến dáng dấp cũng là rất xuất khí vừa rồi sau khi vào cửa cao ngạo vô cùng như là thiên chi tiêu tử có loại coi trời bằng vùng cảm giác. Nhưng bây giờ cả người hắn đầu trướng đến giống như đầu heo hai cái gương mặt sưng lão cao nếu như không phải vừa rồi tại một bên nhìn xem bọn hắn đều nhận không ra đây là Tuyên Giật. Gia hỏa này vậy mà khủng bố như vậy. Gắt gao nhìn xem Trần Vũ hai người chấn kinh vô cùng. Bọn hắn thực lực cùng Tuyên Giật không sai biệt lắm vừa rồi nếu như là đổi lại bọn họ. Vừa nghĩ đến đây hai người đều là trong lòng lắc một cái có chút may mắn mình không có khiêu khích Trần Vũ đối Tuyên Giật cũng đồng tình bắt đầu. Hắc hắc thế nào? Bạn thân của ta một trận này to mồm sướng hay không? Còn muốn động tới ngươi Thẩm gia? Ta nhổ vào. Cũng không nhìn một chút ngươi Thẩm gia là ai chiếu. Thẩm Phi một tay khoác lên Trần Vũ đầu vai giơ lên lông mày vẻ mặt khinh thường thân sắc. Vừa rồi tại trước mặt ta chàng cái gì bức a? A, ta nhổ vào. Hiện tại hết thể nói xin lỗi ta. Nếu không chờ chút bạn thân của ta đem các ngươi bà con chim nhỏ tất cả đều cho làm thịt. Thẩm Phi hung dữ nói. Tuyên bố rõ ràng cùng Tuyên Tú Nhi run lên trong lòng nhìn Trần Vũ không khỏi nuốt ngụm nước miếng lúc này mới khô khốc mở miệng. Cái kia mới vừa rồi là Tuyên Giật đường đột mời xin không nên phiền lòng. Nói xong sắc mặt hai người đã đỏ bừng một mảnh. Một cố cảm giác nhục nhã tự nhiên sinh ra. Bọn hắn vậy mà sợ hãi. Ha 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 cái gì thôn tiên yêu bằng còn không phải bị dọa đến run lẩy bẩy. Thẩm Phi vô cùng đắc ý thân thể đều run lên. Trần Vũ bất đắc dĩ quay đầu lấy Giản Sương cùng Giản Nguyệt. Các ngươi thật không nghĩ trở về? Ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ bất luận có chuyện gì ta đều sẽ bảo đảm các ngươi. Trần Vũ nghĩ thoáng miệng hỏi. Hai người lắc đầu. Kia bên trong không phải chúng ta nhà. Ta biết đã như vậy vậy liền không muốn đi. Các ngươi cũng đi. Đối Tuyên Giật ba người vung tay lên Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. Gia Thúy gấp lập tức truyền âm cho Trần Vũ. Ba ba ngươi đây là đang làm cái gì? Kia thôn tiên yêu bằng tộc ở trong vô cùng có khả năng có ngươi thời cơ đột phá a. Ngươi làm sao cứ như vậy từ bỏ rồi? Nếu như ngươi mở miệng muốn đi lời nói Giản Sương cùng Giản Nguyệt nhất định sẽ đáp ứng. Trần Vũ lắc đầu. So với đột phá ta càng không muốn ép buộc học sinh của mình làm mình không nguyện ý sự tình. Lại nói ta nhưng không có nói không đi thôn tiên yêu bằng nhất tộc a. Không sao cầu phú quý trong nguy hiểm. Không được. Ngươi nhất định phải cùng chúng ta trở về. Đột nhiên tuyên bố rõ ràng quát to lên để mọi người sững sờ. Vì cái gì? Giản Sương cùng Giản Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc. Tuyên bố rõ ràng muốn nói lại thôi tựa hồ lại cân nhắc cái gì. Ngược lại là một bên Tuyên Tú Nhi cướp mở miệng. Giản Sương Giản Nguyệt hai người các ngươi cái khó nói liền không nghĩ biết cha mẹ của các ngươi là ai a. Các ngươi liền không nghĩ biết các ngươi vì sao lại biến thành cô nhi a. Một câu nói kia lập tức để sắc mặt hai người hung hăng biến đổi. Cắn răng hai người nghĩ nghĩ lúc này mới nhẹ gật đầu. Tốt. Chúng ta đi. Trần Vũ lông mày nhíu lại nhìn xem Giản Sương cùng Giản Nguyệt có chút ngoài ý muốn, bất quá ngẫm lại hắn cũng thoải mái. Dù sao kia là bọn hắn để ý nhất sự tình. Chỉ là dựa theo Giả Thúy nói tới thôn tiên yêu bằng nhất tộc đối với người ngoài rất không chào đón ngược lại là một cái phiền toái. Ngươi là hai người bọn họ lão sư, ta không biết ngươi có dám hay không tiến về thôn tiên yêu bằng nhất tộc. Tuyên Tú Nhi nhìn xem Trần Vũ ánh mắt sáng rực, tuyên bố rõ ràng sững sờ lập tức nhẹ gật đầu. Đúng đúng đúng. Vừa rồi ngươi thế nhưng là nói muốn bồi bọn hắn cùng đi, cũng không nên chỉ là xính cường nói a. Hai người sợ Trần Vũ không đi lập tức mở miệng nói, bọn hắn còn nghĩ đến tại tộc bên trong hảo hảo nhục nhã cái này Trần Vũ a. Trần Vũ cùng Già Thúy sắc mặt đều trở nên có chút cổ quái. Con mẹ nó vấn đề cứ như vậy nhẹ nhõm giải quyết rồi, ngay cả chính bọn hắn đều cảm giác có chút không tin. Ha ha tốt, đến lúc đó ta cùng ta Vũ ca cùng đi. Thẩm Phi cười tủm tỉm nói lại đi đến Tuyên Dật trước người vỗ vỗ khuôn mặt của hắn. Thật là gương mặt này bị đánh thật thảm. Chật chật sau này trở về chỉ sợ ngươi mụ mụ đều nhận không ra đi, ai thật sự là người gặp thương tâm người nghe rơi lệ a. Ngươi. Tuyên Dật khí trên trán gân xanh hẳn lên thế nhưng là không có biện pháp. Có Trần Vũ tại cái này bên trong bọn hắn không dám dương ai. Tiếc tốt. Chờ các ngươi chuẩn bị hoàn tất về sau ngày mai chúng ta liền xuất phát. Ba người không còn dám tiếp tục chờ đợi rời đi đấu võ thành cung. Lão sư nếu như ngươi đi lời nói sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Bàn Nhược Lưu Ly nhíu mày mở miệng. Trần Vũ lắc đầu. Không sao, ta tự có tính toán. Tiếp xuống ta muốn rời khỏi áo so Tinh Châu hướng giữa bầu trời Tinh Châu xuất phát. Ta đắc tội không ít người, chỉ sợ những người kia sẽ không bỏ qua ta, chính các ngươi phải cẩn thận. Ta sẽ thả ra tin tức đã rời đi áo so Tinh Châu. Bọn hắn sẽ không chú ý các ngươi, nhưng các ngươi phải tất yếu chú ý cẩn thận. Tiểu Phi ngươi cùng Triệu Vận Vô Song Lưu Ly bọn hắn ở tại áo so Tinh Châu không muốn cùng ta cùng đi. Con đường phía trước quá nguy hiểm. Ta không có cách nào chiếu cố các ngươi. Thẩm Phi nghe xong vừa rồi cười đùa tí từng thu vào trở nên một mặt nghiêm túc trịnh trọng vô cùng nhìn xem Trần Vũ. Vũ ca ca môn biết hiện tại chúng ta thực lực sai biệt quá lớn. Con đường phía trước chúng ta tạm thời không thể giúp ngươi cái gì. Ca môn liền không đi kéo ngươi chân sau. Nhưng nếu như ngươi mệt mỏi nhớ về cái này bên trong có người cùng ngươi. Ca môn vẫn luôn tại. Triệu Vận Diệp Vô Song bàn Nhược Lưu Ly đi đến Thẩm Phi bên cạnh nhìn xem Trần Vũ không nói gì. Chỉ là ánh mắt bên trong đều là một cái ý tứ. Đường vẫn luôn tại, bọn hắn cũng vẫn luôn tại. Trần Vũ cười trùng điệp vỗ vỗ Thẩm Phi bả vai nhẹ gật đầu. Hào huynh đệ. Chờ lấy ta đem ngươi tẩu tử mang về. Ngày thứ nhì Tuyên Dật ba người đúng hẹn mà tới, hôm nay Tuyên Dật trên mặt đã không có vết sẹo, chỉ là mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy chút máu ứ đọng. Hắn hôm qua dùng đắt đỏ đan dược này mới khiến vết thương khôi phục đến tận đây. Chỉ là vết thương trên mặt tốt, trong lòng vết thương lại như cũ như cũ. Đến mức ba người nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đều có chút né tránh. Chỉ là sau đó bọn hắn liền mong đợi. Đợi đến trong tộc lúc kia chính là thiên hạ của bọn hắn. Hôm qua ngươi cho ta về sau ta phải tăng gấp bội trả lại. Sờ sờ gò má Tuyên Dật mở miệng. Đi thôi. Trần Vũ nhẹ gật đầu mang theo Già Thúy đạp lên ba người tinh thuyền trực tiếp rời đi. Một đường không nói chuyện, ba người cùng Trần Vũ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì câu thông giao lưu, chỉ là thỉnh thoảng ánh mắt sẽ quét về phía Trần Vũ. Tuyên Dật ngươi thật dự định làm như vậy a? Tuyên Tú Nhi âm thầm cho Tuyên Dật truyền âm. Tuyên Dật nhẹ gật đầu trong ánh mắt tràn ngập bán độc. Không sai. Thứ hôm qua hắn như thế đối ta làm sao có thể bỏ qua hắn. Lần này ta ngược lại muốn xem hắn có bản lãnh hay không bước vào tộc ta đại môn. Chương 1852, có hay không hù đến. Chương 1852, có hay không hù đến. Khó nói. Ngươi chỉ là tuyên bố rõ ràng cùng Tuyên Tú Nhi ánh mắt sáng lên. Tuyên Dật nhẹ gật đầu khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh. Ta thôn thiên yêu bằng nhất tộc đại môn cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiến đến. Nói xong Tuyên Dật quay đầu nhìn một cái phương hướng khỏe miệng không khỏi hiện hiện một vòng cười lạnh. Kia bên trong là Giản Sương cùng Giản Nguyệt Trô gian phòng. Thứ hai cái tạp viết con hoang thôi liền xem như hiện tại tu luyện lại có thể như thế nào. Lần này bọn hắn đến chú định chỉ có thể là vật làm nền. Thu hồi ánh mắt ba người đứng tại tinh thuyền bong tàu bên trên đều lộ ra cười lạnh. Thật rất chờ mong trở lại tộc bên trong a, mà tại Giản Sương cùng Giản Nguyệt gian phòng bên trong hai người giờ phút này trong tay cầm Trần Vũ cho truyền thừa giáp phiến đã hoàn toàn mắt trợn tròn. Làm sao rồi? Những thứ kia đối các ngươi không dùng. Trần Vũ nhướng mày. Thứ này hắn mặc dù biết là thôn thiên yêu bằng nhất tộc truyền thừa giáp phiến thế nhưng là hắn đối nó bên trong đến cùng có cái gì cũng không rõ ràng, bây giờ thấy hai người dáng vẻ không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Không phải không dùng mà là quá hữu dụng. Giản Nguyệt hít hai hơi thật sâu lúc này mới lên tiếng. Thanh âm bên trong tràn đầy rung động. Lão sư ngươi cái này truyền thừa giáp phiến quá khủng bố. Thực tế là quá khủng bố. Ồ, nói thế nào? Trần Vũ đến chút hứng thú. Giản Nguyệt nghĩ làm rõ suy nghĩ lúc này mới lên tiếng. Chúng ta mặc dù tại huyết mạch thời điểm thức tỉnh đạt được thôn thiên yêu bằng thiên phú truyền thừa thế nhưng là cái này truyền thừa cũng là điểm đẳng cấp. Thôn thiên yêu bằng bên trong dựa theo huyết mạch phân chia tổng cộng có cấp 9, chúng ta truyền thừa chỉ là cấp thứ 4. Nói đến sợ là chúng ta muốn đi thôn thiên yêu bằng nhất tộc chỉ là thôn thiên yêu bằng trong đó một cái chi nhánh. Cho nên huyết mạch truyền thừa cũng không cao. Nhưng nơi này truyền thừa chỉ sợ thấp nhất đều là cấp 7 trở lên. Cái này là thôn tiên yêu bằng tuyệt đối chủ mạch mới có thể lưu lại truyền thừa. Hai người kích động mở miệng. Hả? Trần Vũ cùng Già Thúy tướng hô nhìn sắc mặt của quái. Không nghĩ tới tiện tay có được đồ vật vậy mà là như thế bảo vật. Thứ này giá trị quá lớn. Thôn tiên yêu bằng thế nhưng là tinh không bách thú một trong. Đứng đầu nhất thôn tiên yêu bằng tại trong cả trời sao đều là tồn tại cực kỳ khủng bố. Đạt được bảo vật như vậy đối hai người đến nói nó giá trị quá lớn. Rất tốt. Hai người các ngươi cái hiện tại nắm chặt thời gian lĩnh hội trong đó đồ vật. Trần Vũ phân phó nói. chờ các ngươi lĩnh hội về sau ta sẽ căn cứ đặc điểm của các ngươi lại cho các ngươi tiến hành đổi tiến bảo. Hai người gật đầu cũng không nói thêm lời, giơ tay lên bên trong giáp phiến lập tức bắt đầu tìm hiểu tới. Nhẹ gật đầu, Trần Vũ cùng Già Thúy rời khỏi gian phòng. Già Thúy, trước ngươi nói thôn tiên yêu bằng trong tộc có ta thời cơ đột phá là có ý gì? Trần Vũ mở miệng hỏi. Ba ba, ta mặc dù rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, nhưng ta mơ hồ nhớ được thôn tiên yêu bằng mỗi một cái chi mạch ở trong đều có một chỗ cấm địa, trong đó còn có cái này một chi mạch bên trong tất cả chết đi thôn tiên yêu bằng thần hồn tinh phách. Thứ này đối ba ba công pháp của ngươi có tác dụng lớn. Nếu như ngươi có thể thôn vệ lời nói như vậy tất nhiên sẽ đột phá cảnh giới bây giờ. A. Trần Vũ mắt sáng lên, tâm động không thôi. Hắn Hoàng Long vô cực đạo bây giờ muốn đột phá thực tế là quá khó. Người khác từ ngưng thần cảnh cực hạn đột phá đến đại viên đầy lời nói nếu như độ khó là một như vậy hắn chính là 10. Hiện tại có cơ hội như vậy bày ở trước mắt hắn tự nhiên không nguyện ý từ bỏ. Nhìn xem Già Thúy, Trần Vũ cũng càng phát ra hiếu kỳ. Vì cái gì Già Thúy sẽ biết cái này đối chính mình công pháp có chỗ tốt? Vì cái gì Già Thúy sẽ cùng mình có loại đặc biệt thân cận cảm giác? Hoàng Long vô cực đạo phía sau hẳn là cùng Già Thúy thân thế có quan hệ. Ở kiếp trước thời điểm lão sư của mình là như thế nào đạt được cái này Hoàng Long vô cực đạo? Hiện tại hồi tưởng lại lúc kia tựa hồ lão sư của mình dâu quay nón tôn giả có ý thức muốn để cho mình tiến về sao băng biển. Mình trùng sinh biên thành xuất hiện địa cầu dị biến mạnh bà nhắn lại. Mê vụ thực tế là nhiều lắm. Lắc đầu, Trần Vũ không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Lại nhiều mê vụ mình cũng chỉ có thể đi xuống nghĩa vô phản cố quyết tuyệt đi xuống. Tinh không bên trong Trần Vũ bọn người đi thuyền trọn vẹn 7-8 ngày, trong đó thông qua không gian nhảy chuyển liền trọn vẹn 3 lần, lúc này mới tại ngày thứ 9 thời điểm đến thôn Thiên Yêu bằng nhất tộc. Cái này 9 ngày ở trong giản xương cùng giản nguyệt hai người đã hoàn toàn tiêu hóa chuyển thừa giáp trong phim đồ vật khi bọn hắn thi triển cho Trần Vũ quan sát về sau Trần Vũ cũng chấn kinh. Bởi vì đây tuyệt đối là thôn Thiên Yêu bằng nhất tộc cường đại nhất công pháp. Chỉ sợ chỉ có thôn Thiên Yêu bằng nhất tộc chủ mạch bên trong mới có như thế chuyển thừa. Trần Vũ cũng căn cứ hai người nửa thú huyết mạch đối công pháp tiến hành cải tiến ưu hóa khiến cho truyền thừa cùng giản xương giản nguyện càng thêm xứng đôi. Tinh thuyền ở trong hư không dừng lại. Chúng ta đến. Tuyên Giật mở miệng đem Trần Vũ mấy người hô đến bong tàu bên trên. Cái này chính là thôn Tiên Yêu bằng nhất tộc chỗ. Nhìn xem cảnh tượng trung quanh, Trần Vũ lông mày nhíu lại. Trước mắt chính là một mảnh mỹ lệ cảnh tượng. Tại cái này bên trong có 72 hành tinh, mỗi hành tinh đều là bình thường lớn tiểu chừng mười mấy người địa cầu lớn. Những tinh cầu này lẫn nhau gặp nhau rất gần ngay tại dựa theo một loại đặc thù quy luật vận chuyển. Trần Vũ liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn vị trí địa phương không phải phía ngoài tinh không mà là tinh không bên trong một cái đặc thù bí cảnh. Khó trách thôn Thiên Yêu bằng nhất tộc rất khó phát hiện nguyên lai là tại cái này bên trong. Ha ha, đi thôi, chúng ta địa phương muốn đi là chỗ đó. Tuyên Giật chỉ ở giữa nhất một khóa tinh cầu. Tinh thuyền tùy theo di động bất quá thời gian qua một lát liền hạ xuống tinh cầu phía trên. Mấy người nhìn lại phát hiện bọn hắn hạ xuống địa phương chính là một cái rộng lớn bình nguyên mà một cái màu đen cự sơn bắt ngang tại phía trước bọn hắn. Chúng ta muốn vượt qua ngọn núi này. Giả Nguyệt nghi hoặc nói. Tuyên Giật ba người tướng hô nhìn thần sắc kỳ lạ. Đúng vậy, ai chính là muốn vượt qua ngọn núi này. Giống. Phản phất là tại đáp lại Tuyên Giật lời nói, cả tòa núi đột nhiên bắn ra như lôi đỉnh tiếng gào thét, sau đó tại mấy người ánh mắt khiếp sợ bên trong liền thấy cả tòa núi bắt đầu chuyển động. Đất đá tung bay, màu đen sơn mạch nô thật cao, một con to lớn vô cùng đầu lâu giơ lên. Một đôi trường phong ốc rộng ánh mắt chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Vũ bọn người. Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người trường lớn mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trần Vũ trên mặt lại như cũ bình tĩnh. Gia Thúy thì là nghiêng đầu có chút hiếu kỳ nhìn xem ra hòa này. Tuyên Giật trên mặt hiện hiện nụ cười đắc ý, ta không biết mấy vị có hay không bị hù dọa đâu. Chương 1853, Già Thúy ngươi lên. Chương 1853, Già Thúy ngươi lên. Thật lớn. Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người ngẩng đầu nhìn trước mắt giống như núi cao cự thú nói không rung động kia là giả. Tuyên Giật nhìn thấy hai người đần độn dáng vẻ cười lạnh càng phát ra ý quả nhiên là chưa từng gặp qua cái gì việc đời đổ nhà quê. Nghĩ đến hắn lại nhìn về phía Trần Vũ muốn nhìn một chút Trần Vũ sẽ là cái dạng gì biểu lộ, nhưng hắn thất vọng. Trần Vũ sắc mặt y nguyên trong ánh mắt chỉ có ban đầu có chút ba động sau đó liền hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Không chỉ có là Trần Vũ liền ngay cả bên cạnh hắn Già Thúy cũng đều không có chấn kinh loại hình cảm xúc. Ba ba cái này ngốc đại cá dáng dấp thật là lớn, ngươi nói nếu như làm thành món ăn lời nói đủ ăn bao nhiêu trời. Già Thúy mở miệng nói. Trần Vũ lắc đầu, thứ này không thể ăn thịt quá gấp mà lại không dễ dàng ngon miệng. A, ba ba ngươi nếm qua. Già Thúy hiếu kỳ nói. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Từ thời điểm trước kia nếm qua không ăn mấy ngụm liền ném. Cái này cự thú Trần Vũ đã biết chính là thôn Tiên Yêu bằng tộc cùng ma ương tộc hôn huyết hậu đại, ở kiếp trước thời điểm Trần Vũ từng tại lịch luyện bên trong nếm qua, không nghĩ tới tại cái này bên trong vậy mà gặp một đầu. Loại này hôn huyết hậu đại trong cơ thể của hắn là không có chân lực dựa vào hoàn toàn là nhục thân mà lại đối chân lực giá hỏa này còn có cực mạnh miễn dịch năng lực thực lực cũng là khủng bố vô cùng. A nguyên lai là dạng này vậy quên đi. Gia Thúy nhìn cái gọi là thủ hộ thú có chút không cam tâm liếm liếm đầu lưỡi. Tuyên Giật đã ngốc trừng to mắt nhìn xem Trần Vũ hai người. Mẹ nó, ta muốn là các ngươi chấn kinh a, không phải muốn các ngươi đến đòi luận có ăn hay không a. Không. Hai gia hỏa này nhất định là cố ý. Hắn làm sao có thể nếm qua thứ này? Đúng. Bọn hắn nhất định là bị hù dọa vì không tại trước mặt chúng ta nhận sợ lúc này mới nói ra loại lời này. Tuyên Giật ba người tướng hô nhìn âm thầm nhẹ gật đầu. Ừm. Các ngươi là Tuyên gia ba tên tiểu gia hỏa. Khương Bạo nhìn xem Tuyên Giật ba người mở miệng nói thanh âm như lôi đỉnh tràn ngập như thế. Tuyên Giật ba người lập tức cung kính đối Khương Bạo cúi đầu. Gặp qua Khương Bạo đại nhân, lần này chúng ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ vừa mới kết thúc mấy giây ngài nghỉ ngơi cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Ba người nói chuyện vô cùng cung kính. Khương Bạo tại bọn hắn nhất tộc ở trong địa vị cực kỳ đặc thù. tục truyền là thật lâu trước tộc trưởng cùng ma ưng tộc thánh nữ kết hợp sinh ra tới hài tử. Ma ưng tộc mặc dù không phải tinh không bách thú một trong nhưng cũng cực kỳ cường đại, cho nên khổng bạo địa vị không thấp. Lại thêm khổng bạo kế thừa hai tộc sở trường thực lực cực mạnh, cho nên cho tới nay đều rất thụ coi trọng. Mà lại khổng bạo tuổi thọ kéo dài là nhất tộc bên trong trưởng giả, đừng nói là bọn hắn liền xem như tộc trưởng đương nhiệm nhìn thấy khổng bạo đều muốn cung cung kính kính. Bọn hắn tự nhiên không dám lỗ mãng. Ừm đi thôi, ta cũng vừa cương tỉnh ngủ. A, mấy tên này là ai? Nhìn thấy Trần Vũ mấy người về sau, khổng bạo sững sờ mở miệng hỏi. Không nhắm rượu khí đã không phải là rất tốt. Vừa rồi hắn đối Tuyên Giật ba người còn tính là khách khí, đến Trần Vũ mấy người cái này bên trong đã coi như là chất vấn. Đến rồi. Tuyên Giật ba người tướng hô nhìn trong ánh mắt đều có một tia kỳ lạ sát thái. Khổng bạo tư lịch rất cao, cho nên liền xem như tại cái này bên trong khổng bạo làm sự tình gì cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Ha ha, khổng bạo đại nhân, hai người bọn họ gọi là Giản Sương cùng Giản Nguyệt. Là nửa người nửa thú, có ta nhất tộc một nửa huyết mạch, chúng ta phụ mệnh tại lao tộc trưởng đại thọ thời điểm đem bọn hắn tìm trở về. Ồ, hai gia hỏa này chính là cái kia ti tiện nữ nhân sinh ra hậu đại. Khổng bạo lập tức biến sắc, âm trầm vô cùng. Vì ngươi nói cái gì? Không cho nói mâu thân của ta nói xấu. Giản Sương cùng Giản Nguyệt lập tức gầm thét nói. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua mẹ của mình nhưng bọn hắn quyết không cho phép có người chửi đối. Thứ hai cái tiểu gia hỏa cũng dám nói chuyện với ta như vậy, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nếu như không phải lão đầu kia mệnh lệnh lấy các ngươi thân phận, có tư cách gì đạp lên viên tinh cầu này, còn dám ở trước mặt ta làm càn? Tiếng như nộ lôi, con mắt thật to bên trong lộ ra lấy không còn che giấu xem thường. Ừm, hai gia hỏa này là ai? Quay đầu khổng bạo nhìn thấy Trần Vũ cùng Già Thúy không khỏi sương sờ. Tuyên Giật cười ánh mắt lóe lên, hắn gọi Trần Vũ là hai người lao sư bên cạnh cái kia, thêm Già Thúy là Trần Vũ nữ nhi, hai người bọn họ đều là nhân loại. Ngươi nói cái gì? Khổng bạo sững sờ, lập tức hai mắt lập tức hoàn toàn đỏ đậm, trong miệng răng nanh lập tức lộ ra. Chỉ là hai nhân loại cũng dám đặt chân cái này bên trong, còn không tranh thủ thời gian cút cho ta. Còn có các ngươi hai cái trên thân có thôn thiên yêu bằng huyết dịch vậy mà nhận một nhân loại làm lao sư, quả thực chính là tự cam đoạ lạc. Chúng ta nhất tộc mặt đều bị các ngươi cho mất hết. Khổng bạo gào thét, toàn bộ bình nguyên bên trên đều tựa hồ vang lên kinh lôi. Trần Vũ cùng Già Thúy sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Tuyên Giật ba người lại đều cười. Thiếu Dung bên trong là đắc ý như vậy. Ai nha, hai vị xem ra ta thôn tiên yêu bằng nhất tộc đại môn các ngươi nghĩ tiến đến không phải dễ dàng như vậy đâu. Các ngươi vô sỉ. Giản Sương cùng Giản Nguyệt thở hổn hển, trong mắt hoàn toàn đỏ đậm. Bọn hắn đã minh bạch đây hết thảy đều là an bài tốt. Tuyên Giật ba người đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế, mục đích chính là vì để Trần Vũ khó xử. Lao sư của mình bởi vì bọn hắn nguyên nhân mất mặt, trong lòng hai người vô cùng tự trách. Ha ha, cái này cũng không trách chúng ta, hắn không phải lao sư của ngươi a. Nếu như không có bản sự bước vào chúng ta nhất tộc đại môn kia thế nhưng là chính hắn không có bản sự a. Tuyên Giật hai tay ôm ở trước ngực đầy vẻ xem cho đùa. Tốt, lão sư chúng ta đi thôi. Cái này thôn thiên yêu bằng chúng ta không đi cũng được. Giản Sương cùng Giản Nguyệt một mặt áy náy nhìn xem Trần Vũ ánh mắt sáng rực. Bất quá lúc này ba người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn trở ý tứ. Đi. Nếu như trước đó là ba người bọn họ không có mang về đến tiên là trách nhiệm của bọn hắn, nhưng bây giờ khổng bạo tự mình đuổi đi, đến lúc đó liền xem như lão tộc trưởng đại nhân cũng không có cách nào nói cái gì. Ai, Trần Vũ chỉ là nhẹ nhàng cười cười lắc đầu, hoàn toàn không hề tức giận. Đã đến sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền đi rồi. Nhìn xem khổng bạo, Trần Vũ cười lạnh. Hôm nay cái này thôn tiên yêu bằng đại môn ta tiến vào định, một con tạp huyết xuất sinh thôi cũng muốn ngăn cả ta. Bạch. Khổng bạo ánh mắt như dao gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ. Làm sao? Ngươi muốn cùng ta động thủ? Tuyên Giật ba người ánh mắt sáng lên, lập tức chờ mong vô cùng. Cùng ngươi động thủ? Trần Vũ lắc đầu, ngươi còn chưa xứng. Cầm lên Già Thúy cổ áo, Trần Vũ cười. Già Thúy, ngươi đi cùng hắn nói chuyện. Chương 1854, hiểu lầm kia lớn. Chương 1854, hiểu lầm kia lớn. Ngươi nói cái gì? Khổng bạo sửng sốt to lớn, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị Trần Vũ xách ở giữa không trung Già Thúy. Già Thúy một đôi mắt nháy mặt mũi tràn đầy hồn nhiên ngây thơ. Hắn bên trên. Tuyên Giật ba người ngốc trệ một mảnh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Già Thúy, sau đó buộc phát ra kinh tiên cười vang. Ha ha, chết cười, thật sự là muốn cười chết rồi. Trần Vũ, ngươi vậy mà để ngươi nữ nhi đi đối phó Khổng bạo đại nhân. Ngươi là đầu góc bị lửa đã sao? Thật sự là buồn cười trí cực. Trần Vũ, ngươi khó nói sợ hai a. Ha ha, tiểu gia hỏa này chỉ sợ còn chưa đủ Khổng bạo đại nhân nhét kẽ răng luồng cho ngươi nghĩ ra. Tuyên Giật ba người thỏa thích chào phúng. Gia Thúy ngẩn người ở giữa không trung lập tức rằng có khoa tay múa chân. Ba không muốn a? Ta không muốn đi a. Gia hỏa này lại không tốt ăn, ta đi làm gì a? Mới đầu Tuyên Giật ba người hay là cười to cho rằng Già Thúy sợ hãi, nhưng nghe tới Già Thúy phía dưới lập tức sử sốt. Tiểu nữ hài này vừa rồi nói cái gì? Làm càn, quả thực làm càn. Lão phu ăn ngươi. Khổng bạo đã tức tới cực điểm giống giận phóng tới Già Thúy. Bớt nói nhảm, nhanh lên đi giải quyết nó. Ông một tiếng, Trần Vũ một tay quăng ra liền đem Già Thúy ném về Khổng bạo. Giữ tận miệng lớn đối Già Thúy mở ra trận trận gió tanh khiến người buồn nôn. Già Thúy một mặt không tình nguyện thế nhưng là không có cách nào, tại không trung ai thán một tiếng lắc đầu, sau đó biến sắc giống như là đổi thành một người khác, có loại làm cho người kinh hãi khí tức đột nhiên tản ra. Cái gì? Đây là? Nổi giận bên trong Khổng bạo đột nhiên đánh cái dùng mình không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Già Thúy, còn không có kịp phản ứng liền thấy Già Thúy như một đạo như lưu quang rơi vào trên đỉnh đầu nó. Cho ta thành thật một chút. Phẫn nộ tiểu quyền đối Khổng bạo đầu liền đập tới. Ôi ôi ôi, mau nhìn tiểu cô nương động thủ nữa nha. Các ngươi nói có thể hay không cho Khổng bạo đại nhân nện cái bọc nhỏ? Tuyên Giật ba người một mặt trêu chọc. Nhưng sau một khắc, anh, một trận tiếng nổ vang vang lên, Khổng Bạo đột nhiên kêu lên một tiếng, cả người bịch một tiếng trực tiếp nện xuống đất. Mặt đất bị nện nứt mảng lớn, bụi đất tung bay, bắt đầu một cỗ khí lang hướng về bốn phía điên cuồng xung kích đi qua, mang theo bụi đất trực tiếp thổi tới Tuyên Dật ba người trên thân. Đợi đến bụi đất tan hết, Tuyên Dật ba người trên thân một mảnh chật vật ngơ ngác đứng tại chỗ, tất cả đều há to miệng gắt gao trừng trong mắt, một mặt ngốc trệ thân sắc. Cái này tiểu nữ hài này vậy mà lực lượng như thế lớn. Uy, ngươi vừa rồi nói cái gì? Gia Thúy đứng tại Khổng Bạo trên đầu, ánh mắt lạnh xuống. Không có tiểu hài tử ngây thơ, có chỉ là một loại không lời thượng vị giả khí tức. Khổng Bạo trong lòng lắc một cái, lập tức lật lên kinh đào hải lãng. Cái này cô gái này, trên người nàng vì cái gì sẽ có như thế khí tức? Từ Gia Thúy trên thân, Khổng Bạo cảm giác được là một loại bản năng e ngại. Phản phất mình là tại đối mặt mình tiên địch. Loại khí tức này để cả người hắn đều không thể động đậy. Tựa hồ chỉ cần mình động một cái liền sẽ bị triệt để xé rách. Chớ nhìn hắn hình thể to lớn, Gia Thúy là cái tiểu bất điểm thế, nhưng là loại kia sinh mệnh cấp độ bên trên chênh lệch là trái lại. Khổng Bạo biết đây không phải ảo giác của mình mà là xương bên trong liền tồn tại đồ vật. Nhìn thấy Khổng Bạo không nhúc nhích, Gia Thúy nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng vô vô Khổng Bạo đầu. Cái này cũng không tệ lắm, nếu là dám lộn xộn cẩn thận cha ta hầm ngươi nha. Xoẹt. Cả người giống như là bị điện giật, Khổng Bạo nuốt ngụm nước miếng, lặng lặng nằm rạp trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Trần Vũ không nhúc nhích. Hắn sợ, một cái Gia Thúy đã khủng bố như vậy ba của hắn lại nên là gì chờ cường đại. Khó trách gia hỏa này sẽ là như thế chấn định. Mẹ nhà hắn, cái này ba tiểu tử vậy mà nói bọn hắn là nhân loại. Khổng Bạo trong lòng đã đem Tuyên Dật ba người mắng máu chó phun đầy đầu. Gia Thúy từ Khổng Bạo trên đầu nhảy xuống, chạy chậm đến trở lại Trần Vũ bên cạnh, đối Trần Vũ dương dương nắm tay nhỏ, một mặt cười hì hì. Ba xong, chúng ta đi thôi. Trần Vũ nhẹ gật đầu nhìn về phía Khổng Bạo. Hiện tại chúng ta tiến vào không tiến vào được. Khổng Bạo lắc một cái giống như là một đầu nghe lời chó đồng dạng nằm rạp trên mặt đất, liên tục gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập bị khuất. Có thể vào, có thể vào. Đại nhân là tiểu nhân có mắt không tròng, mau mời mau mời. Khổng Bạo một mặt định nọ, Tuyên Dật ba người đã hoàn toàn ốc. Bọn họ đây liền xem như đối mặt lão tộc trưởng Khổng Bạo đều không có cái dạng này a. Hiện tại hắn lại bị một cái tiểu nữ hài cho đánh phục rồi, mà lại chỉ là một quyền. Khổng Bạo đại nhân, cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tuyên Dật sửng sốt nhịn không được mở miệng hỏi. Mẹ nhà hắn đều là các ngươi ba thằng nhãi con gây sự tình, cho lão phu cút. Gào thét một tiếng, Khổng Bạo vẫy đuôi một cái, một cỗ cực mạnh khí lưu như là một cái trọng quyền hung hăng nện ở Tuyên Dật ba người trên thân, khiến ba người thổ huyết bay xa. Đi thôi. Trần Vũ cười cười hướng về Tuyên Dật ba người bay khỏi địa phương đuổi theo. Nhìn thấy Trần Vũ mấy người đi xa, Khổng Bạo lúc này mới hít mạnh một hơi, ánh mắt bên trong tràn đầy hồi hộp. Không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Nơi xa Tuyên Dật ba người trọn vẹn bị khí lưu đánh ra mấy dặm đường, lúc này mới ngừng lại. Ba người khỏe miệng đều treo tơ máu đứng tại giữa không trung nhìn qua Khổng Bạo vị trí, một mặt phiền muộn cũng không hiểu. Vì cái gì Khổng Bạo hắn sẽ đối với mình ba người phát cơn giận như thế? Lại là vì cái gì tại đối mặt Trần Vũ thời điểm vậy mà như vậy sợ? Cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tuyên Bố rõ ràng nhịn không được hỏi. Tuyên Tú Nhi nhíu nhíu mày lạnh lùng nói, chỉ sợ là bởi vì cái kia Gia Thúy tên kia bởi vì nên không phải Trần Vũ nữ nhi mà là Trần Vũ nuôi một con hiếm thấy hung thú a. Khổng Bạo lao tổ đoán chừng cũng là không nhận ra được, sau đó phát hiện thời điểm đã bị Gia Thúy chế trụ, lúc này mới không thể không phục mềm. Tuyên Dật ánh mắt sáng lên, vỗ xuống đầu bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, Tú Nhi nói không sai, khó trách cái này Trần Vũ vậy mà như thế không có sợ hãi. Nguyên lai hắn cậy vào là cái này Gia Thúy. Hừ, có ý tứ, thật có ý tứ. Lần này thọ yến phía trên ta ngược lại muốn xem hắn còn có thể hay không ỷ vào cái này Gia Thúy. Vậy chúng ta muốn hay không đem chuyện này nói cho vị kia? Tuyên Bố rõ ràng hỏi. Tuyên Dật biến sắc lập tức uống nói, chuyện này ai cũng đừng bảo là. Nếu không ba người chúng ta mặt mũi để vào đâu? Vị kia lại sẽ như thế nào đối đãi ba người chúng ta năng lực? Tuyên Bố rõ ràng sững sờ nhẹ gật đầu. Đang nói Trần Vũ mấy người đã đến. Uy, mấy người các ngươi thường thế thế nào a? Gia Thúy cười tủm tỉm mở miệng hỏi. Ba người sắc mặt cứng đờ đồng thời lại có chút kiên kỵ. Đi thôi, trước mang các ngươi ở địa phương. Không nói thêm lời, ba người hướng về nơi xa bay đi. Trần Vũ mấy người tướng hô nhìn cũng đi theo. Tuyên Dật, ngươi thật muốn đem bọn hắn đưa đến kia ở đây? Bọn hắn có thể hay không bạo tẩu a? Vũ Trộm nhìn Gia Thúy Tuyên Bố rõ ràng lòng còn sợ hãi. Tuyên Dật sắc mặt lạnh lùng, không có cách nào, vị kia đã lên tiếng, nếu như đem bọn hắn đưa đến địa phương khác xui xẻo chính là chúng ta. Đi thôi, cái chỗ kia Giản Sương cùng Giản Nguyện sẽ không cự tuyệt. Không bao lâu Trần Vũ đám người đã được đưa tới một cái tiểu viện từ trước. Nhìn thấy tiểu viện tử dáng vẻ, Gia Thúy lập tức không làm. Ba người các ngươi liền để chúng ta ở tại nơi này bên trong. Chương 1855, người hầu. Chương 1855, người hầu. Gia Thúy sắc mặt rất khó coi. Bọn hắn đến thời điểm liền đã nhìn thấy toàn bộ tinh cầu bên trên đều rất phồn vinh. Nhất là cái này bên trong hẳn là hoạch tâm nhất địa phương, cho nên dừng chân điều kiện càng là rất tốt. Khắp nơi đều là cao ngất công trình kiến trúc to lớn hùng vĩ, lại mặt ngoài không nhuốm bụi trần, cơ hồ tựa như là mới đồng dạng. Nhưng cái này bên trong, quả thực tựa như là khu ổ chuột đồng dạng. Toàn bộ tiểu viện tử mặc dù không tiểu thế, nhưng là tường ngoài bên trên tường ra đã bong ra từng mảng 7-8 phần lộ ra bên trong tường gạch. Tại góc tường địa phương cỏ dại rậm rạp rất là hoang vu. Nhìn một cái liền biết cái này bên trong tuyệt không phải cho khách nhân chỗ ở. Giản Sương cùng Giản Nguyệt thế nhưng là bọn hắn tìm trở về. Không nghĩ tới tại cái này bên trong vậy mà gặp đãi ngộ như vậy. Trần Vũ sắc mặt lãnh đạm xuống tới nhìn xem ba người, mắt như sương lạnh. Cho ta một lời giải thích, nếu không các ngươi hôm nay đi không ra cái này bên trong. Lộ bộ. Tuyên Dật ba người sắc mặt biến đổi lui lại mấy bước có chút sợ sợ. Miễn cưỡng cười một tiếng, Tuyên Dật mở miệng nói, ha ha, mấy vị cái này bên trong mặc dù cũ nát chút, bất quá đây cũng không phải bình thường địa phương. Đây chính là Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người mẫu thân khi còn sống chỗ ở. Các ngươi nếu như không ngừng lời nói, nơi này liền muốn bị san thành bình địa. Các ngươi cuối cùng sẽ không ha ha. Lời còn chưa dứt nhưng trong đó ý tứ đã rất rõ ràng. Ngươi nói cái gì? Ta mẫu thân của ta khi còn sống chỗ ở. Giản Nguyệt cùng Giản Sương sắc mặt hai người biến đổi, không nghĩ tới cái này bên trong còn có dạng này lai lịch. Hai người bọn họ mẫu thân trụ sở. Trần Vũ cũng là sững sờ híp mắt nhẹ gật đầu. Nếu là như vậy đó chính là nơi này đi. Cái này bên trong mặc dù phá chút bất quá địa phương rất u tĩnh mà lại bốn phía đều không có cái gì những người khác ở, đối với hắn đi tìm kia thôn thiên yêu bằng tính phách ngược lại có lợi. Lúc này vừa bạn cửa viện mở ra, trong đó một cái hoa dâm râu ria lao đầu còng lưng eo chậm rãi đi ra. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới hôm nay có nhiều người như vậy đến, lập tức sững sờ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tuyên Giật ba người về sau lập tức một mặt hoảng sợ, thân thể đều hướng về sau rụt rụt. Tuyên Tuyên thiếu gia, ngươi các ngươi tới đây bên trong có chuyện gì a? Lão giả ta hôm nay không hề rời đi cái này bên trong a. Lão giả rất sợ Tuyên Giật hai tay đảo lấy môn thân thể run rẩy. Hắn là ai? Giản Sương kinh ngạc hỏi. Ha ha, hắn là các ngươi mẫu thân lão buộc gọi là Hà Thành. Hà Thành hôm nay đến cái này bên trong không phải tìm ngươi gây chuyện. Hai người bọn họ là ngươi chủ tử Tiểu Hải, ha ha, chúng ta thế nhưng là đem bọn hắn mang về a. Cái gì? Hà Thành sắc mặt đại biến, Tuyên Giật ba người lại là cười thần bí. Tốt, các ngươi tự ôn chuyện đi, chúng ta đi. Có chút e ngại nhìn ra Thúy sau, ba người lập tức rời đi cái này bên trong. Ngươi các ngươi là tiểu thư Hải Hải tử. Hà Thành cũng không kịp đi đến Giản Sương cùng Giản Nguyệt bên cạnh, nhìn từ trên xuống dưới hai người trên mặt tất cả đều là kinh sợ. Giống, rất giống. Hai người các ngươi cái rất giống tiểu thư. Các ngươi không nên đến. Không nên đến a. Hà Thành đầu lâu buông xuống than thở. Hà gia gia, ngươi biết chúng ta mẫu thân sự tình. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì vứt bỏ chúng ta? Chúng ta ba là ai? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Quá nhiều nghi vấn xuất hiện tại hai người trong đầu. Trần Vũ cùng Già Thúy tướng hô nhìn lông mày không khỏi nhíu một cái. Xem ra lần này hành trình sẽ không đơn giản như vậy, ai đi vào trước rồi nói sau. Hà Thành thở dài đem mấy người dẫn tiến vào biệt thự. Viện tử bên trong cảnh tượng cũng làm cho mấy người có chút ngoài ý muốn. Từ bên ngoài nhìn cái viện này rất là rách nát, bất quá bên trong lại bị thu thập sạch sẽ không nhốn bụi trần. Viện tử bên trong hoa hoa thảo thảo đều tu bổ chỉnh chỉnh tề tề. Nơi mắt nhìn thấy đều không nhìn thấy có cái gì cho bụi. Chỉ là cái này bên trong rõ ràng không thật lâu khuyết thiếu nhân bị lộ ra âm u đầy tử khí, tựa như là một cái vứt bỏ trạch viện, mà Hà Thành thì giống như là cái này trạch viện bên trong cô hồn giã quỷ. Hà gia gia, cái này bên trong đều là ngươi thu thập. Dàn xếp lại về sau mấy người tụ tại viện tử bên trong, Giản Sương không khỏi đặt câu hỏi. Hà Thành nhẹ gật đầu nhìn xem Giản Sương cùng Giản Nguyệt một mặt vui mừng bộ dáng. Không nghĩ tới các ngươi đều dài như thế lớn a, tiểu thư nếu như biết nhất định sẽ thật cao hứng. Chỉ là tiểu thư đã không nhìn thấy ai. Nói nói Hà Thành liền khóc, nước mắt ào ào lưu lại. Hà gia gia, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngươi nhanh cùng ta nói một chút. Hà Thành xoa xoa nước mắt giải thích nói, hai người các ngươi cái mâu thân tên là Giản Hồng cùng nơi này tộc trưởng Lỗ không sợ yêu nhau cuối cùng kết hôn. Lúc đầu hết thảy đều rất tốt đẹp, nhưng thôn thiên yêu bằng tự cao tự đại căn bản chướng mắt nhân loại. Trở lại tộc bên trong về sau hai người lọt vào kịch liệt phản đối, bất quá có Lỗ không sợ bảo hộ người khác nên cũng không dám làm sao đối tiểu thư bất kính. Nhưng Lỗ không sợ nhưng cũng không thể không thỏa hiệp tại tộc bên trong an bài xuống lại cưới tộc bên trong một nữ tử tên là Chu U Cơ. Mọi người bình an vô sự chừng 10 năm, nhưng tại một lần chiến đấu bên trong Lỗ không sợ bỏ mình tiểu thư lúc kia vừa mới sinh hạ các ngươi. Nàng biết đại nạn đến rồi, cho nên tiểu thư chủ động tìm tới Chu U Cơ cùng nàng thỏa đàm điều kiện lấy tự thân tính mệnh đổi lấy các ngươi một đầu sinh lộ. Cuối cùng tiểu thư chết, các ngươi cũng bị đưa ra thôn thiên yêu bằng dị tộc, chỉ có ta lưu tại cái này bên trong như cái dã quỷ đồng dạng trông coi tiểu thư lưu lại tòa nhà. Nước mắt lần nữa từ Hà Thành trong mắt mãnh liệt mà ra, hồi ức luôn luôn nhất làm cho người thống khổ đổ vật. Nguyên lai hết thảy đều là dạng này a. Giản Nguyệt cùng Giản Sương hai người ngơ ngác ngồi tại vị tử bên trên, trong mắt lệ như suối trào. Trần Vũ cùng Gia Thúy đều trầm mặc, không nghĩ tới học sinh của mình sẽ gặp phải loại chuyện này. Hết thảy đều đi qua, hiện tại trọng yếu nhất là hướng về phía trước nhìn. Bọn hắn lấy đi cha mẹ ngươi đổ vật, các ngươi muốn lần nữa cầm về. Trần Vũ mở miệng, Giản Sương cùng Giản Nguyệt nhẹ gật đầu. Vị này là? Hà Thành nhìn xem Trần Vũ đầu tiên là nghi hoặc, sau đó thân thể đột nhiên hướng phía trước một nghiêng nhìn kỹ, mắt Trần Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi là nhân loại? Trần Vũ nhẹ gật đầu, có vấn đề gì a? Ba. Đột nhiên vỗ bàn một cái, Hà Thành đứng lên nhìn xem Trần Vũ một mặt lo lắng thần sắc. Ngươi một cái nhân loại chạy thế nào đến nơi đây? Ngươi khó nói ta không biết đây là địa phương nào. Thôn Thiên yêu bằng tộc thế nhưng là ghét nhất người khác tùy ý đặt chân lãnh địa của bọn hắn. Nhất là hiện tại Chu U Cơ cùng con của hắn Khổng Thiên Thu càng là đối với nhân tộc còn có thành kiến, các ngươi tới đây bên trong không phải là tìm chết sao? Giản Sương Giản Nguyệt hắn có phải hay không các ngươi người hầu? Các ngươi yên tâm, chỉ cần không ra phòng này bọn hắn sẽ không động thủ với hắn. Bất quá các ngươi hay là tìm cơ hội đi nhanh đi, cái này bên trong không phải là các ngươi có thể ở địa phương a. Lão giả ta nhất định sẽ bảo vệ bọn hắn. Hà Thành một mặt kiên định, nhưng lúc này bên ngoài truyền đến trận trận cười to. Hà Thành, ngươi một cái lao bất tử còn muốn bảo hộ một nhân loại. Quả thực chính là trò cười. Nhân loại kia ở đâu bên trong để chúng ta vui a, chúng ta liền không giết chết hắn. Cái gì? Hà Thành đột nhiên quay đầu nhìn xem bên ngoài viện, sắc mặt lập tức lại biến. Chương 1856, nhóm lửa nấu cơm. Chương 1856, nhóm lửa nấu cơm nhanh. Mau tránh bắt đầu. Tuyệt đối không được ra ngoài. Hà Thành sắc mặt đều biến tràn ngập sợ hãi. Tại sao phải trốn đi? Bên ngoài là người nào a? Gia Thúy Chu miệng nhỏ chẳng hề để ý nói, "Ai nha, đừng hỏi, tuyệt đối đừng ra." Hà Thành gấp thẳng run nhưng sau một khắc phịch một tiếng, đại môn liền bị đá văng, bốn người trẻ tuổi đứng tại cổng khoe miệng mang theo tiếu dung chính nhìn xem Trần Vũ bọn người. Nụ cười kia bên trong tràn ngập cao cao tại thượng, tràn ngập đối Trần Vũ đám người xem thường. "Muộn, muộn a." Hà Thành hai tay vô đuổi trong lòng chợt lạnh. "Hắc hắc, còn muốn tránh? Các ngươi có thể trốn đến đi đâu? Tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta, nếu không có các ngươi tốt quá ăn." Trong đó một người mở miệng nói chỉ Trần Vũ cùng Gia Thúy, "Mấy vị ta bọn hắn mới đến đây bên trong ở xa tới là khách, ban cầu các ngươi không nên làm khó bọn hắn. Lao đầu tử cho các ngươi quỳ xuống đến rồi." Nói Hà Thành đầu gối khẽ cong liền muốn quỳ xuống trên mặt che kín bất đắc dĩ cùng đau khổ. "Hà gia gia, ngươi làm cái gì? Mau dậy đi." Giản Sương cùng Giản Nguyệt không đành lòng một đêm đỡ lấy Hà Thành lạnh lùng nhìn xem kia bốn người trẻ tuổi. "Hắn nhưng là lão nhân gia, các ngươi làm sao nhẫn tâm để bọn hắn quỳ xuống đến? Các ngươi rốt cuộc là ai?" "Người, ta nhổ vào. Chúng ta thế nhưng là thôn tiên yêu bằng, để một cái chỉ là nhân loại quỳ xuống có cái gì? Các ngươi muốn nhiều chuyện?" "Nha, ngươi chính là nữ nhân kia hậu đại đi. Ha ha, không nghĩ tới hai người các ngươi cái vậy mà trở về." Đi đầu cái kia cười nói, ba người khác lập tức cũng cười ra tiếng, có chút hăng hái nhìn xem Giản Sương cùng Giản Nguyệt. Sau đó mấy tên ánh mắt lại nghiêng mắt nhìn mắt Trần Vũ cùng Gia Thúy. "Hai người kia loại là các ngươi người hầu. Hắc hắc, đã như vậy vậy ta liền không làm khó dễ các ngươi. Vậy liền theo quy củ tới đi." "Quy củ?" Giản Sương cùng Giản Nguyệt sững sờ có chút mê hoặc. Hà Thành sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi lớn, hiện hiện vô cùng hoảng sợ. "Mấy vị ta van cầu các ngươi lập tức tới ngay, lão tộc trưởng đại nhân thọ thần sinh nhật không thích hợp bên trên quy củ a, không phải lấy ra sự tình gì lão tộc trưởng kia bên trong các ngươi cũng không tốt bàn giao a." Nghe vậy bốn người biến sắc âm trầm xuống. "Phi, ngươi chó đồ vật cũng dám cầm tộc trưởng ra ra tới dọa ta. Hôm nay chúng ta liền muốn cho hắn tốt nhất quý củ. Thức thời liền cút xa một chút cho ta. Nếu không chúng ta sẽ để cho ngươi hồi tưởng lại thủ đoạn của chúng ta." Hà Thành sắc mặt trắng bệnh một mảnh, toàn thân đều đang phát run, tựa hồ nghĩ đến chuyện kinh khủng gì. "Ồ, cái gì quý củ?" Trần Vũ híp mắt hỏi. "Hắc hắc, thật đơn giản, ra quỷ gối trước mặt chúng ta để chúng ta bốn người mỗi người quất ngươi miệng, nếu để cho chúng ta chơi vui vẻ vậy chúng ta liền không tìm ngươi phiền phức, nếu như nhịn không được. Ha ha, vậy coi như chỉ có thể trách chính ngươi số mệnh không tốt." Âm lanh thanh âm bên trong tràn ngập hí ngược. Giản Sương cùng Giản Nguyệt gân xanh trên trán hung hăng nhảy một cái, trong mắt sát khí đằng đằng. Trần Vũ lông mày nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng. "Thật sao? Vừa bọn ta cũng có chút uy củ muốn các ngươi nhìn xem." Hướng về cổng đi đến, nhưng sau một khắc Hà Thành lập tức bắt lấy Trần Vũ cánh tay. "Không được a, bọn hắn chính là muốn chơi chết ngươi a. Trước đó bọn hắn đã từng nắm qua nhân loại nô lệ, kết quả không có một cái sống sót, tất cả đều bị bọn hắn đùa chơi chết. Ngươi tuyệt đối không được đi a. Cái viện này là tiểu thư lưu lại, chỉ cần ở chỗ này bên trong có trận pháp bọn hắn cũng không dám tiến đến quá mức lỗ mãng. Ngươi nhưng tuyệt đối không được xúc động a, lớn không được chúng ta mấy ngày nay hơi nhịn một chút liền đi qua." Hà Thành tận tình quyết bảo. Trần Vũ dò xét mắt Hà Thành mở miệng nói, "Bọn hắn đối ngươi động thủ một lần." "Hắc hắc, động thủ một lần thì thế nào? Nói thật cho ngươi biết, hắn có thể sống sót hoàn toàn là bởi vì chúng ta coi hắn là đồ chơi a, mỗi cách một đoạn thời gian chúng ta liền sẽ cho lão già này tốt nhất quy củ, bất quá chúng ta hạ thủ rất nhẹ cũng liền làm gãy hắn mấy cây xương cốt loại hình, mà lại sau đó sẽ còn cho hắn đan dược chữa khỏi, dù sao dạng này chơi vui cố lợn như chơi hỏng vậy liền quá đáng tiếc a." Chính là chúng ta thế nhưng là rất thiện tâm, vì chơi hắn chúng ta đều không bỏ được đem nó ăn. Hắn toàn bằng chúng ta nuôi, không có chúng ta cho hắn cho ăn điểm rau dại khang ăn hắn đã sớm chết đói. Nếu như ngươi không ra lời nói kia, thời gian kế tiếp bên trong nhưng không có cơm ăn rồi." Bốn người lạc lạc cười không ngừng tràn ngập trêu chọc. "Hà gia gia, ngươi những năm này đến cùng là thế nào trôi qua? Ngươi làm sao không đi a?" Giản Sương cùng Giản Nguyệt nhìn xem Hà Thành hốc mắt đều đỏ. "Ai tiểu thư tại cái này bên trong chết nơi này cũng coi là tiểu thư mộ lao già, ta chỉ muốn cho tiểu thư làm cái người thủ mộ. Cũng cho hai người các ngươi cái tiểu ba nhi lưu cái nhà tưởng niệm a, không có nghĩ rằng các ngươi vậy mà trở về thiên ý a." Hà Thành cảm khái liên tục. Mà Gia Thuy đã sắc mặt lạnh chìm đến cực điểm. Cái này bốn người vậy mà đáng ghét đến tình trạng như thế. Trần Vũ nhìn Hà Thành nhướng mày nói, "Hà Thành, ngươi thật lâu chưa từng ăn qua thịt đi." Hà Thành sững sờ vô ý thức nhẹ gật đầu. "Tiểu thư sau khi chết ta liền chưa ăn qua. Nơi này tất cả đồ ăn đều bị lấy đi, chỉ có định kỳ bọn hắn cho một vài thứ bất quá mặc dù khó ăn tóm lại không đến mức chết đói." "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Trần Vũ cười cười mở miệng nói, "Hôm nay ta mời ngươi ăn thịt xem như trả tiền môn phòng." "Cái gì?" Hà Thành sững sờ, Trần Vũ đã đi ra ngoài. "Thiếu gia không thể để cho hắn đi. Nhanh nhanh khuyên nhủ người hầu của ngươi a." Lôi kéo Giản Sương tay Hà Thành đội vàng nói. Giản Sương lại lắc đầu cười nói, "Hà gia gia kia cũng không phải chúng ta người hầu, kia là lao sư của chúng ta a." Lao sư?" Hán. Hà Thành ngốc bay đầu nhìn lại Trần Vũ đã đi ra biệt tử. "U, ra rồi. Ha ha, xem ra ngươi rất hiểu chuyện a, yên tâm, nếu nói như vậy chúng ta sẽ không chơi chết ngươi. Dù sao bọn hắn trở về chúng ta cũng phải cấp chút mặt mũi không phải?" Nghiên mắt nhìn mắt viện tử bên trong Giản Sương cùng Giản Nguyệt, bốn người trên mặt tất cả đều hiện ra nồng đậm tiêu dung. Nhưng Trần Vũ chỉ là lắc đầu. "Ta đến cái này bên trong là có chút sự tình muốn làm." "Chuyện gì?" Bốn người sững sờ, Trần Vũ lại cười. Nhìn xem bốn người khỏe miệng hiện hiện một vòng kỳ dị tiêu dung. "Các ngươi nhìn qua giống như ăn thật ngon." "Cái gì?" Bốn người sững sờ còn không có kịp phản ứng, Trần Vũ đột nhiên vung tay lên, một vệt kim quang lóe lên, bốn người thân thể nháy mắt cứng đờ bất động, đồng thời một đạo tơ máu hiện lên ở bốn người trên cổ. "Ngươi bốn người mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ, trong mắt tràn đầy hãi nhiên thần sắc. Bọn hắn không thể nghĩ đến Trần Vũ cứ như vậy trực tiếp động thủ miểu sát bọn hắn. Người con mẹ nó, ngươi giết giết chúng ta. Đã các ngươi không thừa nhận mình là người kia chính là mỹ vị rồi. Trần Vũ cười đối Già Thúy khoát tay áo. Già Thúy chuẩn bị làm lớn bữa ăn. Chương 1857, quỷ dị cười một tiếng. Chương 1857, quỷ dị cười một tiếng. Ai? Được rồi. Già Thúy đứng nghiêm một cái đối Trần Vũ chào một cái cười tủm tỉm chạy tới. Không. Bốn người tuyệt vọng giống to thế nhưng là sinh cơ tiêu tán chỉ là một cái nháy mắt thôi, bốn người liền hiện bản thể chính là bốn cái chừng mấy mét lớn nhỏ thôn thiên yêu bằng. Khi hí rốt cục có thể thay cái khẩu vị. Mỗi ngày ăn đan dược đều dính nhau chết ta. Cho ăn giản xương giản nguyệt nhanh lên chi một ngụm nồi lớn. Bằng chi lớn một nồi hầm không dưới muốn lớn hơn một chút nồi mới được hì hì. Kéo bốn đầu thôn thiên yêu bằng Già Thúy nhảy nhảy nhót nhót lấy sông về viện tử bên trong. Trần Vũ nhìn xem Già Thúy bóng lưng như có điều suy nghĩ. Tinh không bách thú thôn thiên yêu bằng trí tại thôn thiên phách tuyệt thiên địa. Nhưng còn có một loại hung thú tên là Quá Ma Long tộc. Đứng hàng tinh không bách thú vị trí thứ 10. Nó lấy thôn thiên yêu bằng làm thức ăn. Hẳn là Già Thúy nàng. Nghĩ nghĩ Trần Vũ lắc đầu nở nụ cười. Tạm thời mặc kệ những này hay là trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Ở kiếp trước thời điểm mình thế nhưng nấu qua thôn thiên yêu bằng kia vị đạo hay là rất không tệ. Người các ngươi giết giết giết. Hà Thánh đã hoàn toàn cà lăm chỉ là chừng to mắt ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ cùng Già Thúy dạng như vậy tựa như là nhìn hai cái người điên. Đến bốn người hắn nhưng là biết đến tại bộ tộc này bên trong địa vị đều không thấp. Xem như thế hệ trẻ tuổi bên trong hoàng cố. Thế nhưng là bây giờ lại. Thân thể một cái cơ linh Hà Thành trên thân nháy mắt lên một lớp da gà da đầu đều tê dại. Tranh thủ thời gian chạy đến Trần Vũ bên cạnh lôi kéo Trần Vũ cánh tay Hà Thành dọa đến đều muốn khóc. Song song a. Các ngươi cái này sông đại hóa a. Các ngươi làm sao dám tại thôn thiên yêu bằng nhất tộc bên trong ăn bọn hắn a. Giản Sương cùng Giản Nguyệt cũng là một mặt cổ quái khỏe miệng hung hăng kéo ra. Cái này thật đúng là mình lão sư tác phong. Trần Vũ chỉ là cười cười một mặt không quan trọng. Mấy cái xuất sinh đến tìm phiền phức ăn thì thế nào? Không sao, ta tự có an bài. Thế nhưng là, không có thế nhưng là. Trần Vũ tiếu dung dần dần biến mất lộ ra túc sát. Mấy cái tiểu xuất sinh đến khiêu khích ta cái này chính là bọn hắn phải bỏ ra đại giới. Vô vô Hà Thành bả vai Trần Vũ đi tiến vào viện tử bên trong. Tới đi thôn thiên yêu bằng cũng không phải dễ dàng như vậy ăn vào nhà. Không thể ăn. Không thể ăn a. Hà Thành bước nhanh truy đi vào. Một canh giờ sau. Ừm. Thơm thật là thơm. Cái này thịt làm sao thơm như vậy? Vương Bát Hà Thành ngồi xổm trên mặt đất ăn đầu lưỡi đều muốn hóa. Lời nói mới rồi hắn đã sớm không hề để tâm. Hì hì, thế nào vị đạo tốt ta? Nói cho ngươi cha ta khẩu vị nhưng cái ăn đây đồ vật hắn đều không ăn. Vừa rồi ngươi còn nói không ăn, hiện tại ăn khoái hoạt đi. Gia Thúy một mặt cười tủm tỉm uống một hớp lớn canh vô cùng thỏa mãn. Hà Thành thở dài nói, dù sao việc đã đến nước này đều phải chết, tối thiểu nhất lao đầu tử trước khi chết cũng ăn một lần thịt hay là thôn tiên yêu bằng thịt thỏa mãn. Thỏa mãn. Gia Thúy không nói chuyện đối Giản Sương cùng Giản Nguyệt chào hỏi nói, uy hai người các ngươi cá biệt ngốc đứng á mau tới đây ăn. Thứ này thế nhưng là đại bổ a. Hai người lập tức lắc đầu biểu thị cự tuyệt. Trên người bọn họ dù sao cũng có thôn thiên yêu bằng huyết mạch để bọn hắn hạ miệng bọn họ đích xác làm không được. Gia Thúy cũng không miễn cưỡng phối hợp bắt đầu ăn. Trần Vũ nhấp một hớp canh đem trong lòng mình một chút nghi vấn hỏi lên. Hà Thành, ngươi biết lần này vì cái gì bọn hắn muốn đem Giản Sương cùng Giản Nguyệt mang về a? Hà Thành nghe xong buông xuống trong tay bát thở dài. Lần này các ngươi không nên trở về đến. Các ngươi cũng biết đạo lần này tại sao phải để các ngươi trở về. Đây là bởi vì đây là muốn lựa chọn lần nữa tộc trưởng a. Cái gì? Giản Sương cùng Giản Nguyệt sững sờ có chút không rõ. Ai nơi này thôn thiên yêu bằng nhất tộc nói đến chỉ là chân chính thôn thiên yêu bằng nhất tộc một cái chi mạch. Mà phụ thân của các ngươi cũng chính là đời trước tộc trưởng chết về sau vị trí tộc trưởng một mực treo mà không quyết. Đoạn thời gian trước đã định ra đến từ Chu Ú Cơ Nhi tử Khổng Thiên Thu làm tân nhiệm tộc trưởng. Nhưng ngay lúc này huyết mạch của các ngươi thức tỉnh bị trong tộc cảm ứng được. Các ngươi theo lý mà nói là Khổng Thiên Thu ca ca tỷ tỷ dựa theo tộc bên trong quy củ là muốn từ các ngươi kế thừa tộc trưởng chi vị. Tổ huấn không thể phế cho nên vì phục chúng Khổng Thiên Thu đề nghị muốn đem các ngươi tiếp trở về cùng các ngươi tiến hành một lần sinh tử quyết đấu. Nếu như các ngươi chết như vậy tự nhiên hắn chính là tộc trưởng. Tu giống. Cái này tình cảm tốt ta. Gia Thúy nghe xong lập tức vui. Kia Giản Sương cùng Giản Nguyệt nếu như giết hắn chẳng phải là bọn hắn chính là tộc trưởng rồi. Trần Vũ nhìn Giản Sương cùng Giản Nguyệt cười nói, xem ra các ngươi tộc trưởng này là làm định a. Ai a, các ngươi làm sao lạc quan như vậy a, kia Khổng Thiên Thu thế nhưng là toàn bộ thôn thiên yêu bằng nhất tộc ở trong kinh tài tuyệt diễm nhất một người. Hai cái tiểu ba nhi không phải đối thủ của hắn a. Lần này tại đại thọ về sau liền sẽ để Khổng Thiên Thu cùng Giản Sương Giản Nguyệt tiến hành so tài lúc kia hết thảy đều mượn. Hà Thành than thở nhìn bắt bên trong thịt nuốt ngụm nước miếng lại ăn một khối. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Trần Vũ không có nhiều lời chỉ là vỗ vỗ Hà Thành bà bay. Đối cái này thôn thiên yêu bằng nhất tộc ở trong có cái gì cấm địa? Cấm địa? Ngược lại là có một chỗ như vậy, chỉ là chỉ có phạm trọng tội người mới có thể bị trục xuất trong đó. A. Trần Vũ lông mày nhíu lại ánh mắt híp lại. Ha ha, phạm trọng tội a. Ta không biết đây coi là không tính. Nhìn chằm chằm trong tay bắt Trần Vũ cười. Thiếu Dung rất sán lạ. Xem ra đang trợ giúp Giản Sương cùng Giản Nguyệt trở thành tộc trưởng về sau hắn cũng muốn tiến về cấm địa tìm tòi hư thực a. Giản Sương Giản Nguyệt đại thọ trước đó các ngươi trước tiên ở cái này bên trong tiến hành tu luyện. Chuẩn bị sẵn sàng. Vâng. Giản Sương cùng Giản Nguyệt nhẹ gật đầu. Cái này bên trong tu luyện không nổi đến. Các ngươi khó nói không có phát giác được cái này bên trong không có chút nào thiên địa linh khí a. Cái này là cái từ địa A thôn thiên yêu bằng tu luyện muốn phun ra nuốt vào thiên địa linh khí toàn bộ tinh cầu bên trên rất phong phú nhất địa phương chính là Khổng Thiên Thu chỗ động phủ bên trong. Các ngươi ai? Hà Thành mở miệng nói. Nghe nói như thế Giả Thúy mấy người tướng hỗ nhìn khỏe miệng hiện hiện một vòng nụ cười quỷ dị. Ha ha, linh khí sao? Cái kia Khổng Thiên Thu đoán chừng là tu luyện không nổi đến. Chương 1858, tất cả đều hủy. Chương 1858, tất cả đều hủy. Thôn thiên yêu bằng khu vực hạch tâm một tòa núi lớn lộ ra không giống bình thường. Cao cao đứng vững khí thế hùng hồn. Nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện cả tòa đại sơn đều bị móc sạch tại hai phiến to lớn cánh cổng kim loại đằng sau là cực điểm xa hoa bên trong bên trong. Một cái chừng cao trăm trượng đại điện bên trong đèn đuốc sáng trưng. Tuyên Giật tuyên bố rõ ràng Tuyên Tú Nhi ba người lặng lặng vì trên mặt đất một mặt cung kính thần sắc. Mà tại bọn hắn ngay phía trước một người trẻ tuổi ngồi tại một trương rộng lớn trên ghế thân thể nghiêng nghiêng nằm một tay chống đỡ đầu con mắt có chút nheo lại nhìn phía dưới ba người. Để các ngươi làm sự tình đều làm tốt rồi. Thanh lãnh đạm mạc lại dẫn từng kia cao ngạo thanh âm từ người trẻ tuổi miệng bên trong truyền tới. Khổng Thiên Thu thiếu gia đều đã làm thỏa đáng. Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người đã bị mang đến mà lại đã ở tại bọn hắn mâu thân lúc đầu tiểu viện từ bên trong. Tuyên Giật mở miệng nói về phần khổng bạo loại hình sự tình hắn không nói tới một chữ. Ha ha, tốt đợi đến gia đại thọ bên trên ta ngược lại là muốn nhìn một chút ta hai cái này ca ca tỷ tỷ a a a a. Khổng Thiên Thu nhàn nhạt mở miệng hẹp dài con mắt bên trong tràn ngập cười lạnh. Thiếu gia tại sao phải đem bọn hắn mang về chúng ta ở bên ngoài trực tiếp giết chết không phải tốt hơn? Tuyên Giật có chút không hiểu. Khổng Thiên Thu khinh thường cười một tiếng có chút khinh miệt. Các ngươi hiểu cái gì? Ở bên ngoài giết đối ta uy tín không dùng được tại tất cả đồng tộc trước mặt giết bọn hắn hai cái mới có thể để cho tất cả mọi người hoàn toàn phục ta. Cũng có thể để lão gia hỏa kia ngậm miệng. Thứ ta tốt ra ra a ngươi đủ tiểu giữ gìn kia hai cái tiểu tiện chủng muốn lưu bọn hắn lại tính mệnh còn không phải phí công. Lần này ta ngay tại ngươi đại thọ về sau ở trước mặt tất cả mọi người giết kia hai cái tiểu tiện chủng. Khổng Thiên Thu cười lạnh sát cơ xâm hàn. Tuyên Giật mấy người sững sờ nhẹ gật đầu. Ừm. Làm sao? Các ngươi còn có cái gì muốn nói? Nhìn thấy Tuyên Giật mấy người bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi Khổng Thiên Thu có chút hiếu kỳ. Là như vậy cái kia trừ Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người bên ngoài còn có hai nhân loại cũng tới gọi là Trần Vũ cùng Gia Thúy. Trần Vũ là hai người lao sư, cái kia Gia Thúy là Trần Vũ tiểu hải. Ồ, còn có hai cái. Khổng Thiên Thu lông mày nhíu lại híp con mắt có chút mở ra chút có chút hào hứng. Bất quá sau đó hắn liền suýt nhưng cười một tiếng hướng thành ghế bên trong nhích lại gần tràn đầy khinh thường. Hai cái rác rưởi cũng chỉ có thể tìm cái nhân loại làm lao sư mà thôi. Đã đến chỉ có thể tính bọn hắn vận khí không tốt liền chết tại nơi này đi. Khoát tay áo Khổng Thiên Thu không thèm để ý chút nào phảng phất Trần Vũ chỉ là một mực râu ria rác rưởi. Bất quá một cái chỉ là nhân loại đích sắc không có bị Khổng Thiên Thu để ở trong mắt. Kia cái kia thiếu gia nhân loại kia tựa hồ rất lợi hại. Tuyên Giật có chút cả lăm mở miệng. Mặc dù không có nói kỹ càng nhưng hắn vẫn là không nhịn được nhắc nhở nói. Lợi hại. Ha ha, tại ta thôn tiên yêu bằng nhất tộc trước mặt một nhân loại cũng dám nói lợi hại. Ta ăn nhân loại cũng không biết đạo hữu bao nhiêu. Khổng Thiên Thu khỏe miệng cong lên mở miệng nói. Thiên Thu, Tuyên Giật nói không sai, sư tử bồ thỏ cũng muốn dùng toàn lực. Người cũng không thể phớt lờ. Lúc này một thanh âm truyền đến theo sát phía sau là một cái ung dung hoa quý phụ nhân. Phụ nhân trên mặt có nồng đậm ngạo khí lại một đôi mắt 10 điểm sắc bén rõ ràng không phải nhân vật dễ đối phó. Mẫu thân ngài đến. Khổng Thiên Thu cung kính mở miệng nói. Nàng này chính là Chu U Cơ. Ừm, lập tức ra ngươi đại thọ liền muốn đến lúc đó phụ cận các lớn thú tộc đều sẽ đến đây chúc thọ, lao sư của ngươi cũng sẽ chạy tới, đến lúc đó ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút. Ha ha, mẫu thân yên tâm, ta minh bạch, lần này ta sẽ để cho tất cả mọi người biết ta mới là duy nhất tộc trưởng. Nhìn xem Khổng Thiên Thu, Chu U Cơ nhẹ gật đầu trong mắt chậm rãi tự hào thần sắc. Con ta khí thế bay dương đại trượng phu làm như thế. Cái kia tiểu tiện nhân hai cái con hoang tại con ta trước mặt chính là rất rưởi. Bất quá khoảng cách ngày đại thọ còn có đoạn thời gian ngươi cũng không thể hoang phế tu hành. Ta nhớ được công pháp của ngươi hiện tại đã đến một cái khẩn yếu quan đầu sắp đột phá đi. Lại muốn đột phá rồi. Tuyên Giật ba người nhìn xem Khổng Thiên Thu ánh mắt hãi nhiên. Khổng Thiên Thu thiên phú thực tế là quá dọa người. Nhớ được lần trước hắn có chỗ tiến bộ còn không có mấy ngày thời gian. Ha ha, đúng là như thế. Khổng Thiên Thu một mặt tự tin nắm thật chặt nắm tay đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập giác vọng. Ta hiện tại tu luyện công pháp một khi đột phá như vậy không bao lâu nữa ta cảnh giới liền sẽ lần nữa tăng lên. Từ nửa bước hợp đạo cảnh chân chính đạt tới hợp đạo cảnh chút thành tựu. Chỉ cần có đầy đủ linh khí cung cấp ta phun ra nuốt vào kia ta hoàn toàn chắc chắn. Quét mắt bốn phía Khổng Thiên Thu cười. Bất quá ta có thể lấy được thành tích bây giờ thật đúng là phải cảm ơn kia hai cái tiểu tạp chủng mẫu thân a. Không có bọn hắn mẫu thân lưu lại tụ linh trận pháp ta lại thế nào khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Chỉ là ta hiện tại hưởng dụng các nàng mẫu thân năm đó lưu lại tụ linh trận pháp ta mà bọn hắn lại chỉ có thể tại cái kia keo kiệt tiểu viện tử bên trong phun ra nuốt vào không được nửa điểm linh khí, nghĩ đến đây bên trong ta liền cảm giác rất sảng khoái a. Khổng Thiên Thu hẹp dài con mắt bên trong lộ ra vô cùng quái ý. Chu Vũ Cơ nhẹ gật đầu khỏe miệng hiện hiện cười lạnh. Không sai, Giản Hồng tiện nhân kia năm đó lưu lại trận pháp này vốn là chuẩn bị cho nàng hai đứa bé dùng, hiện tại lại thành toàn con ta, ta không biết nếu như nàng biết sẽ là cảm giác gì. Ha ha, thật sự là đáng thương, người một nhà hai cái tiểu hài ngay cả dòng họ đều chỉ có thể đi theo họ mẹ không cách nào cải thành lỗ họ, bọn hắn đồ vật còn bị con của ta sử dụng, đáng buồn đáng tiếc a. Ngươi tranh thủ thời gian tu luyện đi, thừa dịp đại thọ trước đó lại đột phá một chút để ngươi ra lau mắt mà nhìn. Khổng Thiên Thu nhẹ gật đầu vừa định nói chuyện nhưng sau một khắc thân thể đột nhiên run lên, trên mặt lập tức hiện ra chấn kinh thần sắc. Làm sao rồi? Chu U Cơ sững sờ. Quay đầu Khổng Thiên Thu thần sắc rất phức tạp, có chấn kinh còn có nghi hoặc. Trận pháp giống như ra xảy ra vấn đề rồi. Hả? Chu Vũ Cơ sững sờ cẩn thận cảm ứng một chút lập tức biến sắc. Không được, tụ linh trận pháp xảy ra vấn đề. Thân ảnh lóe lên, Chu Vũ Cơ lách mình rời đi đại điện, đi tới một bên một cái thiền điện. Khổng Tiên Tu bọn người theo sát phía sau. Chỉ là vừa đi vào mấy người lập tức con người co rụt lại, trong mắt che kín chấn kinh thần sắc, bởi vì trận pháp đã hoàn toàn vỡ nát. Trung ương nhất màu đen trận kỳ đã đứt gãy trên mặt đất. Sao, tại sao có thể như vậy? Khổng Thiên Thu sững sờ tự lẩm bẩm, mà vừa lúc này ở trên người hắn một cái đưa tin la bàn vang lên. Mở ra xem là tộc bên trong cùng thế hệ thiên tiêu gửi tới tin tức. Lại cạnh. Sau khi xem xong la bàn rơi đập trên mặt đất, Khổng Thiên Thu một mặt ngốc trệ, thần sắc ánh mắt tràn ngập mờ mịt. Làm sao có thể? Cái này làm sao có thể? Chuyện gì phát sinh rồi? Chu Vũ Cơ không khỏi mở miệng hỏi. Khổng Thiên Thu ngơ ngác quay đầu nuốt ngụm nước miếng. Tất cả tụ linh trận tất cả đều hủy. Chương 1859, làm lớn sự tình. Chương 1859, làm lớn sự tình. Ngươi nói cái gì? Cái này sao có thể? Chu Vũ Cơ thân thể lung lay, cơ hồ đứng không vững, cặp mắt của nàng bên trong hiện lên nồng đậm chấn kinh thần sắc. Tất cả tụ linh trận tất cả đều hủy. Cái này ra sao cùng không thể tưởng tượng nổi sự tình. Toàn bộ thôn Thiên Yêu bằng nhất tộc bên trong rất nhiều tộc nhân đều sẽ tại mình nhà ở bên trong tạo dựng tụ linh trận pháp lấy cung cấp tự mình tu luyện sử dụng. Mà Khổng Thiên Thu trong tay cái này một tòa trận pháp mặc dù là từ Giản Hồng kia bên trong đoạt đến, nhưng nó đẳng cấp xa xa cao hơn tộc nhân khác tụ linh trận pháp, cũng chính là như thế cho Khổng Thiên Thu về việc tu hành cung cấp rất lớn trợ lực. Nhưng bây giờ trận pháp không có, đến cùng là vì cái gì? Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Không chỉ có là Chu Vũ Cơ, Khổng Thiên Thu mấy người cũng là rung động không hiểu. Quét mắt trên đất đưa tin la bản tin tức phía trên cơ hồ đều muốn nổ. Uy, ta tụ linh trận pháp đột nhiên hủy. Các ngươi biết là chuyện gì xảy ra a? Ngươi hủy rồi, ta cũng hủy. Ta tạo. Ta vừa rồi đang tu luyện phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, đột nhiên gian phòng bên trong linh khí liền tán. Đây rốt cuộc là thế nào rồi? Làm sao đều hỏng? Từng đầu tin tức dị thường chói mắt. Khổng Thiên Thu con người không ngừng xúc động nhìn xem bốn phía, sắc mặt lại biến, hắn giống to liền âm thanh đều biến. Trời, thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí làm sao rồi? Chu Vũ Cơ sững sờ, sau một khắc lại là hít vào một ngụm khí lạnh, ra đầu đều tê dại. Hết rồi. Thiên địa linh khí không có. Toàn bộ không gian ở trong ngay cả một tia linh khí đều không thể cảm giác được. Tụ linh trận pháp là dùng đến gia tốc linh khí hội tụ. Cho dù là hủy nhưng không gian bên trong linh khí là sẽ không thay đổi. Nhiều nhất cũng chính là tốc độ tu luyện trở nên kém. Nhưng linh khí là sẽ không biến mất. Nhưng bây giờ linh khí đều không có. Các ngươi mau nhìn. Kia đó là cái gì? Đột nhiên Tuyên Giật chỉ vào ngoài cửa sổ sợ hãi quát to lên, thanh âm đều đang phát run. Mấy người giật mình thông suốt quay đầu nhìn lại, lập tức vang lên trận trận hít một hơi linh khí thanh âm. Bên ngoài một cỗ linh khí dòng lũ đang từ bọn hắn chỗ ở hướng về nơi xa phóng đi, không chỉ có là bọn hắn cái này, bên trong cái khác nhiều chỗ nơi ở đều là như thế. Một đạo lại một đạo linh khí dòng lũ phóng lên tận trời, tất cả đều hướng về một cái phương hướng hội tụ mà đi. Kia là hai cái tiểu dã chủ chỗ ở. Chu Vũ Cơ con người hung hăng co rụt lại, âm thanh kêu sợ hãi nói, khó nói là hắn. Tuyên Giật ba người tướng hô nhìn, trong lòng hơi hồi hộp một chút, đều dâng lên một cái ý nghĩ, đi, chúng ta đi xem một chút. Khổng Thiên Thu sắc mặt âm trầm, bước ra một bước rời đi trụ sở của mình, dọc theo linh khí dòng lũ phương hướng phóng đi. Dọc theo đường còn có không ít thôn thiên yêu bằng tộc nhân hướng về linh khí dòng lũ hội tụ địa phương phóng đi. Uy, các ngươi cũng là đi xem một chút. Trên đường có người kinh ngạc mở miệng. Đúng vậy a, con mẹ nó quá quỷ dị. Đương nhiên phải đi xem một chút. Các ngươi nói có phải hay không là trở về kia hai cái con hoang lấy ra sự tình? Ta không biết, bất quá kia hai cái con hoang nghe nói ở bên ngoài trải qua cũng không tốt nào có năng lực làm ra loại chuyện này. Chúng ta đi xem một chút liền biết. Từ kia hai cái con hoang sau khi trở về chỉ có thể ở tại bọn hắn mâu thân lao trạch bên trong, kia là cái linh khí tử địa keo kiệt, muốn chết bọn hắn cũng chỉ phối ở tại kia bên trong. Khó nói bọn hắn còn vọng tưởng muốn khôi phục nơi đó vinh quang. Quả thực chính là buồn cười. Bất quá đều không ngoại lệ, những người này đối Giản Dương cùng Giản Nguyệt đều ôm lấy cực lớn địch ý, thứ một là bởi vì hai người chính là nửa người nửa thú huyết mạch không nhận chào đón. Thứ hai thì là bởi vì Khổng Thiên Thu. Ai cũng biết Khổng Thiên Thu muốn trở thành tộc trưởng, bọn hắn lại thế nào khả năng đi vì Giản Dương cùng Giản Nguyệt đắc tội Khổng Thiên Thu. Giản gia nhà cũ bên trong Hà Thành há to miệng, ánh mắt đờ đẫn nhìn trước mắt cảnh tượng đã hoàn toàn động. Tại trước mắt của hắn, tại viện lạc trung ương nhất một cái trận pháp đang phát ra ánh sáng lóa mắt màu, một đạo đạo linh khí từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến, đang điên cuồng hướng về cái này bên trong hội tụ. Nguyên bản tiểu viện bên trong mặc dù quét dọn xem như sạch sẽ nhưng không có một tia linh khí, liền ngay cả hoa cỏ loại hình đồ vật đều rất khó dáng dấp sống. Nhưng bây giờ khác biệt, cả viện bên trong nguyên bản đều muốn chết héo thực vật tất cả đều tươi tốt dài, lập tức để viện tử bên trong tràn ngập không ít sinh khí, mà lại cái này bên trong linh khí nồng độ quả thực cao dọa người. Hà Thanh chỉ là hơi hút miệng, toàn thân liền lốt bốt loạn hưởng, ngay cả lưng đều thẳng tắp không ít, cảm giác được rất nhẹ nhàng. Thật không nghĩ tới cái này bên trong còn có một cái ẩn tàng tàn tạ đoạt linh đại trận, xem ra hai người các ngươi cái mâu thân cũng không phải một nhân vật đơn giản a. Trần Vũ nhìn xem viện tử nhẹ nhàng cười cười. Lúc mới bắt đầu nhất hắn là dự định mình bố trí trận pháp, chỉ là về sau phát hiện nguyên lai tại cái này bên trong sớm đã có một cái đoạt linh trận pháp, chỉ là vẫn luôn không có phát động mà lại khả năng đi qua phát sinh một chút sự tình cho nên trận pháp này cũng đã hủy. Trần Vũ liền không có mình bố trí trận pháp mà là tại trận pháp này cơ sở bên trên tiến hành chữa trị cải tiến, làm trận pháp uy lực tăng lên gấp trăm lần cũng không chỉ. Đoạt linh trận pháp nhưng so tụ linh trận pháp bá đạo nhiều. Cũng chính là tại Trần Vũ vừa rồi trận pháp hoàn thành thời điểm, từng cái địa phương tụ linh trận tất cả đều bị hủy. Kỳ tích quả thực chính là kỳ tích a. Ông trời của ta, cái này đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Hà Thanh nhìn xem bốn phía biến hóa nghiêng trời lệch đất liên tục lấy làm kỳ. các hiếm thấy nhiều quái. Cái này có cái gì ly kỳ? Gia Thúy trợn mắt vẻ mặt khinh thường thân sắc. Tốt các ngươi cái này hai ngày ngày tại cái này bên trong củng cố dưới thực lực tiếp xuống Thọ Yến nói không chừng sẽ có một trận ác chiến chờ các ngươi đâu. Giản Sương cùng Giản Nguyệt nhẹ gật đầu bất quá sau đó hai người đột nhiên đầu nhất chuyển thân thể đột nhiên kéo căng nhìn phía xa bầu trời. Bên trên bầu trời cái này đến cái khác thôn tiên yêu bằng tộc tộc nhân chính phi tốc chạy đến. Kia những cái kia là. Nhìn lên bầu trời Hà Thành mãnh kinh trong ánh mắt hiện ra nồng đậm e ngại thân sắc. Ba bọn họ có phải hay không đến tìm phiền phức a? Gia Thúy một mặt không quan trọng. Trần Vũ cười nhẹ gật đầu không thèm để ý chút nào. Xem ra động tính huyên náo có chút lớn a. Ba ba bá. Vừa mới nói xong liền nghe tới một đạo nói toạc ra không tiếng vang lên cái này đến cái khác thân ảnh rơi trên mặt đất đứng tại tiểu viện bên ngoài. Chỉ là mỗi một tên khi thấy trong tiểu viện trận pháp về sau đều là đồng dạng một bộ biểu lộ đó chính là kinh hãi. Khổng Thiên Thu khỏe mắt trực nhảy nắm đấm gắt gao nắm chặt ánh mắt vẻ lo lắng lại khó nén trong đó kinh hãi. Quả nhiên là cái này bên trong a. Kia hai cái chính là ta ca ca tỷ tỷ. Chương 1860, đây là đồ của ta chương 1860, đây là đồ của ta ánh mắt nháy mắt tiếp xúc lại với nhau. Khổng Thiên Thu xa xa nhìn xem Giản Sương cùng Giản Nguyệt không nói một lời. Chỉ là con mắt bên trong thỉnh thoảng xẹt qua lánh mang lại dị thường làm cho người kinh hãi. Sau lưng hắn đông đảo đi tới nơi này ra hỏa đã vỡ tổ. Quả nhiên là cái này bên trong. Không nghĩ tới cái này bên trong lại còn có như thế trận pháp. Chúng ta tụ linh trận chính là vì vậy mà tổn hại. Khu nhà nhỏ này bên trong làm sao lại có loại vật này? T. Trận pháp này không được a. Ta vậy mà nhìn không thấu. Nơi này đều qua mười mấy năm cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có như thế trận pháp a. Đến chỗ này một chút lớn tuổi người lúc này nhìn xem trận pháp lập tức cảm giác được trận hoảng sợ run rẩy. Ngay trong bọn họ không thiếu có tại trận pháp một đạo phía trên có rất nghiên cứu sâu cứu tồn tại thế nhưng là đối mặt trận pháp này bọn hắn hoàn toàn lý giải không được. Trận pháp này đã siêu việt bọn hắn lý giải phạm chủ. Uy Hà Thành nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không có nói chúng ta liền ăn ngươi. Có người nhìn xem Hà Thành đột nhiên quát mang nói. Chu Hữu Cơ phất phất tay ánh mắt sáng rực. Là Giản Hồng Tiện nhất kia. Khẳng định là hắn lưu lại một cái trận pháp tại cái này bên trong bị bọn hắn cho kích hoạt. Cái gì? Mọi người sững sờ sau đó mãnh kinh lập tức nhẹ gật đầu. Đúng. Khẳng định là như thế này. Giản Hồng tên kia khi còn sống chính là trận pháp đại sư nàng lưu lại trận pháp tại cái này bên trong cũng không kỳ lạ. Không sai chỉ là không nghĩ tới Giản Hồng trận pháp tạo nghệ vậy mà đã đến tình trạng như thế. Khủng bố thật là khủng bố a. Ta nhìn hay là ưu cơ đại nhân lợi hại vậy mà thoáng cái liền biết rõ ràng chân tướng cái này nhãn lực tình thật là làm cho ta cùng bội phục a. Có người lúc này vẫn không quên định bợ Chu ưu cơ. Chu ưu cơ chỉ là cười lạnh. Bất quá sau đó cái này một vòng tiếu dung liền không gặp còn lại là lanh khốc tới cực điểm hẳn ý. Giản Hồng không nghĩ tới ngươi cái tiện nhân chết về sau còn âm ta một tay vậy mà tại cái này bên trong âm thầm bố trí đoạt linh đại trận. Hừ, chỉ là thì tính sao? Ngươi hết thảy cuối cùng đều là ta. Ngươi tiểu hài đồ vật cuối cùng cũng đều là nhi tử ta. Đang nghĩ ngợi Hà Thành thanh âm vang lên có chút sợ hãi rụt rè. Kia cái kia không phải như vậy trận pháp này là vị tiên sinh này bố trí ở chỗ này. Hà Thành thanh âm bên trong đều có một tia run rẩy. Hắn rất khẩn trương hắn chưa từng có đối mặt qua nhiều như vậy thôn tiên yêu bằng tộc nhân. Hắn bố trí. Theo Hà Thành ngón tay phương hướng mọi người thấy Trần Vũ tất cả đều sửng sốt chỉ là sau một khắc lại vang lên đinh thai nhức góc tiếng cười lớn. Ha ha ra hỏa này. Bố trí dạng này trận pháp. Hà Thành lúc nào ngươi cũng học được nói đùa rồi. Có người ôm bụng cười vang. Một bên một cái lão giả lạnh lùng hừ một tiếng nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Hừ trận pháp một đạo không có trải qua nhiều năm tích lũy căn bản cũng không khả năng có lập nên hắn mới bao nhiêu lớn điểm trận pháp như thế há lại hắn một cái chỉ là mao tiểu tử có thể bố trí. Quả thực chính là buồn cười. Không sai. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nếu là hắn có thể bố trí trận pháp như thế vậy chúng ta chẳng phải là mỗi người đều là trận pháp đại sư. Không tin xem thường trào phúng. Một đạo lại một đạo thanh âm vang lên dị thường chói tai. Hà Thành vội vàng mở miệng nói, nhưng thế nhưng là trận pháp này thật là hắn bố trí a. Nhưng đổi lấy là càng lớn miệng mai tiếng cười. Hà Thành ngươi không cần phải nói ta biết ngươi đây là vì bảo hộ hai tiểu gia hỏa này sợ bởi vì trận pháp là Giản Hồng bố trí treo đến ta sinh khí đối hai tiểu gia hỏa này động thủ đúng hay không. Lúc này Chu Hữu Cơ lên tiếng trong giọng nói tràn ngập cao ngạo cùng xa cách. Ta đích xác muốn chơi chết hai cái này con hoang bất quá bọn hắn dù sao cũng là vãn bối của ta đợi đến con ta cùng bọn hắn sinh tử đại chiến thời điểm tự nhiên sẽ giết bọn hắn hiện tại nếu là giết bọn hắn chẳng phải là không đẹp. Các ngươi nói phải không? Hướng về bốn phía nhìn Chu Hữu Cơ mở miệng nói. Mọi người lập tức phụ họa. Bọn hắn cũng rõ ràng Chu Hữu Cơ đây là muốn tại lao tộc trưởng cùng đông đảo quý khách trước mặt mọi người giết Giản Sương cùng Giản Nguyệt. Trước đó nàng không chỉ có sẽ không giết hai người ngược lại sẽ để cho hai người sống được thật tốt. Giản Sương cùng Giản Nguyệt nắm đấm gắt gao nắm chặt trong mắt dâng lên lấy lửa giận nồng đậm. Không nên vọng động thức ăn ngon muốn lưu đến cuối cùng. Nhìn thấy học sinh của mình muốn động thủ Trần Vũ ngăn lại hai người. Là lão sư. Hai người khẽ gật đầu đứng ở một bên không nói thêm gì nữa. Chỉ là tội chết có thể miễn tội sống khó thể tha. Lần này các ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy đây là phạm đại tội. Lập tức để ta đem trận pháp mang đi. Thứ này các ngươi không có tư cách có được. Nhìn xem viện tử bên trong kia chính phát ra hảo quang trận pháp Chu Hữu Cơ liếm liếm đầu lưỡi ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam. Giản Hồng ngươi không nghĩ tới đi mười mấy năm trước ngươi lưu lại tụ linh trận thành tựu con ta mười mấy năm sau ngươi lưu lại đoạt linh trận lại muốn một lần rơi vào trong tay của ta. Cái này chính là thiên ý. Đông đảo thôn thiên yêu bằng mắt sáng lên tất cả đều sáng tỏ Chu Hữu Cơ ý tứ. Đúng đúng đúng. Thứ này người có đức chiếm lấy cái này keo kiệt viện tử không có tư cách có được vật như vậy. U Cơ đạt được không còn gì tốt hơn. Không sai. Không chỉ có muốn đem thứ này cho U Cơ tiểu thư các ngươi còn muốn quỳ xuống đất xin lỗi. Thứ cũng không nhìn một chút đây là cái kia bên trong muốn tại cái này bên trong kiếm chuyện. Quả thực buồn cười. Theo ta thấy nói không chừng thứ này vốn cũng không phải là bọn hắn mà là tộc trưởng lưu lại bị giản hồng tên kia cho trộm được lưu tại nơi này. Hiện tại cũng nên là thời điểm vật quy nguyên chủ. Tiếng phụ họa mỉa mai âm thanh không dứt bên tai khiến người cười chê. Ca ca tỷ tỷ tại cái này bên trong các ngươi đấu không lại ta. Khổng Tiên Tu hai tay chắp sau lưng có loại vạn vật đều tại trưởng không tự đắc. Lúc đầu mình tụ linh trận bị làm hủy để hắn cực kỳ tức giận nhưng bây giờ có tốt hơn đoạt linh trận tâm tình của hắn lập tức tốt. Ở trong mắt Khổng Tiên Tu trận pháp này đã là mình. Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người gân xanh trên trán đều muốn ký bảo. Trận pháp này rõ ràng là Trần Vũ cho bọn hắn bố trí hiện tại bọn giá hỏa này vậy mà nói ra loại này không muốn mặt. Trần Vũ lại chỉ là cười lạnh. Tiếu Dung bên trong có không còn che giấu kinh miệt. Lấy đi. Nếu như ngươi cầm đi kia đại khái có thể thử một chút. Hai tay ôm ở trước ngực Trần Vũ một mặt Tiếu Dung. Hắn trận pháp như thế nào dễ cầm như vậy? Các tiểu tử ngươi còn dám uy hiếp chúng ta? Ta ngược lại muốn xem có thể hay không cầm đi. Ú Cơ A-di ta tới cấp cho ngươi cầm. Thứ này ta trong giây phút cầm xuống. Người đến bên trong một cái tuổi trẻ ra hỏa mặt mũi tràn đầy ngạo khí không nói hai lời trực tiếp đối với trận pháp động thủ muốn cướp đoạt trận pháp. Ánh mắt của mọi người nháy mắt hội tụ. Chương 1861, hay là thịt kho tàu đi chương 1861, hay là thịt kho tàu đi cương phong liệt liệt nhấc lên trùng điệp khí lãng. Xuất thủ người kia thân ảnh như gió đối Trần Vũ mấy người căn bản không quản không để ý phảng phất mấy người là không khí hoàn toàn không thèm để ý mọi người đều là cười lạnh lặng lặng nhìn xem một màn này. Cho dù là ở ngay trước mặt ngươi đoạt ngươi đồ vật thì tính sao? Cái này bên trong thế nhưng là địa bàn của bọn hắn a. Khổng Tiên Tu một mặt thần sắc kích động. Gần. Lập tức cái này đoạt linh trận pháp chính là hắn. Có trận pháp này vậy mình tốc độ tu luyện sẽ nhanh lên mấy lần. Nói không chừng buổi tối hôm nay công pháp của mình liền có thể có đột phá. Cho đến lúc đó mình thực lực cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. A. Ngay lúc này một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là hung hăng giật mình. Ngay tại tên kia tiếp xúc đến trận pháp thời điểm một đạo kim sắc quang mang từ trong trận pháp bắn ra hung hăng chạm tại cái kia động thủ người trên thân. Lập tức người kia thân thể bay ra ngoài đặt mông đập vào trên mặt đất cả người sắc mặt trắng bệnh một mảnh toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Hắn thân thể run rẩy gắt gao nhìn xem trận pháp phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Ánh mắt bên trong tất cả đều là tuyệt vọng cùng hoảng sợ. A, ta đan điền của ta, ta chân lực, không có đều không có. Ngươi nói cái gì? Khổng Thiên Thu kinh hãi tiến lên một đem cầm lên tên kia khi thấy hắn bộ dáng bây giờ về sau lập tức hít vào một ngụm khí lạnh trong ánh mắt không cầm được hãi nhiên thần sắc. Tại sao có thể như vậy? Trong tay gia hỏa này vùng đan điền vậy mà đã triệt để héo rút. Lại trong thân thể tất cả chân lực phảng phất đều bị rút sạch toàn thân kinh mạch đều trở nên dị thường mềm nhũn tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng một cái dùng sức liền có thể xé rách kéo đứt. Khổng Thiên Thu biết gia hỏa này triệt để phế. Tu hành đường định viên đoạn tuyệt. Mà kẻ cầm đầu chính là vừa rồi từ trong trận pháp kích xạ ra đạo kim quang kia. Đạo kim quang kia trực tiếp rút đi động thủ thân thể bên trong tất cả chân lực. Không chỉ có như thế càng là bá đạo ngay cả đan điền của hắn đều triệt để quất đến phế bỏ. Tê trận pháp này vậy mà như thế khủng bố. Không chỉ có đoạt thiên địa chi linh thậm chí ngay cả người tu hành thể nội chân lực đều có thể cưỡng ép cắt đoạn. Có mắt sắc người nhìn ra hết thể dọa đến rút lui mấy bước hung hăng hít vào ngụm khí lạnh. Xem người đều hãi nhiên. Không có người nghĩ đến cái này đoạt linh trận pháp vậy mà bá đạo đến tận đây. Con của ta a, con của ta a. Có một cái trung niên gia hỏa lập tức chạy đến Khổng Thiên Thu bên cạnh một tay lấy ngã trên mặt đất tên kia nắm ở trong ngực thống khổ không thôi. Tất cả mọi người im lặng. Cái này trẻ tuổi gia hỏa cũng là một cái thiên kiêu nhân vật tiềm lực rất mạnh tương lai tươi sáng không nghĩ tới chỉ là thời gian qua một lát vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Lập tức tất cả mọi người đối trận pháp này đều có chút e ngại. Vừa rồi kia trùng thiên trảo phúng âm thanh cũng biến mất vô tung vô ảnh. Các ngươi còn có ai muốn thử một chút? Trần Vũ go go ngón tay mí mắt buông xuống một mặt không thèm để ý mở miệng nói. Soạn. Không ít người lùi lại một bước ngơ ngác nhìn nhau nhưng không ai còn dám đứng ra. Bọn hắn sợ hãi. T. Hà Thành mở to hai mắt nhìn xem Trần Vũ tràn đầy chấn kinh. Một cái trận pháp mà thôi vậy mà hù sợ tất cả mọi người. Cái này ra sao chờ không thể tưởng tượng nổi. Thiếu gia tiểu thư cái này đây chính là lão sư của các ngươi a. Hà Thành nhịn không được mở miệng hỏi. Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người mặt mũi tràn đầy tự ngạo cao cao ưỡn ngực lên trùng điệp nhẹ gật đầu. Không sai. Cái này chính là chúng ta lão sư. Khổng Thiên Thu vô cùng e dè nhìn xem viện tử bên trong trận pháp chậm rãi lui trở về Chu Hữu Cơ bên cạnh. Mẫu thân làm sao bây giờ? Chu Hữu Cơ gắt gao nắm chặt nắm đấm sắc mặt đã trở nên xanh xám một mảnh. Giản Hồng. Không nghĩ tới ngươi cái tên này vậy mà lưu lại như thế đồ vật. Nheo mắt lại Chu Hữu Cơ nhìn xem Hà Thành. Thật ác độc a. Hà Thành không nghĩ tới nhà ngươi tiểu thư chết đều không yên ổn. Vậy mà lưu lại như thế ác độc đồ vật. Làm hại chúng ta nhất tộc ở trong tuổi trẻ thiên kiêu rơi vào kết quả như vậy. Các ngươi cũng biết tội. Tiếng gầm quần quần dọa đến Hà Thành đầu gối mềm nhũn liền muốn quỳ xuống đến thế nhưng là Trần Vũ một tay ngăn lại Hà Thành. Có ta ở đây cái này bên trong từ hôm nay trở đi ngươi chỉ cần quỳ Giản Sương cùng Giản Nguyệt. Về phần bọn hắn. Không xứng. Hà Thành chấn động kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ chẳng biết tại sao đột nhiên có chút muốn khóc. Xoa xoa có chút phiếm hồng con mắt Hà Thành liên tục gật đầu. Ai ai lão nô biết. Hả? Chu Hữu Cơ mắt sáng lên trong mắt che kín vẻ lo lắng trong đó ẩn ẩn có sát cơ lấp lóe. Ngươi chính là hai cái này tiểu dã chủng lão sư. Thứ ngươi là ai cũng dám ở trước mặt ta tùy tiện. ta là người như thế nào? Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Trần Vũ cười, ta là người không thể trêu vào người. Làm càn. Chu Vũ Cơ giống to con mắt đống nhiên chừng một cái, hai đạo như kiếm ánh mắt đâm thẳng Trần Vũ. Cái này hai đạo ánh mắt là Ma Ưng tộc đặc hữu thiên phú, một trong tên là Ma Ưng mắt, là lấy tự thân khí thế hỗn hợp sức mạnh thần thức đi áp bách đối phương. Một chiêu này vô hình vô tướng, không hề giống cái khác đồng thuật mang theo mắt Trần có thể thấy quang mang, nhưng giấu giếm sát cơ, người không biết chuyện thậm chí bởi vì một ánh mắt liền sẽ bị cướp đoạt tâm trí, không chiến mà bại. Nếu như tu vi hơi yếu một chút, gia hỏa cũng có thể trực tiếp bị ánh mắt phá hủy thần thức biến thành ngớ ngẩn. Khổng Thiên Thu tự nhiên là biết Chu Vũ Cơ một chiêu này, lập tức khỏe miệng dâng lên nồng đậm ý cười, muốn nhìn một chút Trần Vũ xấu mặt dáng vẻ. Nhưng hắn thất vọng. Đối mặt Chu Vũ Cơ ánh mắt, Trần Vũ không có chút nào né tránh, bốn mắt nhìn nhau, ngay cả sắc mặt đều không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nhìn đủ rồi, nhìn đủ vậy liền cút đi. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Chu Vũ Cơ trong lòng kinh hãi không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Gia hỏa này đối với mình ánh mắt vậy mà hoàn toàn không có phản ứng. Cái này là vì cái gì? Một nháy mắt Chu Vũ Cơ có chút nhìn không thấu Trần Vũ. Hiện tại không lăn lời nói là muốn ta đều giết các ngươi a? Trần Vũ nhìn xem mọi người nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Mọi người tất cả đều sửng sốt. Hắn đang uy hiếp chúng ta. Cái này đây là cái quỷ gì? Chỉ là một cái tiểu gia hỏa vậy mà dám nói với chúng ta ra loại lời này. Ha ha, có ý tứ ai, nhân loại mà thôi, tại chúng ta nhất tộc bên trong dám nói như vậy. Thật sự cho rằng có Giản Hồng lưu lại trận pháp này liền có thể phách lối rồi. Chu Vũ Cơ nhìn xem Trần Vũ ánh mắt âm lãnh. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi khiêm tốn một chút, cái này không phải ngươi có thể dương ngoài địa phương. Điệu thấp. Trần Vũ ánh mắt đảo qua rất nhiều thôn tiên yêu bằng, khỏe miệng hiện lên nồng đậm khinh thường tiêu dung. Các ngươi phối để ta điệu thấp a. Ta đến 3 tiếng lại không lăn, ta đem các ngươi tất cả đều giết thịt hầm ăn. Thịt hầm. Nghe nói như thế, nguyên bản ngồi ở một bên buồn bực ngán ngẩm Gia Thúy đột nhiên từ trên ghế ngồi bắn lên đến nhìn xem mọi người vậy mà nuốt ngụm nước miếng. Ba ba, ta nhìn không muốn thịt hầm đi, ta cảm thấy hay là thịt kho tàu đi. Chương 1862, nàng là đi thật. Chương 1862, nàng là đi thật. Đỏ thịt kho tàu. Nguyên bản cao ngạo vô cùng khí thế ung dung Chu Vũ Cơ toàn bộ thân thể một cái lảo đảo mở to hai mắt nhìn vẻ mặt ngây thơ Gia Thúy trên mặt tất cả đều là ngạc nhiên. Không chỉ có là nàng đến đây, nơi này đông đảo xem người tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Gia Thúy. Mỗi người đều há to miệng ngơ ngác ngốc ngốc hoàn toàn một bức. Hà Thanh dọa đến tê cả da đầu, trong lòng hung hăng khẽ run rẩy, vô ý thức nhìn viện tử nơi hẻo lánh bên trong vừa mới rửa sạch chiếc kia nồi lớn, lại nhìn nơi này nhiều như vậy tộc nhân. Cái này nếu là thật đều ăn phải bao nhiêu nồi mới có thể chứa nổi. Trong đầu chuyển qua ý nghĩ này, Hà Thành hung hăng lắc đầu thầm mắng mình đến cùng suy nghĩ cái gì loạn thất bát ao. Ha ha, tiểu gia hỏa này, con mẹ nó, ngươi có phải là giết rồi? Cũng dám như thế nói với chúng ta muốn thịt kho tàu chúng ta. Ngươi mang đồ gia vị sao? Đúng a, nếu như không mang đồ gia vị lời nói có muốn hay không chúng ta đưa ngươi một điểm. Không có đồ gia vị chúng ta bắt đầu ăn cũng không hương á ha ha. Có người nhìn xem Gia Thúy trêu chọc nói. Đông đảo thôn tiên yêu bằng tất cả đều cười. Nhìn xem Gia Thúy trong mắt vô cùng kinh miệt. Toàn bộ tràng diện bởi vì Gia Thúy lời nói lộ ra dị thường nhẹ nhõm. Khổng Thiên Thu cùng Chu Vũ Cơ tướng hỗ nhìn nhẹ nhàng cười một tiếng. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này tâm tư còn rất nặng, nói loại lời này ra là vì đã kích tinh thần của chúng ta a. Khổng Thiên Thu cười lạnh nói. Chu Vũ Cơ nhẹ gật đầu nói. Hay là con ta có nhãn lực không sai, tiểu gia hỏa này nói loại lời này một là vì đã kích tinh thần của chúng ta nâng lên Trần Vũ, hai cũng là vì hòa hoãn không khí. Dù sao không có người sẽ đối một đứa bé nghiêm túc. Ngươi nhìn không khí bây giờ rõ ràng thú vị không ít, tiểu gia hỏa này không đơn giản á, vậy mà như thế sẽ lợi dụng tuổi của mình ưu thế chật chật. Chu Vũ Cơ ngoại ý muốn nhìn Gia Thúy trong mắt có chút cảm thán. Tính hôm nay cái này đoạt linh đại trận chỉ sợ là cầm không đi. Cái này Giản Hồng có khả năng còn ở lại chỗ này trong trận pháp dở cho gì, phòng chính là chúng ta mượn cơ hội này chuẩn bị đi trở về đi. Khổng Thiên Thu nhẹ gật đầu nói. Hay là mẫu thân nhìn thông thấu đây hết thảy ân oán ngay tại lao già kia đại thọ đi lên giải quyết đi. Khi mắt nhìn Trần Vũ mấy người sau Khổng Thiên Thu liền muốn quay người rời đi, những tộc nhân khác cũng đều chuẩn bị rời đi. Nhưng Gia Thúy thanh âm thanh thúy lại vang lên làm cho tất cả mọi người vì đó ngừng chân. Mang mang. Các ngươi nhìn. Ta mang thật nhiều đồ gia vị đâu. Cái gì? Mọi người thông suốt quay đầu gắt gao nhìn xem Gia Thúy. Đây là muối biển rất thơm tốt nhất tại mau ra nổi thời điểm thả một điểm. Đây là đậu cà vỏ tương có thể xách tươi nhưng là quyết không thể thả nhiều. Đây là huyền tinh đường phèn đi các ngươi trên thân mùi tanh là tốt nhất, còn có thể để các ngươi chất thịt trở nên mềm nhắn. Ai nha ba ba, ngươi nói làm như thế nào đốt? Gia Thúy kia thịt đô đô khuôn mặt tươi cười bên trên lông mày chăm chú nhíu lại lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Ngay tại tự hỏi làm sao tới thịt kho tàu. Yên tâm, cái này ta có kinh nghiệm thịt kho tàu phối hợp 100 năm lão tiểu rất hài lòng. Trần Vũ cười đạo ánh mắt quan thai nhớ tới quá khứ niên kỷ ngông cuồng vừa thôi kia là hắn chết đi thanh xuân. Hoa nghe xong liền rất thoải mái. Gia Thúy nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi. Trung quanh tiếng cười im bặt mà dừng. Tất cả mọi người há to miệng trong mắt đều muốn trừng ra ngoài gắt gao nhìn xem Gia Thúy đầu góc hoàn toàn một bức. Tiểu nha đầu này thật muốn đem bọn hắn thịt kho tàu. Đây không phải nói đùa. Ta tạo đến cùng là ta điên hay là nàng điên rồi. Có tộc nhân tự lẩm bẩm một mảnh ngốc trệ. Khổng Thiên Thu cùng Chu Vũ Cơ hai người mở mịt tướng hỗ nhìn một mặt một bức. Cái này kịch bản không đúng. Tiểu nha đầu này không phải đang đùa tâm nhãn mà là thật muốn ăn bọn hắn. Nhìn trên mặt đất những cái kêu bình bình lọ lọ ai mẹ hắn có thể nghĩ đến gia hỏa này trên thân vậy mà thật mang nhiều như vậy đồ gia vị. Dạng như vậy thật mẹ nhà hắn so chuyên nghiệp đầu bếp còn muốn chuyên nghiệp. Một nháy mắt hai người chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng bỏng nghĩ tới mình vừa rồi suy đoán hai người liền dị thường xấu hổ. Cái gì có tâm cơ con mẹ nó chính là ăn một lần hàng. nhưng sau đó tất cả mọi người đều giận. Bọn hắn chưa từng có bị người như thế khinh thị qua. Tốt. Vậy chúng ta liền nhìn xem ngươi có a có bản sự này ăn chúng ta. Một cái tộc nhân đứng tại bên trên bầu trời đối giả Thúy nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt che kín lệ khí. Một đôi cánh khổng lồ đột nhiên từ sau lưng của hắn mở rộng ra, đến phía trên tất cả đều là huyết hồng sắc vũ mao. Hoa cái thứ nhất muốn tới sao? Giả Thúy lông mày nhíu lại, một mặt vui vẻ bộ dáng nhìn xem cái kia mở miệng ra hỏa. Nhưng sau một khắc, Giả Thúy nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mới vừa rồi còn là thiên chân vô tà trên mặt hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị, hai mắt bên trong con ngươi nháy mắt biến thành một đường để mắt tới mở miệng ra hỏa. Ta thật lâu cũng không hề động thủ sát xúc sinh đâu. Mở miệng tên kia nháy mắt cảm giác được một cỗ khí lạnh bỗng nhiên từ đôi xương cụt dâng lên thẳng nhảy lên trán, một cỗ to lớn sợ hãi như đại thủ hung hăng nắm lấy hắn trái tim, để hắn liền hô hấp đều cảm giác có chút không thông suốt. Mồ hôi lạnh trải rộng tại trán của hắn bên trên, cả người hắn cứng tại nguyên địa, một cử động cũng không dám phản phất gặp thiên địch. Cái này gia hỏa này làm sao lại như vậy? Hắn không thể tin được cô bé này làm sao lại có như thế kinh khủng một mặt, vậy mà dọa đến hắn hoàn toàn ngốc. Uy, ngươi làm sao còn chưa động thủ? Sững sờ tại nguyên chỗ làm cái gì? Chu Vũ Cơ hơi không kiên nhẫn giọng nói, nhưng người kia y nguyên không dám động. Hắn có loại dự cảm nếu như động sau một khắc liền sẽ chết. Hừ, phế vật. Chu Vũ Cơ giận liền muốn tự mình động thủ, nhưng ngay lúc này một đạo thanh lãnh thanh âm từ không trung bên trong truyền đến. Đủ. Phụ thân đại thọ liền muốn đến, các ngươi muốn làm gì? Quay đầu nhìn lại trên bầu trời, một cái mỹ nữ lặng lặng đứng tại kia bên trong, trên mặt không có chút nào biểu lộ, tựa hồ là không biết cười. Không ngạ. Chu Vũ Cơ trong mắt hơi híp, trên mặt có chút kiên kỵ thần sắc. Nghĩ nghĩ nàng mới bỗng nhiên vung lên ống tay áo, không nói hai lời trực tiếp rời đi. Các ngươi còn không đi? Không ngạn liếc nhìn một vòng, lập tức tất cả mọi người là một cái cơ linh trong khoảng thời gian ngắn bên trong tất cả đều chạy sạch sẽ. Nữ nhân này, Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn nhìn xem Không ngạn. Đồng thời Không ngạn cũng nhìn xem Trần Vũ mấy người, khi ánh mắt của nàng quét đến Giản Sương cùng Giản Nguyệt thời điểm rõ ràng có chút ba động. Sau khi suy nghĩ một chút từ không trung bên trong ném đồ vật cho Giản Sương cùng Giản Nguyệt. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong Không ngạn quay người rời đi, chỉ là rời đi lúc ánh mắt của nàng lần nữa nhìn Trần Vũ, đồng thời bờ môi nhẹ nhàng khẽ động. Ngớ ngẩn tự tìm đường chết. Trần Vũ sững sờ cái cằm. Mình xem ra bị khinh bị nữa nha. Chương 1863, thần bí nhất tộc. Chương 1863, thần bí nhất tộc. Náo nhiệt tiểu viện tử trong khoảnh khắc lần nữa quặn cu é xuống tới. Trần Vũ vung tay lên, trước đó bố trí trận pháp lại lần nữa biến mất không gặp. Ai, ta còn không có ăn no đâu, bọn hắn liền đều đi. Giả Thúy nết miệng cực kỳ không cam lòng, đem lấy ra bình bình lọ lọ lần nữa thu vào. Trần Vũ cười cười vớt vớt Giả Thúy đầu. Cái này bên trong dù sao cũng là thôn thiên yêu bằng tộc, ngươi cũng không thể ăn quá nhiều nha. Nói xong Giả Thúy đi đến một bên. Vừa rồi nữ nhân kia là ai? Nhìn xem Hà Thành, Trần Vũ hỏi. Cái kia a nàng gọi Khổng Ngạn là lão tộc trưởng, nữ nhi cũng là Giản Sương Giản Nguyệt hai vị tiểu di. Nàng tại tộc bên trong địa vị rất cao, dù là phách lối như Chu Vũ Cơ đối nàng đều có chút kiêng kỵ. Ta có thể một mực còn sống cũng là bởi vì có nàng tại, người khác không dám làm quá mức điểm. Hà Thành cười nói, sau đó sắc mặt nàng biến đổi lại có chút khó khăn. Giản Sương Giản Nguyệt kỳ thật các ngươi tiểu di nàng người rất tốt, chỉ bất quá tính cách tương đối lạnh, mà lại nàng cũng không hy vọng các ngươi trở về, dù sao sau khi trở về đối các ngươi đến nói quá nguy hiểm. Đối các ngươi mau nhìn xem nàng cho các ngươi là cái gì. Giản Sương cùng Giản Nguyệt giơ tay lên bên trong đồ vật, nhìn lập tức khẽ di một tiếng. Đây là truyền thừa giáp phiến. Ồ, truyền thừa giáp phiến. Hẳn là cái này Khổng Ngạn là sợ các ngươi tại đại thọ thời điểm ăn thiệt thòi cho nên cho ngươi nhóm cái này. Các ngươi nhìn xem. Trần Vũ mở miệng nói. Hai người nhẹ gật đầu đem tâm thần chìm vào giáp phiến, không bao lâu liền cau mày lui ra. Đích thật là truyền thừa giáp phiến, nhưng không có lao sư cho chúng ta tốt. Giản Nguyệt mở miệng nói, Giản Sương cũng phụ họa. Đúng vậy a, cái này chỉ là chi mạch truyền thừa có rất nhiều không hoàn thiện địa phương. Dạng này a. Trần Vũ nhẹ gật đầu nói, đã như vậy vậy liền không cần còn nó. Cái này hai ngày các ngươi tại cái này bên trong đem truyền thừa hảo hảo củng cố một chút. Hà Thành đem ngươi biết có quan hệ cấm điệu tin tức tất cả đều nói cho ta. Trần tiên sinh ngài muốn làm cái gì? Hà Thành sững sờ. Trần Vũ cười ánh mắt sáng tối chập chờn. Tự nhiên là làm đại sự tình. Thôn Thiên núi, chính là toàn bộ tinh cầu phía trên cao lớn nhất sơn phong, cũng là thôn thiên yêu bằng lịch đại tộc trưởng mới có thể ở lại sơn phong. Toàn bộ sơn phong đều bị cải tạo thành một tòa cự đại cung điện, mà tại sơn phong đỉnh cao nhất thì là bị chế tạo thành một cái cự đại bình đài. Trên bình đài hướng bốn phía nhìn lại, vân khí quần quận muôn hình vạn trạng, 10 điểm mỹ lệ bao la hùng vĩ. Một cái lao giả chắp hai tay sau lưng đứng tại trên bình đài trông về phía xa phương xa, tự có một cỗ cao cao tại thượng khí thế. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân vang lên, Khổng Ngạn từ phía sau hướng về lao giả đi đến, tại còn có 10m địa phương dừng lại. Tiểu Ngạn tới rồi, sự tình đều làm tốt sao? Phụ thân đã làm tốt truyền thừa giáp phiến cho kia hai cái tiểu gia hỏa. Lao giả chính là Khổng Ngạn phụ thân, cũng là Giản Sương cùng Giản Nguyệt gia gia Khổng Bạt Tượng. Ừ, không sai, ngươi tựa hồ có lời gì muốn nói. Lao giả xoay người nhìn xem Khổng Ngạn, nghẹo đầu cười nói. Khổng Ngạn nghĩ nghĩ, lông mày khẽ nhíu một cái. Phụ thân ngày đại thọ, ta hy vọng ngươi trực tiếp tuyên bố Khổng Thiên Thu trở thành tân nhiệm tộc trưởng. Khổng Vạn Tượng lông mày nhíu lại cười nói, làm sao là sợ bọn họ huynh đệ tự giết lẫn nhau. Khổng Ngạn nhẹ gật đầu, Khổng Vạn Tượng lại là khe khẽ thở dài. Ai, ta lại làm sao muốn nhìn đến một màn này? Chỉ là cục diện bây giờ ta đã khống chế không nổi. Khổng Thiên Thu muốn thượng vị tất nhiên sẽ lấy Giản Hồng hai đứa bé kia mệnh làm đá đặt chân. Ta mặc dù là tộc trưởng nhưng trừ ta ra, trưởng lão hội 9 cái ghế bên trong 7 người đều bị Chu Hữu Cơ thu mua. Cái này là đại thế, cho dù là ta cũng cải biến không được trưởng lão hội quyết định. Ngươi đây là biết đến. mà lại đại ca ngươi là thế nào chết ngươi cũng rất rõ ràng. Nếu như không có ma ưng tộc ủng hộ ngươi cho rằng chúng ta thôn tiên yêu bằng nhất tộc có thể sống qua lần này nguy cơ a. Đối thủ của chúng ta thật không đơn giản a, dù sao đối phương tổ tiên thế nhưng là từ kia thần bí biên thành ra a. Không Ngạn nhướng mày nắm tay chắc chẽ cầm cũng không lâu sau nhưng lại bất lực bung ra cả người giống như là quả cầu da xì hơi tràn ngập bất đắc dĩ. Bộ tộc kia ra hỏa. Vừa nghĩ tới những tên kia nàng tâm ngay tại run rẩy. Nàng chưa từng có nghĩ đến làm tinh không bách thú một trong cơ hồ có thể nói là tinh không một phương bá chủ các nàng vậy mà sẽ bị bộ tộc kia khắc chế đến tình trạng như thế. Biên hành. Ngươi đến cùng là dạng gì tồn tại? Vì cái gì bộ tộc kia bên trong người vậy mà có chế phục bọn hắn thôn thiên yêu bằng nhất tộc công pháp? Ai không nên nghĩ? Có thể giúp chúng ta đều đã giúp. Còn lại liền nhìn kia hai cái bé con tạo hóa của mình. Đối trước đó linh khí bạo động là chuyện gì xảy ra? Không bạn tượng nếu mày hỏi lần này linh khí bạo động quá không đơn giản ngay cả ta nơi này tụ linh trận đều hỏng. Là Giản Hồng lúc đầu trụ sở trong đó có Giản Hồng lưu lại đoạt linh trận pháp chắc là bị hai cái tiểu gia hỏa cho kích hoạt cho nên mới sẽ tạo thành như thế tình huống. Ta đi thời điểm vừa vặn Chu Hữu Cơ bọn hắn cũng tại kia bên trong. Nghe nói bọn hắn tụ linh trận pháp tất cả đều vỡ vụn. Tất cả linh khí đều hội tụ đến cái nhà kia bên trong. Không Ngạn mở miệng nói trong ánh mắt có chút chấn kinh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy nàng thật khó có thể tưởng tượng Giản Hồng lại còn có như thế tạo nghệ có thể bố trí như thế trận pháp. Giản Hồng bố trí. Không Vạn Tượng sững sờ lông mày chăm chú nhíu một cái tràn ngập nghi hoặc. Như thế trận pháp lấy Giản Hồng trận pháp tu vi chỉ sợ bố trí không được dạng này trận pháp à. Phụ thân nghĩ nhiều. Chứ Không Ngạn bên ngoài chắc hẳn không ai có thể bố trí là như thế trận pháp. Trừ phi. Đột nhiên Không Ngạn nghĩ đến Trần Vũ. Cái kia trong mắt hắn chính là đi tìm cái chết nhân loại. Khó nói là hắn bố trí. Không có khả năng. Tên kia làm sao có thể bố trí như thế trận pháp? Không Ngạn tự giễu cười một tiếng vì chính mình một nháy mắt ý nghĩ cảm giác được có chút buồn cười. Trừ phi cái gì? Không Bạn Tượng là người. Không có gì. Còn có hai ngày chính là phụ thân đại thọ cái này hai ngày phụ thân cũng không cần vất vả. Không Ngạn mời cái An trực tiếp rời đi. Trên bình đài chỉ còn Không Bạn Tượng một người lặng lặng nhìn phía xa chân trời cho mày. Thôn Thiên yêu bằng tộc một chỗ ít hai lui tới địa phương. Trần Vũ đứng tại cái này bên trong nhìn xem hoàn cảnh bốn phía cười khẽ. Cái này bên trong chính là cấm địa chỗ. Thật đúng là tâm lớn a ngay cả một người thủ vệ đều không có. Đã như vậy kia tính phách ta đến rồi. Mà trong cùng một lúc Khổng Tiên Thu trong cung điện. Khổng Tiên Thu nhìn xem Chu Hữu Cơ chăm chú năm 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 đấm. Mẫu thân yên tâm chờ ta trở thành tộc trưởng về sau ta tất nhiên sẽ đem thôn thiên yêu bằng tộc tinh phách triệt để hấp thu. Chương 1864, muốn tinh phách. Chương 1864, muốn tinh phách. Tốt. Chu Hữu Cơ nhìn xem Khổng Tiên Thu trong mắt tất cả đều là tự hào thần sắc. Thôn thiên yêu bằng lịch đại tinh phách không có bất kỳ cái gì một cái tộc nhân có thể hấp thu. Nhưng ngươi không giống. Ngươi là thiên chi tiêu tử. Luận thiên phú không người có thể ra ngươi chi phải ngươi nhất định có thể trở thành mạnh nhất tộc trưởng đời thứ nhất. Thậm chí có cơ hội có thể đi tìm kia thần bí chủ mạch. Trưởng thành là chân chính tinh không bách thú. Khổng Tiên Thu nắm thật chặt nắm đấm trên mặt khó nén thần sắc kích động. Thôn Thiên yêu bằng tinh không bách thú trưởng thành một hơi liền có thể thôn vệ tinh cầu. Nhưng chúng ta chỉ là chi mạch căn bản không đạt được như thế cao độ muốn trở thành như thế tồn tại nhất định phải tiến vào chủ mạch ưu hóa huyết thống đạt được chủ mạch chuyển thừa mới có thể. Nếu như ta có thể hấp thu lịch đại tiền bối tinh phách kia ta tiến vào chủ mạch cơ hội liền phần lớn. Chu Vũ cơ nhẹ gật đầu. Đúng vậy, a lịch đại đến nay muốn hấp thu tinh phách rất nhiều người thế nhưng là tất cả đều thất bại. Nhưng mẫu thân tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Lần này tại Thọ Yến phía trên hung hăng đạp xuống Giản Dương cùng Giản Nguyệt lại giết bọn hắn sau đó ngươi hấp thụ lịch đại tinh phách ngươi sẽ thành tộc ta sử thượng cường đại nhất thôn thiên yêu bằng. Cho dù là bộ tộc kia cũng đem thua ngươi. Bộ tộc kia. Khổng Tiên Thu con mắt híp híp trong lòng không tự chủ run lên có chút sợ hãi. Bất quá sau đó hắn liền cười cười một mặt tự tin. Chu Hữu Cơ trùng điệp vô Khổng Tiên Thu bả vai sắc mặt lại là nháy mắt âm trầm xuống. Đợi đến yến hội lúc ta muốn ngươi ở trước mặt tất cả mọi người hung hăng nhục nhã Giản Dương cùng Giản Nguyệt. Ta muốn để tất cả mọi người biết ta Chu Hữu Cơ nhi tử so với nàng Giản Hồng mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Chuyện cũ từng màn hiện hiện. Tại Chu Hữu Cơ náo hải bên trong lại nghĩ tới Giản Hồng. Cái kia tại tất cả phương diện đều ép nàng một đầu nữ nhân. Bất luận là thực lực bản thân hay là mị lực hoặc là từng cái phương diện người khác nâng lên mãi mãi cũng là nàng Giản Hồng. Mà không phải nàng Chu Hữu Cơ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì một cái chỉ là nhân loại địa vị sẽ phía trên nàng? Nàng thế nhưng là ma ương tộc thánh nữ a. Nữ nhân kia bất quá là cái nhân loại nữ nhân thôi. Vừa nghĩ tới những cái kia chuyện cũ điên cuồng đấu kỵ tựa như là dã hỏa đồng dạng tại thiêu đốt lấy nàng tâm. Bất quá sau đó nàng liền cười tiếu dung bên trong tràn đầy âm lãnh cùng đắc ý Giản Hồng ngươi lợi hại hơn nữa thì thế nào? Ngươi còn không phải chết rồi. Ngươi tụ linh trận là ta ngươi tiểu hài ngay cả dòng họ đều chỉ có thể tùy ngươi. Hiện tại bọn hắn càng là gấp trở về muốn bị con của ta nhục nhã. Nếu như ngươi dưới suối vàng có biết lời nói ta thật nghĩ nhìn xem ngươi là biểu tình gì a ha 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 ha. Che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng Chu Vũ Cơ phảng phất ngay cả khóe mắt đều mang nồng đậm ý cười. Tựa hồ đã thấy Thọ Yến phía trên Giản Xương cùng Giản Nguyệt bị nhục nhã dáng vẻ. Về phần Trần Vũ, nói thật thật đúng là không có nhập nàng Chu Hữu Cơ mắt. Cấm điệu bên trong một mảnh hoang vu Trần Vũ thân ở trong đó hướng về nhìn bốn phía trong mắt hiện hiện một vòng nhàn nhạt ý mừng. Cái này chính là thôn thiên yêu bằng nhất tộc cấm điệu. Mặc dù cùng thôn thiên yêu bằng nhất tộc chủ mạch cấm điệu có rất lớn chênh lệch nhưng cũng coi là không sai. Trần Vũ cười khẽ hai tay chắp sau lưng khẽ gật đầu. Kia tinh phách hẳn là ngay tại kia bên trong a. Ánh mắt nhìn về phía trước người 1000m ở vị trí. Tại kia bên trong một tòa cự đại thôn thiên yêu bằng điêu đắp sừng sững tại cấm địa bên trong chừng cao trăm trượng. Toàn bộ điêu đắp vô cánh muốn bay đầu lâu cao cao hướng lên bầu trời giơ lên miệng đại trương lấy tựa hồ muốn thôn thiên. Tại điêu đắp cái vướt phía dưới thì là điêu khắc bách thú dáng vẻ có ba một thanh lưu tử điện phong báo. Mặc dù hung thú không giống nhau nhưng mỗi một cái hung thú trên mặt kia vẻ mặt sợ hãi đều khắc họa giống như lúc nổi bật ra thôn thiên yêu bằng địa vị. Một cỗ cổ phát thê lương nhưng lại vô cùng bá khí hùng hồn cảm giác từ điêu đắp bên trên bỗng nhiên dâng lên. Từ điêu đắp bên trên phảng phất có thể nhìn thấy ngày xưa kia thôn thiên yêu bằng trấn phục bách thú vô thượng uy nghiêm. Nếu như là người khác tất nhiên sẽ bị nơi này cảnh tượng chấn nhiếp. Nhưng hắn là trời tôn chi tế đã từng đi thôn thiên yêu bằng tộc chủ mạch làm qua khách. Trước mắt những này ở trước mặt của hắn liền lộ ra trò trẻ con. Nhìn kỹ mắt điêu đắp Trần Vũ phát hiện tại điêu đắp đỉnh đầu vị trí chính lóe ra hồng quang. Tinh phách. Trần Vũ mắt sáng lên bước ra một bước xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến điêu đắp đỉnh chót. Một viên huyết hồng sắc hình bầu dục hạt châu lúc này chính lơ lửng tại điêu đắp đỉnh chót khoảng cách Trần Vũ bất quá mấy mét khoảng cách. Hạt châu bên trên quang hoa nồng đậm tại mặt ngoài không ngừng hiện ra thôn thiên yêu bằng dáng vẻ ngay tại dương cánh ba y ỉa lượn tựa hồ là sống đồng dạng. Có ý tứ. Vui mừng hiện lên ở Trần Vũ trên mặt. Vốn định cùng Thọ Yến về sau giản xương cùng giản nguyệt leo lên tộc trưởng vị trí hắn lại đến đây lấy tinh phách nhưng là vì để tránh cho đêm dài lắm mộng cho nên Trần Vũ sớm động thủ không nghĩ tới hết thệ cũng rất thuận lợi. Vươn tay liền muốn đi lấy đi tinh phách đột nhiên một âm thanh lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ. Tay tại giữa không trung ngừng lại Trần Vũ quay người phát hiện một cái bóng hư ảo đang đứng ở phía sau hắn lạnh lùng nhìn xem hắn. Đây là một cái lão giả trong ánh mắt tràn ngập tang thương dị thường lãnh đạm. Tàn hồn. Ngươi là ai? Khó nói. Lão giả nhẹ gật đầu nói. Ngươi đoán không sai, ta chính là tòa này điêu đắp chủ nhân cũng là cái này một chi mạch thủy tổ ta gọi Khổng Tường. Ngươi tiểu bối này làm sao lại chạy đến cái này bên trong đến? Nhà ngươi trưởng bối khó nói không có nói cho ngươi biết cái này bên trong là cấm địa chỉ có trọng tội người mới có thể đến cái này bên trong. A, không đúng. Ngươi không phải chúng ta nhất tộc. Ngươi là nhân tộc. Khổng Tường trên dưới nhìn xem Trần Vũ đột nhiên mắt sáng lên kinh ngạc hô đạo trong thanh âm tràn ngập ngoài ý muốn. Sau đó sắc mặt của hắn lạnh xuống. Ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào tộc ta cấm địa? Lời nói ở giữa Khổng Tường trên thân đã có sát ý. Trần Vũ cười cười đối Khổng Tường khoát tay nào nói, không muốn khẩn trương như vậy ta chỉ là cần cái này tinh phách mà thôi. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật ta sẽ không tổn thương ngươi. Tổn thương ta. Khổng Tường sửng sốt lập tức hắn đột nhiên ngửa đầu cười ha hả. Có ý tứ thật có ý tứ. Chỉ là một người tộc tiểu gia hỏa cũng dám cùng ta nói ra loại những lời này. Hai tay ôm ở trước ngực Khổng Tường ngược lại không đội mà là có chút hăng hái nhìn xem Trần Vũ. Ngươi muốn lấy phải tinh phách. Tốt vậy ngươi đại khái có thể động thủ thử một chút. Nói xong Khổng Tường làm ra một cái mời động tác. Trần Vũ lông mày nhíu lại không nghĩ tới vậy mà thuận lợi như vậy. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều trực tiếp vào tay đem tinh phách cầm tại tay bên trong. Khổng Tường ánh mắt lập tức lóe lên, một vòng nụ cười quỷ dị hiện lên ở khóe miệng của hắn. Tiểu tử biết vì cái gì ta đều không ngăn cản ngươi a? Chương 1865, Dọa Quỷ. Chương 1865, Dọa Quỷ. Ồ, vì cái gì? Trần Vũ nhìn xem Khổng Tường nhẹ nhàng cười cười. Khổng Tường thở dài quét mắt cảnh tượng chung quanh trong ánh mắt hơi xúc động thần sắc. Đã thật lâu không có người tới cấm địa. Nói thật ngươi có thể đến ngược lại để ta chẳng phải tịch mịch, ta còn thực sự không muốn ngươi chết nhanh như vậy, đáng tiếc à. Chỉ tinh phách Khổng Tường nói, ngươi cũng biết đạo cái này tinh phách lai lịch. Thôn Thiên Yêu Bằng nhất tộc chính là tinh không bách thú một trong lực có thể nuốt trời. Mà tinh phách chính là chúng ta Thôn Thiên Yêu Bằng nhất tộc sau khi chết biến thành vì kết tinh. Chỉ có hiển thánh cảnh giới cường giả mới có thể tại sau khi chết ngừng kết ra thứ này. Cái này kết tinh bên trong ẩn chứa lượng lớn tinh khí có thể bị hậu bối hấp thu nâng lên hậu bối thực lực. Nhưng muốn hấp thu tinh phách bên trong tinh khí liền muốn chiến thắng trong đó lưu lại yêu bằng ý chí. Nếu như thất bại, Khổng Tường cười lạnh nói, vậy cũng chỉ có một con đường chết, trái lại sẽ bị cái này tinh phách hấp thu. Cái này tinh phách là ta từ thôn thiên yêu bằng chủ mạch bên trong mang ra một viên. Bằng vào ta mình thực lực cũng vô pháp hấp thu trong đó tinh khí cho nên ta mới một mực lưu tại cái này bên trong đồng thời định ra quy củ. Nhưng phạm là ta thôn thiên yêu bằng nhất tộc tội nhân đều có thể mang đến cấm địa chỉ cần có thể hấp thu tinh phách liền có thể miễn tử nếu không. Ha ha, Trần Vũ minh bạch vì sao chỉ làm cho trọng tội người tiến vào nơi đây. Dù sao loại chuyện này quá mạo hiểm chỉ có những cái kia trọng tội người mới có thể bị xem như là vật thí nghiệm tới làm thí nghiệm. Cho nên lâu như vậy đến nay đều thất bại rồi, mà ta cũng sẽ thất bại. Trần Vũ cười hỏi trong tay tinh phách bên trên truyền đến nóng rực lực lượng. Đồng thời vừa rồi tại tinh phách bên trên du tẩu con kia thôn thiên yêu bằng tựa hồ cũng sống lại bắt đầu từ tinh phách bên trong ba y kỳ lượn mà ra tại thiên không bên trong hình thành to lớn hư ảnh. Cái này chính là trong đó còn sót lại yêu bằng ý chí. Khổng Tương cười nhẹ gật đầu nhìn lên bầu trời bên trong kia to lớn hư ảnh ánh mắt cảm khái vô cùng. Đúng vậy a, từ ấy năm tới nay như vậy ta gặp được bao nhiêu dã tâm bừng bừng tộc nhân muốn đem cái này tinh phách chiếm làm của riêng thế nhưng là cuối cùng đâu. Lắc đầu Khổng Tường thở dài, đều không ngoại lệ, không ai có thể thành công, bọn hắn đều tại trước mặt ta bị hấp thu một chút không dư thừa. Những cái kia kinh tài tuyệt diễm tộc nhân có chút liền ngay cả ta đều cảm giác được kinh diễm lại đều thất bại. Quay đầu Khổng Tường nhìn xem Trần Vũ trên mặt cười nhẹ nhàng, nụ cười kia bên trong tràn ngập cực độ miệt thị cùng khinh thường. Ngươi bất quá là nhân tộc, ngay cả chúng ta nhất tộc trong lịch sử những ngày kia tiêu đều làm không được sự tình, ngươi cho rằng dựa vào ngươi có thể làm được a? Ngươi a liền trở thành cái này tinh phách đồ ăn một trong đi. Ngẩng đầu Khổng Tường nhìn lên bầu trời bên trong to lớn hư ảnh. Lúc này hư ảnh đã hoàn toàn hiện hóa khoảng chừng vài trăm mét lớn, tiểu từng vòng vầng sáng tại hư ảnh bốn phía lưu chuyển. Hư ảnh cực kỳ rõ ràng, phía trên vũ mao đều có thể nhìn rõ ràng. Một cỗ hung hãn vô song khí thế đột nhiên bay lên. Cỗ khí thế này xa xa siêu việt dưới chân hắn điêu đắp khí thế. dị thương dọa người. Tinh phách còn sót lại ý chí. Trần Vũ nhíu mày có chút ngoài ý muốn. Hắn có thể cảm giác được cái này không phải hợp đạo cảnh cường giả có thể phát ra khí thế mà là thuộc về hiện thánh cường giả mới đặc hữu. Đúng vậy a. Đây chính là còn sót lại ý chí. Vĩ đại đi. Đây là vĩ đại bực nào cường giả. Chúng ta ở trước mặt của hắn chỉ có thể run rẩy a. Trầm rãi khổng tường đối mặt cái này to lớn hư ảnh vậy mà quỳ một chân trên đất tham viếng bắt đầu trên mặt tất cả đều là cực kỳ thành kính thần sắc. Nhưng Trần Vũ Y Nguyên đứng ngạo nghễ tại điêu đắp đỉnh chỉ là lạnh lùng nhìn lên bầu trời bên trong hư ảnh. Ngâm. Chấn thiên động địa tiếng vang đột nhiên từ hư ảnh bên trong bạo phát đi ra một câu nguyên thủy hồng hoang thê lương cảm giác lập tức đập vào mặt. Trần Vũ mày nhăn lại có chút không kiên nhẫn. Ngươi rất ồn ào a. Cho ta an tĩnh chút. Quay đầu nộ trừng lấy bên trên bầu trời hư ảnh Trần Vũ hai mắt ở thời điểm này vậy mà biến thành hai đạo dựng thẳng đồng. Ánh mắt kia tựa như là long ánh mắt. Ha ha tiểu tử ngươi có phải hay không điên cũng dám đe dọa cái này tinh phách ý chí. Người tin hay không? Ta tạo. Khổng tương bị Trần Vũ chọc cười vừa định muốn trêu chọc đôi câu nhưng sau một khắc lại đột nhiên ở giữa cả người đều ngốc rơi nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất không còn tâm tích chỉ còn lại có nồng đậm kinh hãi. Hắn nhìn thấy cái gì? Vừa rồi kia vô cùng bá khí hư ảnh lúc này nghe tới Trần Vũ quát lớn âm thanh về sau vậy mà chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Không chỉ có như thế thân hình của hắn càng là cấp tốc co lại tiểu bất quá thời gian qua một lát liền đã trở nên không đến cao một thước. Cái này còn không chỉ. Co lại tiểu sau hư ảnh vậy mà hai cái móng vuốt phù phù một chút quỷ gối Trần Vũ trước mặt đầu lâu thấp xuống giống như là chó con đồng dạng ngay tại đối Trần Vũ túi đầu không lưng. Cái này đây là. Khổng tướng há to miệng trong đầu rung động ầm ầm ánh mắt bên trong lộ ra vô hạn mở mịt cùng chấn kinh. Một câu dọa đến tinh phách ý chí biến thành cái dạng này. Cái này mẹ nhà hắn làm sao có thể. Xoay chuyển ánh mắt khổng tướng nhìn xem Trần Vũ đang nhìn hắn đột nhiên cả người đều là mồ hôi mao dựng lên mồ hôi lạnh nháy mắt chảy ra. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là tàn hồn thôi không có khả năng thật sự có mồ hôi mao cùng mồ hôi lạnh thế nhưng là loại cảm giác này lại là như vậy rõ ràng. Nguyên nhân rất đơn giản hắn bị Trần Vũ con mắt hù đến. Trời kia rốt cuộc là dạng gì một đôi mắt. Hai con dựng thẳng đồng. Như thần như ma mang theo nhìn xuống hết thảy đạm mạc mang theo cực hạn phách lối bá đạo. Tựa hồ là chư thiên chi chủ đang nhìn hắn. Vô biên áp lực nháy mắt tuân hướng khổng tường. Quá quá ma long long tộc. Chật vật nói ra mấy chữ này khổng tường nhịn không được nuốt ngụm nước miếng khẩn trương bản điểm. Trong đầu của hắn bên trong nháy mắt liền nghĩ đến cái chủng tộc này. Là. Chính là quá ma long tộc. Trong truyền thuyết bọn hắn thôn tiên yêu bằng nhất tộc thiên địch. Tinh không bách thú bên trong danh liệt trước thập đại thần bí tồn tại. Giá hỏa này khó nói là. Hù đến ngươi rồi. Trần Vũ cười cười nháy mắt một cái dựng thẳng đồng đã biến mất không thấy gì nữa lần nữa khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Đồng thời hắn một tay bóp cái bóng mở kia gào thét một tiếng trực tiếp giữa trời vỡ nát hoàn toàn biến mất vô tung. Mà loại kia vô cùng kinh khủng áp lực lúc này mới tiêu tán hầu như không còn. Soạn. Khổng tương cả người đặt mông an vị trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển kinh hoàng nhìn xem Trần Vũ. Lập tức nghiền ép tinh phách bên trong ý chí lực. Loại này làm người nghe tinh sợ sự tình làm sao có thể? Người rốt cuộc là ai? Người rốt cuộc muốn làm gì? Khổng tương run rẩy hỏi. Ta. Trần Vũ cười cười điên điên trong tay tinh phách một mặt không thèm để ý ngươi cảm thấy ta là người như thế nào, chương 1866, đột phá chương 1866, đột phá lộ bộ. Khổng tương trong lòng hung hăng nhảy một cái miễn cưỡng gạt ra một cái tiêu dung. Ngài ngài là ta không thể trêu vào người. Nói đùa ngay cả tinh phách ở trong ý chí đều tại Trần Vũ một ánh mắt dưới sụp đổ hắn chỉ là một cái tàn hồn thôi lại có năng lực gì đi đắc tội Trần Vũ. Ngươi ngược lại là rất thông minh. Trần Vũ nhìn xem khổng tương một mặt kinh ngạc. Ý chí của hắn thế nhưng là thiên tôn ý chí mà lại hiện tại tu luyện hoàng long vô cực đạo khí thế càng là càng phát hùng hồn. Kia tinh phách bên trong ý chí tự nhiên là phát giác được Trần Vũ khác biệt lúc này mới không dám làm cản. Ta hiện tại muốn hấp thu tinh phách vừa vặn cái này cấm địa cùng ngoại giới ngăn cách tự thành một giới thích hợp ta đột phá. Ngươi biết nên làm như thế nào rồi? Khổng tương không dám thất lễ lập tức cung kính gật đầu. Đại nhân yên tâm ta biết. Xin đại nhân yên tâm đột phá ta sẽ vì đại nhân hộ pháp tuyệt không khiến người khác tiến vào cấm địa bên trong quấy rầy đại nhân tu luyện. Trần Vũ gật đầu cười. Cái này Khổng tương mặc dù là bộ tộc này chi mạch thủy tổ bất quá nó cầu sinh dục vọng hay là rất mạnh. Ta cầm các ngươi nhất tộc tinh phách lại muốn ngươi giúp ta làm việc ngươi chỉ sợ trong lòng cũng không thoải mái đã như vậy ta liền cho ngươi chút đền bù. Trần Vũ nghĩ con ngón búng ra từ hắn trên ngón trỏ lóe ra một viên kim sắc huyết châu đánh vào khổng tường tàn hồn bên trong. Ông. Một cỗ ba động kỳ dị đột nhiên tản ra khổng tường chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng ôn nhuận lại lực lượng cường đại nháy mắt rót vào mình tàn hồn bên trong. Hư ảo thân ảnh dần dần trở nên ngưng thực bắt đầu khổng tường túi đầu gắt gao nhìn xem thân thể của mình trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Ta tàn hồn. Tổ tông. Ta ơn tổ tông a. Phu một tiếng khổng tường trực tiếp cho Trần Vũ quỳ. Hắn quá kích động, không cách nào tưởng tượng kích động. Từ khi sau khi hắn chết hắn vẫn luôn tại trốn cấm địa này, bên trong mới có thể lưu lại một sợi tàn hồn nhưng qua lâu như vậy thời gian hắn cái này một sợi tàn hồn cũng sắp không tiên trì nổi. Nhưng vừa rồi Trần Vũ điểm ra kia một sợi kim sắc huyết dịch để hắn tàn hồn nháy mắt liền cường đại gấp trăm ngàn lần. Cái này để hắn lần nữa dấy lên hy vọng sống sót. Càng làm cho hắn rung động là viên kia huyết châu bên trong chuyển tới vô thượng uy nghiêm. Chính hắn đều nói không rõ ràng cái này uy nghiêm đến cùng là cái gì. Giống như là nhân tộc thiên tôn lại giống là sinh mệnh cấp độ hoàn toàn bao trùm ở trên hắn tồn tại. Nhưng bất luận như thế nào hắn đều biết trước mắt giá hỏa này là hắn trêu chọc không nổi tồn tại càng là hắn tương lai có thể hay không khởi tử hồi sinh mấu chốt. Tiên sinh ta khổng tường từ nay về sau chính là ngài người hầu. Nhưng có bất kỳ phân phó khổng tường không chối tử. Trần Vũ nhẹ gật đầu phất phất tay. Đi chỗ xa ở lại đi không nên quấy rầy ta. Vâng. Khổng tường nhẹ gật đầu đến nơi xa lặng lặng nhìn xem Trần Vũ. cũng không biết tiên sinh hắn hấp thu tinh phách cần bao lâu. Cái này tinh phách bên trong tinh khí có thể nói là lượng lớn mà lại cực kỳ cuồng bạo. Liền xem như hợp đạo cảnh chút thành tựu gia hỏa muốn hấp thu cũng cần chậm chậm lưu toàn, chỉ sợ không có cái 3 năm 5 năm đều khó mà hoàn toàn hấp thu a. Nghĩ nghĩ Khổng Tường lại cười. Bất quá chỗ tốt này cũng là to lớn, cũng không biết tiên sinh hiện tại là cảnh giới gì. Hẳn là có hợp đạo cảnh chút thành tựu đi, nếu như có thể hấp thụ cái này tinh phách lực lượng xông lên hợp đạo cảnh đại thành tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí có khả năng đều có thể bước vào nửa bước hợp đạo cực hạn. Chật chật còn trẻ như vậy hợp đạo cảnh đại thành quả thực khủng bố a. Khổng Tường cảm khái liên tục, cả người đều dị thường chờ mong. Về sau hắn nhưng là muốn đi theo Trần Vũ lẫn vào tự nhiên, hy vọng Trần Vũ càng mạnh càng tốt. Nhìn xem Trần Vũ, Khổng Tường trong lòng đoán chừng chỉ sợ lần này tu hành không phải nhất thời nửa khắc liền có thể kết thúc đã làm tốt dự định. Mà liền tại giờ phút này, Trần Vũ nhìn xem trong tay tinh phách sau đó cao cao quăng lên một ngụm trực tiếp nuốt xuống. Ta tạo. Ăn ăn rồi. Khổng Tường dọa đến giống to cả người đều động. Mẹ nó, đây chính là tinh phách a. Không phải đan dược cần chậm chạp hấp thu a. Hắn làm sao có thể trực tiếp liền ăn rồi? Không được. Bộ dạng này hắn sẽ cho ăn bệ bụng. Thân thể lắc một cái, Khổng Tường ra đầu dọa đến tê dần, lập tức muốn xông đi lên cứu Trần Vũ, bất quá vừa mới giơ chân lên hắn liền dừng lại. Không phải hắn không muốn cứu, mà là hắn hiện tại hoàn toàn không động đậy. Nơi xa từ Trần Vũ trên thân một vòng lại một vòng gợn sóng đang không ngừng hướng ngoại khuyết tán, hết thảy tất cả phàm là bị lan đến gần liền trực tiếp bị định ngay tại chỗ, hoàn toàn không cách nào động đậy. Trung tâm Trần Vũ ngửa đầu gầm thét, trên thân một mảnh lại một mảnh lớp vảy màu vàng nóng nổi lên, một đôi mắt cũng là hóa thành dựng thẳng đồng đến, eo tóc đen tại điên cuồng vũ động vô cùng phách lối ba khí. Ngay càng mạnh mẽ khí thế từ trên thân Trần Vũ không ngừng phát ra, khiến người cảm giác được dị thường kinh hãi. Cái này đây là? Khổng Tường há to miệng, cả người hoàn toàn ngốc rơi. Ngưng thần trải qua đại viên mãn phá cho ta. Một tiếng đoạn giống từ Trần Vũ trong miệng bắn ra, lập tức tại Trần Vũ trên đỉnh đầu đột nhiên hiện hiện một đạo to lớn xích sắt hư ảnh tản ra, khiến người vô cùng cảm giác bị đè nén. Trần Vũ nhìn xích sắt hư ảnh, ánh mắt chừng một cái, một cánh tay chỉ lên trời chộp tới, lập tức bên trên bầu trời vang lên kịch liệt hổ khiếu long ngâm thanh âm, còn có xích sắt run run phát ra ào ào âm thanh. Nứt. Một chữ ra thiên địa biến sắc. Trần Vũ một trường bắt lấy xích sắt hư ảnh, liền thấy xích sắt vậy mà giữa trời sụp đổ phát ra nổ thật to âm thanh, cùng lúc đó Trần Vũ khí thế trên người cũng là bỗng nhiên nâng lên một bậc thang. Ngưng thần cảnh đại viên mãn xong rồi. Trần Vũ túi đầu cầm thật chặt nắm đấm, trong ánh mắt là như tuyệt thế thần kiếm lăng lệ phong mang. Huyên Nhi, ta và ngươi khoảng cách lại gần, còn có các ngươi ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Mà Khổng Tường nhìn xem Trần Vũ đã ngốc, cái này liền đột phá rồi. Trước đây trước sau cộng lại vẫn chưa tới một giờ a. Kia tinh phách từ bị Trần Vũ nuốt vào đến bị hấp thu còn không có nửa giờ a. Mấu chốt nhất đúng vậy, mẹ nhà hắn gia hỏa này ngay cả hợp đạo cảnh đều không có hấp thu tinh phách, về sau vậy mà chỉ đột phá đến ngưng thần cảnh đại viên mãn. Ở trước mặt ta đến cùng là cái dạng gì quái vật a? Khổng Tường tự lẩm bẩm triệt để đần độn. Trần Vũ một mà tiếp lại mà ba nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trần Vũ bước ra một bước đến Khổng Tường trước mặt, đối Khổng Tường cười cười. Cái này tinh phách mặc dù bình thường, bất quá với ta mà nói cũng đầy đủ. Bình thường? Khổng Tường khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Người khác tôn thờ đồ vật trong mắt hắn chỉ là bình thường. Tốt, ta đi trước. Ngươi tạm thời lưu tại cái này bên trong, chờ ta xong xuôi sự tình khác lại tới tìm ngươi. Vâng. Khổng Tường cung kính gật đầu đưa tiễn Trần Vũ. Thời gian rất nhanh, trong nháy mắt liền đã đến thọ yến ngày. Chương 1867, trên lệch này có chút lớn. Chương 1867, trên lệch này có chút lớn. Lão tộc trưởng thọ yến. Trong vòng vài ngày toàn bộ thôn Thiên Yêu bằng nhất tộc đều tại vì chuyện này bận rộn. Bọn hắn cũng biết, lần này thọ yến đến cùng đại biểu cho ý nghĩa gì. Thọ yến tổ chức địa điểm ngay tại thôn Thiên núi đỉnh cao nhất. Cái này bên trong khí thế hùng hồn, sân bãi 10 điểm rộng lớn, 10 điểm phù hợp. Hiện tại, cái này bên trong đã bố trí xong dựng lên hoa lệ cái bàn, đủ loại chân quý rượu điểm tâm tất cả đều theo thứ tự đặt ra. Bị thôn Thiên yêu bằng nhất tộc mời khách nhân lúc này đều đã hội tụ tại cái này bên trong. Giữa lẫn nhau tướng hô trò chuyện với nhau 10 điểm náo nhiệt. Thôn Thiên yêu bằng nhất tộc chung quanh cũng không ít chủng tộc khác tồn tại. Mặc dù từ địa vị không kịp thôn Thiên yêu bằng nhưng thực lực cũng cực kỳ cường đại. Lần này Khổng Vạn Tượng thọ yến tự nhiên mời bọn hắn. Đến đây người mỗi người đều là không phú thì quý. Trên thân tản ra cường đại khí chàng xem xét cũng không phải là phổ thông tồn tại. Bọn hắn bưng chén rượu đi dạo xung quanh lẫn nhau châu đầu ghé thai. Thọ yến không chỉ là thôn Thiên yêu bằng nhất tộc thịnh sự, cũng là bọn hắn giữa lẫn nhau tướng hô chấp nối một cơ hội. Cái này liền giống ở địa cầu những cái kia yến hội mục đích xưa nay không là ăn cơm uống rượu mà là vì nhân mạch tài nguyên. Quả nhiên không hổ là thôn Thiên yêu bằng, chiến trận này quả thực lớn không được. Lúc này có mấy cái khách nhân tập hợp một chỗ lẫn nhau trò chuyện với nhau. Một người trong đó nhìn xem cảnh tượng chung quanh trên mặt tất cả đều là rung động thần sắc. Đúng vậy a. Bất quá đây hết thệ cũng có thể lý giải. Dù sao lần này thọ yến phía trên nhưng là muốn quyết định tân nhiệm tộc trưởng nhân tuyển. Các người nói đến cùng ai sẽ trở thành cuối cùng tộc trưởng mới nhận chức? Là Khổng Thiên Thu hay là cái kia Giản Sương cùng Giản Nguyệt? Có người hiếu kỳ hỏi, bên cạnh lập tức có người suýt nhưng cười một tiếng. Ha ha, cái này còn phải nghĩ sao? Khẳng định là Khổng Thiên Thu. Một người thân đầu sư tử ra hỏa uống một chén rượu lớn một mặt chắc chắn thần sắc. Ánh mắt của mọi người tất cả đều hội tụ tới. Bọn hắn đã nhận ra được gia hỏa này gọi là Thi Cuồng, là từ điện sư tộc thủ lĩnh. Nha, đây là vì cái gì đây? Có người hiếu kỳ hỏi. Thi Cuồng ánh mắt híp lại. Đầu tiên là thực lực. Khổng Thiên Thu thế nhưng là thôn Thiên yêu bằng ở trong khó gặp yêu nghiệt. Tư chất của hắn liền liên lão tộc trưởng đều kinh hãi không thôi, hiện tại đã là hợp đạo cảnh thành nhỏ thực lực. Hy vọng cực thịnh. Nhưng là cái kia Giản Sương cùng Giản Nguyệt đâu? Nói thật, kia hai tên gia hỏa bất quá là nửa người nửa thú huyết mạch không thuần. Tại bên trong thôn Thiên yêu bằng huyết mạch đối thực lực ảnh hưởng thế nhưng là quá lớn. vẹn vẹn là điểm này bọn hắn liền tuyệt đối không sánh bằng Khổng Thiên Thu. Nghe Thi Cuồng lời nói, bên cạnh mấy người tất cả đều nhẹ gật đầu. Thi Cuồng nhìn thấy mọi người bộ dáng có chút đắc ý, mở miệng lần nữa. Tiếp theo là hy vọng. Khổng Thiên Thu phía sau có Chu U Cơ tại thôn Tiên Yêu Bằng nhất tộc ở trong kinh doanh lâu như vậy, 99 tộc nhân đều duy trì Khổng Thiên Thu cái này, bên trong chính là Khổng Thiên Thu sân nhà kia hai cái ngoại lai tiểu gia hỏa làm sao cùng Khổng Thiên Thu so. Lần nữa là công pháp. Khổng Thiên Thu trong tay nắm giữ thôn Tiên Yêu Bằng từ trước bí truyền, còn có Ma Ưng tộc truyền thừa. Kia hai cái tiểu gia hỏa có cái gì? Một người tộc lão sư. Ha ha, quả thực chính là buồn cười. Nghe tới Thi Cuồng lời nói, mọi người cũng đều cười. Nhân tộc lão sư chỉ dĩ nhiên chính là Trần Vũ, những người này đều nghe nói qua, chỉ là trên mặt tất cả đều hiện hiện khinh miệt thần sắc. Ha ha, cái này ngu ngốc gia hỏa dám mang theo hai cái tiểu ba nhi đi tới thôn Thiên Yêu Bằng nhất tộc, quả thực chính là không có đầu óc. Loại người này có thể dạy bảo hai tên gia hỏa thứ gì? Đúng rồi, mà lại nhân tộc trong tinh không trừ những cái kia cường giả đỉnh cao bên ngoài, người bình thường tại cùng giai hung thú so sánh thật không tính là cái gì. Bọn hắn có chẳng qua là nhân số ưu thế thôi, muốn cùng thôn Thiên Yêu Bằng so, quả thực buồn cười. Nghị luận ầm ĩ, Trần Vũ đạt được chỉ có niệm ai. Mau nhìn, Chu Hữu Cơ cùng Khổng Thiên Thu đến rồi. Đột nhiên có người quát to lên chỉ vào phía lối vào. Mọi người khẽ giật mình, tất cả đều quay đầu nhìn sang. Liền thấy Chu Hữu Cơ cùng Khổng Thiên Thu hai người có chút giơ cằm nở nụ cười đi tới. Xuân Phong đáp ý. Trong lòng mọi người chỉ có ý tưởng như vậy. Đám người tự động chia hai nhóm, nhường ra một đầu thông đạo cung cấp Khổng Thiên Thu cùng Chu Hữu Cơ đi qua. Mỗi người đều đứng tại hai bên lối đi nhìn xem Chu Hữu Cơ cùng Khổng Thiên Thu, một mặt định mặt tiêu dung. Hữu Cơ đại nhân thật sự là tốt khí chất ta. Chính là Khổng thiếu gia quả nhiên tuấn tú lịch sự, khiến người kính ngưỡng. Ha ha, ta nhìn sau ngày hôm nay Khổng thiếu gia chính là thôn Thiên Yêu Bằng nhất tộc mạnh nhất tộc trưởng đời thứ nhất. Định mệnh định nọ, tiếng cười quanh quẩn tại Chu Hữu Cơ cùng Khổng Thiên Thu bên thai, để hai người càng phát ra ý ồ. Là kia hai cái tiểu gia hỏa cùng bọn hắn lão sư. Có người chỉ vào cổng liền thấy Trần Vũ bốn người đã đi tới. Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người sắc mặt lạnh lùng không nói một lời. Trần Vũ bình tĩnh như nước, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Chỉ có Giả Thúy một người nhìn bên trái một chút, lại nhìn xem tràn ngập tò mò. Ai ơi, một cái khác nhân vật chính đến nữa nha. Cắt cái gì nhân vật chính, là chờ chút muốn bị nhân vật chính nghiền ép vai phụ tốt ta. Chính là hắc hắc, thật rất chờ mong chờ chút chương chuyện gì phát sinh a. Mọi người thấy bốn người trên mặt tràn ngập niềm ai. Chu Hữu Cơ nhìn Trần Vũ mấy người lông mày nhíu lại, hơi nhếch khóe môi lên. Thiên Thu, xem ra đối thủ của ngươi đã đến nữa nha. Khổng Thiên Thu nhìn mấy người cái môi bên trong hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Bọn hắn còn chưa có tư cách khi ta đối thủ, bọn hắn chỉ là ta đã đặt chân. Chu Hữu Cơ nhẹ gật đầu. Không sai, khí phách như thế mới là, còn ta đợi chút đi. Lập tức lao ra tử liền muốn đến. Hôm nay chính hí cũng muốn bắt đầu. Hai người cười đi đến một bên. Lập tức từng bầy tân khách tất cả đều xuống lại đi lên, đem hai người vây vào giữa, trên mặt tràn ngập nồng đậm tiêu dung. Tương lai thôn Thiên Yêu Bằng nhất tộc tộc trưởng a. Hiện tại không định bợ lời nói vậy, chờ đến lúc nào? Bọn hắn những người này tinh tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Mà tại một bên khác, Trần Vũ bốn người cơ hội là không người hỏi thăm. Bốn phía không ai lộ ra rất thê lương. Bất quá đối này Trần Vũ cũng vui vẻ, phải thanh tĩnh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác. Toàn bộ tràng diện có vẻ hơi đối so quá rõ ràng. Lao tộc trưởng đến. To rõ thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ đại bình đài bên trên, tất cả mọi người động tác đều là dừng lại, ánh mắt trong chốc lát hội tụ đến cửa vào vị trí. Khổng Vạn Tượng mang theo Khổng Ngạn đến rồi. Lao tộc trưởng tốt. Chào hỏi tiếng vang lên, âm thanh trấn vật yêu. Khổng Vạn Tượng nhẹ gật đầu, nhìn hiện trường dáng vẻ con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Lập tức ánh mắt của hắn chuyển hướng Giản Sương cùng Giản Nguyệt. Hai tiểu gia hỏa này chính là tiểu Hồng Hải tử a. Ai đang tiếc cả hai cái tiểu gia hỏa lần này ra ra sẽ hết sức bảo vệ các ngươi. Khẽ lắc đầu, Khổng Vạn Tượng thân thể chấn động, sắc mặt lần nữa nghiêm túc lên. Đa tạ chư vị đến đây như vậy, hiện tại thọ yến liền bắt đầu đi. Mời chư vị theo ta mời thủy tổ giống.